Chương 117, Thái Ức canh kim chương 117, Thái Ức canh kim. Một nén nhang thời gian trôi qua, màn sáng bạc dần trở nên hư ảo. Chốc lát sau, biến mất. Nhậm Thọ đã sớm sao chép toàn bộ nội dung Thái Ức Thiên Cương kiếm khí quyết vào ngọc giản một cách chi tiết. Nếu thật sự có thể luyện chế ra Thái Ức Thiên Cương kiếm, bỏ qua việc vượt cấp tác chiến, e rằng trong cùng cấp cũng đứng ở vị trí bất bại không phải là xa vời. Nhưng vừa nghĩ đến Thái Ức canh kim, khóe mắt Nhậm Thọ liền co giật một cái. Ngũ hành tiên thiên chi tinh, mỗi loại đều là kỳ chân vô cùng hiếm thấy. Ngay cả lão quái Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc đã có được, mình lại đi đâu tìm được số lượng Thái Ức canh kim nhiều như vậy chứ? Thái Ức canh kim có xác suất cực nhỏ sinh ra trên linh thực hoặc linh dược thuộc tính kim trên 500 năm tuổi, nhưng xác suất này quá thấp, ngay cả khi mình có bình ngọc thần bí, cũng rất khó thu thập đủ số lượng cần thiết. Hơn nữa, trúc cơ kỳ của mình chỉ có thể dùng thanh dịch thúc dục linh thực linh dược đến 300 năm mà thôi. Cho nên mình dù có luyện chế Thái Ức Thiên Cương kiếm, cũng phải đột phá kim đan kỳ trở lên, trong thời gian ngắn là không có cách nào. Tuy nhiên, có thể thu thập trước một lượng lớn linh dược và linh thực thuộc tính kim, đợi sau khi đột phá kim đan, trực tiếp bắt đầu thúc dục, xem thử mất mấy chục năm, liệu có thể thu thập đủ Thái Ức canh kim hay không. Nhậm Thọ đột nhiên thần sắc động, nghĩ đến điều gì đó. Đứng dậy đi về phía Sơn Môn Thanh Dương Tông. Trước tàng thư điện, thân ảnh Nhậm Thọ xuất hiện. Lần này, hắn trực tiếp đi lên lầu 2. Tàng thư, công pháp, ngọc giản, vờ được cất giữ ở lầu 2 ít hơn nhiều, nhưng vẫn được phân chia khu vực riêng. Một lão giả tóc trắng mặt trẻ con lúc này đang ung dung nằm trên ghế tre, trong tay cầm một cuốn sách ô vàng. Vị sư huynh này, tại hạ muốn tìm hiểu kỳ chân linh thực của giới tu tiên, có thể giới thiệu không? Nhậm Thọ tiến lên, ôm quyền hành lễ nói. Cái gọi là lễ nhiều không trách, trong giới tu tiên cũng vậy. Lão giả tu vi trúc cơ sơ kỳ, nghe vậy không ngẩng đầu lên, ngựa khí nhàn nhạt trả lời, khu vực linh thực phu có ghi chép liên quan, tự mình tra cứu là được. Một canh giờ sau, Nhậm Thọ rời khỏi tàng thư điện, thở dài một hơi, chuyến đi này quả thật có thu hoạch. Hắn đã tra được cách nhanh chóng có được Thái Ức canh kim. Đó là từ lôi linh mục và thiên lôi trúc trong ba loại kỳ mục lớn của giới tu tiên, có thể thu thập được một lượng lớn Thái Ức canh kim. Ba loại kỳ mục lớn lần lượt là lôi linh mục, thiên lôi trúc, dưỡng hồn mục. Ba loại kỳ mục lớn đã mấy vạn năm không xuất hiện trong giới tu tiên rồi. Ai Nhậm Thọ lắc đầu, trực tiếp dập tắt ý nghĩ luyện chế Thái Ức Thiên Cương kiếm trong lòng, đợi sau này rồi nói. Hiện tại điều quan trọng nhất của mình là nhanh chóng tăng trưởng tu vi mới đúng. Mình mới trúc cơ sơ kỳ, trước tiên cứ đột phá trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ từng bước một đã rồi tính. Tuy nhiên, Thái Ức Thiên Cương kiếm khí quyết này quả thật là một bộ công pháp đỉnh cấp, hơn nữa, thực lực của kiếm tu trong số các tu sĩ có thể nói là thuộc hàng đỉnh cao nhất. Nếu mình tu luyện công pháp này, lại kết hợp với Tam chuyển huyền nguyên quyết, trong cùng cấp cũng hiếm có đối thủ. Nhậm Thọ lẩm bẩm, nói đến kiếm tu, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng tuyệt đẹp. Không biết Lâm Cửu Y đã đột phá trúc cơ chưa? Nhậm Thọ suy nghĩ lung tung một lát, liền điều khiển linh chu, lại trở về động phủ. Đến phòng linh thú, còn chưa vào cửa, một bóng tuyết trực tiếp bay tới chỗ hắn. Thấy vậy, Nhậm Thọ khẽ mỉm cười, hai tay nâng lên, một con hổ nhỏ toàn thân trắng như tuyết, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện trong lòng hắn. Chính là băng linh hổ tiểu hắc đã tiến giai thành yêu thú cấp 2. Chơi đùa với tiểu hắc một lúc, cho nó ăn một viên luẩn linh đan, liền để nó ở lại trong phòng linh thú, mình đi đến phòng tu luyện. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, Nhậm Thọ một tay chống cằm, suy nghĩ một lát, Tam chuyển huyền nguyên quyết xuất hiện trong tay. Ba canh giờ sau, Nhậm Thọ hít sâu một hơi, bắt đầu chính thức tu luyện Tam chuyển huyền nguyên quyết. Hai tháng sau, một ngày nào đó, Nhậm Thọ tỉnh lại từ nhập định tu luyện, ước lượng thời gian một chút, liền đi ra khỏi độc phủ. Sau đó thân mình bay lên, đi về phía Thiên Dương Phường Thị. Trong Thiên Dương Phường Thị, một nam tử mặc áo xanh đang thường xuyên qua lại giữa các cửa hàng, bày hàng bán linh dược, linh thực. Nam tử áo xanh này chính là Nhậm Thọ. Trong hai tháng Nhậm Thọ tu luyện, Tam chuyển huyền nguyên công đã nhập môn, nhưng hiện tại pháp lực trong cơ thể vẫn chưa đủ để hắn tiến hành lần đầu tiên mài giũa pháp lực ở trúc cơ sơ kỳ. Trước, trung, hậu ba tiểu cảnh giới trúc cơ, Nhậm Thọ đều cần tiến hành một lần mài giũa, nén ép, tinh luyện pháp lực. Mỗi lần, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Huống chi là ba cảnh giới kim đan và ba cảnh giới nguyên anh. Trong hai tháng bế quan này, pháp lực của Nhậm Thọ chỉ tăng trưởng rất ít, điều này khiến Nhậm Thọ vốn quen với việc dùng đan dược để tăng nhanh tu vi, cảm thấy rất không quen. Cho nên Nhậm Thọ liền nghĩ đến việc đến phường thị xem thử, linh dược trên hai đan phương mà hắn có được từ Thẩm chân nhân có thể tìm được không. Tiện thể cũng lấy lại pháp khí mà hắn đã giao cho Hà thị luyện khí các trước đó. Nửa ngày sau, Nhậm Thọ với vẻ mặt vui mừng đi ra từ một cửa hàng bán linh dược. Linh dược hợp khí đan đã thu thập đầy đủ, mặc dù tuổi đời không cao, hơn nữa phần lớn đều là linh chủng, nhưng đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Hợp khí đan, một loại đan dược tu sĩ trúc cơ sơ cấp thường dùng nhất, hiệu quả rất bình thường. Chủ yếu linh dược cần thiết không hiếm, hơn nữa tuổi dược đạt 50 năm là có thể luyện chế thành thuốc. Giá thị trường của một viên hợp khí đan là 250 khối linh thạch hạ phẩm. So với chi nguyên đan mà tu sĩ luyện khí hậu kỳ dùng, giá cả tăng gấp 5 lần. Chiếu nguyên đan thì rất khó tìm, đã đi khắp các cửa hàng linh dược và quầy hàng trong phường thị, cũng chỉ tìm được khoảng 4 phần, xem ra chỉ có thể đợi sau này đi các phường thị khác tìm rồi sau đó, Nhậm Thọ liền đi thẳng về phía con đường nơi Hà thị luyện khí các tọa lạc. Một khắc sau, Nhậm Thọ đến trước cửa hàng Hà thị luyện khí các. Vừa vào cửa, liền thấy thanh niên gầy gò trước đó đang khoa tay múa chân nói chuyện gì đó với một tu sĩ luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Thấy Nhậm Thọ đi vào cửa hàng, trực tiếp bỏ mặc tu sĩ trước mặt, cười ha ha đi về phía Nhậm Thọ đón lấy. Vị tu sĩ kia thấy vậy, sắc mặt liền tối sầm lại, rất bất mãn. Vừa định mở miệng quát mắng, thấy Nhậm Thọ là tu sĩ trúc cơ kỳ, lập tức kinh hãi né sang một bên, vẻ mặt bất mãn ban đầu biến mất không còn dấu vết. Bái kiến tiền bối. Thấy thanh niên gầy gò túi người hành lễ với mình, Nhậm Thọ hơi gật đầu, không nói lời nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: "Pháp khí luyện chế xong chưa?" "Bẩm tiên bối, luyện khí sư của cửa hàng chúng ta đã luyện chế pháp khí xong 3 ngày trước rồi, đang đợi tiền bối đến lấy đây." Hai người vừa nói vừa đi, liền đến trong gian quý khách. Thanh niên gầy gò vỗ vào túi trữ vật, trên mặt bàn liền xuất hiện mấy kiện pháp khí. Nhậm Thọ nhìn kỹ một chút, trong lòng vui mừng. Thu Băng Linh Thuẫn và Âm Phong Thoa vào tay. Hai kiện pháp khí này đã đồng hành cùng hắn không ít thời gian, nay cũng đã từ pháp khí thượng phẩm tiến giai thành pháp khí cực phẩm. Hình dáng có chút thay đổi, đặc biệt là Âm Phong Thoa, càng thêm phong dài, giống như một chiếc răng nanh độc cỡ lớn. Còn Hậu Thổ Kính và Linh Quy Thuẫn cũng đều thăng cấp thành pháp khí cực phẩm, hơn nữa từ pháp khí phòng ngự ban đầu biến thành pháp khí loại giam cầm. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Nhậm Thọ. Không ngờ vị luyện khí sư kia tay nghề lại tốt đến vậy, bốn kiện pháp khí thượng phẩm lại đều luyện chế thành công. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trầm ngâm một lát. Pháp khí thượng phẩm thăng cấp thành pháp khí cực phẩm, độ khó giảm đi rất nhiều, nhưng vật liệu cần thiết vẫn không dễ kiếm. Hà Thị Luyện Khí các e rằng vì mình là tu sĩ trúc cơ kỳ nên không dám đắc tội, thậm chí lô vốn làm ăn này. Ba thi thể yêu thú mà mình để lại trước đó, e rằng không đủ. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ phất tay trên mặt đất lại xuất hiện hai thi thể yêu thú cấp 3 cao cấp. Nhậm Mỗ không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, hai thi thể yêu thú này hẳn là đủ chi phí cần thiết cho lần luyện chế này rồi. Chốc lát sau, một đạo cầu vồng dài rời khỏi Thiên Dương Phường Thị, phá không mà đi. Chương 118, gặp Quý Phong. Chương 118, gặp Quý Phong. Sau khi Nhậm Thọ rời khỏi Thiên Dương Phường Thị, liền đi thẳng về phía động phủ của mình. Hiện tại linh dược cần thiết cho hợp khí đan đã thu thập xong, hắn đã nóng lòng muốn trở về động phủ, thúc giục chúng thành linh dược 300 năm tuổi. Hợp khí đan luyện chế từ linh dược 300 năm, hiệu quả chắc chắn không tầm thường. Trong mắt Nhậm Thọ lộ vẻ hưng phấn, đang nghĩ, đột nhiên thần sắc động. Dưới không trung cao trăm trượng, đang có hai tu sĩ trúc cơ kỳ kịch chiến. Sao lần nào ra ngoài cũng gặp phải tranh đấu? Nhậm Thọ nhìn xuống, phát hiện trong đó có một tu sĩ lại là người quen cũ của mình. Thiếu chủ Quý gia, Quý Phong. Hắn cũng đột phá trúc cơ rồi. Nhậm Thọ có chút bất ngờ, tư chất tam linh căn muốn đột phá trúc cơ, e rằng gia tộc phía sau hắn đã bỏ ra không ít công sức mới đúng. Và người chiến đấu với Quý Phong thì là một đại hán áo đen mặt đầy tàn nhang, tu vi trúc cơ trung kỳ. Xung quanh đại hán áo đen này còn có mấy tên giáp sĩ cầm đao thường, thân hình có vẻ đờ đẫn. Trước những giáp sĩ này còn có mấy con quái vật giống yêu thú. Chỉ thấy mấy tên giáp sĩ này khi vung đao thường sẽ phát ra một luồng bạch quang bắn về phía Quý Phong, và mấy con quái vật giống yêu thú kia cũng há to miệng thú, lần lượt phun ra các cột sáng linh quang màu sắc khác nhau. Đại hán mặt tàn nhang áo đen kia cũng điều khiển pháp khí tấn công Quý Phong dữ dội. Đây là khôi lỗi. Mắt Nhậm Thọ hơi nheo lại, sau khi nhìn kỹ một chút, trong lòng kinh hãi. Những giáp sĩ và yêu thú kia đều là khôi lỗi, khí tức không yếu, khoảng luyện khí tầng 12. Lúc này Quý Phong quả thật có chút luống cuống, chật vật vô cùng, bộ dạng sắp bại trận. Ngay khi Nhậm Thọ dừng lại quan sát bọn họ, hai người này cũng phát hiện sự tồn tại của Nhậm Thọ trên không, trong chốc lát đều ngừng tay. Thấy hai người phát hiện mình, Nhậm Thọ liền thu linh chu vào túi trữ vật, trực tiếp hạ xuống bên cạnh Quý Phong. "Quý sư minh, đã lâu không gặp." Quý Phong thấy người đến lại là Nhậm Thọ, hơn nữa tu vi của hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi vui mừng. Hắn biết rõ thực lực của Nhậm Thọ, nay đột phá trúc cơ, thực lực hẳn phải càng mạnh hơn mới đúng. Có Nhậm Thọ giúp đỡ, chắc chắn có thể chém giết đại hán áo đen này ở đây. Lập tức với vẻ mặt tươi cười nói: "Nhậm sư đệ, ngươi đã trúc cơ thành công rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng." Nhậm Thọ nhìn về phía đại hán mặt tàn nhang áo đen đang vẻ mặt thận trọng nhìn về phía mình không xa. Mở miệng nói: "Ta cũng chỉ là may mắn đột phá trúc cơ mấy ngày trước thôi, Quý sư minh, không biết vì sao lại đánh nhau với người này, có phải là cướp tu không?" Quý Phong nghe vậy trên mặt liền hiện lên vẻ tức giận, lườm đối phương một cái, bực bội nói: "Không sợ Nhậm sư đệ chê cười, thật ra ta cũng không biết là chuyện gì." Thấy Nhậm Thọ có chút nghi hoặc, hắn tiếp tục nói: "Hai tháng trước, ta nghe nói thúc tổ ở buổi đấu giá dưới lòng đất của Thiên Dương Phường Thị đã có được một kiện vật liệu luyện chế pháp bảo, cho nên sau khi biết hôm nay sẽ tổ chức đấu giá, đặc biệt đến xem liệu có thể đấu giá được một số bảo vật tốt hay không. Ai ngờ đấu giá vừa kết thúc, liền bị người này theo dõi. Người này chặn ta ở đây, miệng nói muốn ta giao ra bà con khôi lỗi nhân ngẫu đã đấu giá được lần trước, nói năng điên cuồng toàn những lời hồ đồ. Ta chỉ coi hắn là giết người cướp của tìm cớ mà thôi, nên liền đánh nhau với hắn." Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Sau đó trên mặt liền mang theo vẻ quái dị. Lão giả Kim Đan lần trước quả thật đã tự báo ra môn, nói mình là lão tổ Quý gia, vừa đột phá Kim Đan không lâu, không ngờ thật sự là thúc tổ của Quý Phong. Nói cách khác, đại hán mặt tàn nhang áo đen trước mắt này chính là nam tu sĩ áo đen đã cùng mình tranh giành khôi lỗi nhân ngẫu sao? Nhậm Thọ ánh mắt rơi xuống người Quý Phong, phát hiện trang phục hôm nay của hắn gần giống với trang phục của mình hôm đó, đều là một bộ áo xanh, thân hình cũng giống mình 7-8 phần. Không trách người này lại nhận lầm, Quý Phong này cũng coi như gánh tội thay mình rồi. Như vậy, thật không tiện không quản đại hán mặt tàn nhang áo đen kia là tu vi trúc cơ trung kỳ, theo tính cách bình thường của Nhậm Thọ, khả năng cao là sẽ không quản. Nhưng Quý Phong là thiếu chủ Quý gia, hiện tại trong gia tộc lại có thêm một kim đan chân nhân mới, còn có đan phương thiên tâm đan mà Nhậm Thọ luôn tâm niệm, cộng thêm việc gánh tội thay mình, trong lòng đã có quyết định. Nhậm Thọ nói với Quý Phong: "Quý sư minh, Nhậm mộ thấy người này đầu trộm đuôi cướp, hẳn là đến để giết người cướp của. Tuy người này là trúc cơ trung kỳ, nhưng huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém giết hắn." Quý Phong đợi chính là câu này của Nhậm Thọ, hắn thật sự sợ Nhậm Thọ quay người bỏ đi. Sắc mặt đại hỉ: "Vậy huynh đệ đa tạ Nhậm sư đệ ra tay giúp đỡ." Nhậm Thọ gật đầu, Băng Linh Tuấn và Tử Mẫu Truy Hồn Nhận liền xuất hiện trong tay. Cửu Sát Diêm La đao trong đan điền cũng dục dịch. Đối mặt với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, Nhậm Thọ không thể không nghiêm túc đối đãi. Cứu Quý Phong này, sau này mở miệng xin đan phương thiên tâm đan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quý Phong hướng đối diện hô, đạo hữu, Quý Mộ khuyên ngươi vẫn là quay người rời đi thì hơn, nếu còn muốn ngăn cản, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không được lợi. Đại hán mặt tàn nhang áo đen thấy Nhậm Thọ xuất hiện, cũng không còn thoải mái như trước nữa. Hắn ánh mắt rơi xuống người Nhậm Thọ, trong mắt hiện lên một tia cảm giác quen thuộc. Hôm nay Nhậm Thọ mặc một thân bạch y khăn xanh, hơn nữa nhìn thân hình của hắn lại càng giống với tu sĩ đã tranh giành khôi lỗi với mình trong buổi đấu giá hôm đó. Chẳng lẽ người này mới là mục tiêu của mình? Hắn trong lòng có chút kinh ngạc bất định, nhưng đối mặt với hai tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng sau đó, hắn đảo mắt một cái, dường như nghĩ đến điều gì, lộ vẻ tàn nhẫn. Hừ, chỉ bằng hai tiểu tử trúc cơ sơ kỳ các ngươi, còn vọng tưởng đấu với ta, còn lớn tiếng muốn diệt sát ta. Vậy thì để các ngươi kiến thức một chút, khoảng cách giữa trúc cơ trung kỳ và tiền kỳ. Lời vừa dứt, hắn liền một tay vô vào eo, sau đó lòng bàn tay run lên, trước người liền xuất hiện thêm hai con khôi lỗi yêu thú. Một con là yêu hổ cao hơn người, con còn lại là yêu báo toàn thân đen kịt. Hai con khôi lỗi này thân hình huyền chuyển, khớp tứ chi còn được khảm linh thạch trung phẩm. Khôi lỗi trung cấp. Người này lại có hai con khôi lỗi có thực lực trúc cơ kỳ. Nhậm Thọ thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tuyệt đối không phải hạng tán tu vô danh. Quý Phong thấy vậy, cũng kinh hãi không thôi. Không ngờ tình huống 2 đánh 1 lại biến thành 3 đánh 2. Ngay lúc này, đại hán mặt tàn nhang áo đen bấm pháp quyết, hai tay đồng thời cách không chỉ vào hai người. Yêu hổ và yêu báo đồng thời há to miệng, một con phun ra một cột sáng đỏ rực, một con phun ra một cột sáng trắng. Hai cột sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người. Nhậm Thọ thấy vậy, thân hình loạn choạng, liền xuất hiện cách đó 10 trượng. Sau đó lòng bàn tay nâng lên, tử mẫu truy hồn nhận hóa thành ngân sắc lưỡi đao, trực tiếp chém về phía đại hán mặt tàn nhang áo đen. Ống tay áo khẽ phất, âm phong toa hóa thành một đạo u mang, lóe lên rồi biến mất. Chương 119, linh thạch thượng phẩm. Chương 119, linh thạch thượng phẩm. Quý Phong cũng biến sắc, phi thân lên tránh khỏi công kích của cổ sáng, và cũng phản ứng rất nhanh điều khiển pháp khí phản công. Đại hán mặt tàn nhang áo đen thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi lại bấm pháp quyết chỉ vào những khôi lỗi còn lại. Lập tức, tất cả các khôi lỗi đều dương thế tấn công, đồng thời bắn ra mười mấy đạo cổ sáng, lần lượt đánh tới pháp khí của Nhậm Thọ và Quý Phong. Đinh đinh đang đang tiếng vang liên tiếp, lửa tóe tung, pháp khí của hai người đều bị đánh bay ra xa mấy trượng. Đồng thời, hai con khôi lỗi yêu hổ và yêu báo lại há miệng, phun ra một cột sáng to bằng cánh tay bắn về phía hai người. Sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, vang linh vẫn linh quang đại phóng, hàn xương ngưng kết, rất nhanh trở nên dày và lớn hơn, bảo vệ thân thể hắn ở giữa. Một tiếng trầm đục truyền đến, hai chân Nhậm Thọ hơi run rẩy, không lùi lại nửa bước, đã đỡ được đòn tấn công này. Quý Phong cũng không kịp né tránh, bất đắc dĩ lấy ra một lá linh phủ bô lên người. Bùm một tiếng, quang cháo vàng nóng bên ngoài thân thể Quý Phong kịch liệt dao động, cả người bị cổ sáng hất bay mấy trượng. Sắc mặt Quý Phong lập tức trở nên hơi đỏ ửng, nhưng sau đó dưới sự vận chuyển công pháp, sắc mặt lại khá hơn rất nhiều. Trong mắt hắn lộ ra sắc ý, lập tức lại lấy ra một kiện phi kiếm pháp khí, tay bấm pháp quyết, phối hợp với phi kiếm trước đó, hóa thành hai đạo kiếm quang, chém giết về phía đối diện. Và Nhậm Thọ sau khi đỡ đòn tấn công của cổ sáng, liền lập tức lấy ra mấy lá phù lục, hóa thành từng lớp phòng hộ bao bọc lấy hắn. Khuynh chân ngồi yên tại chỗ không động đậy. Trong tay hắn kẹp một lá linh phù. Hắn đang dẫn động phù bảo. Đại hán mặt tàn nhang áo đen và Quý Phong cảm nhận được dao động linh lực đáng sợ, ý thức được điều gì đó. Trong mắt Quý Phong vui mừng, trực tiếp thân hình mơ hồ xuất hiện trước mặt Nhậm Thọ, tranh thủ thời gian cho hắn. Còn sát mặt đại hán mặt tàn nhang áo đen thì tối sầm lại, phù bảo hắn cũng có, nhưng lúc này bị người khác giành tiên cơ, muốn kích hoạt phù bảo ra để đối đầu, không kịp rồi. Ít nhất Quý Phong sẽ không cho hắn cơ hội kích hoạt phù bảo. Năm hơi thở đã qua, phù bảo trong tay Nhậm Thọ trực tiếp tự bốc cháy không cần rõ, lần sử dụng cuối cùng được kích hoạt. Ấn lật trời khổng lồ màu xanh biết hiện ra, dưới một ngón tay của Nhậm Thọ, liền đột nhiên đập về phía một con khôi lỗi yêu thú. Mục tiêu của hắn là hiển thị khôi lỗi, lại là đại hán áo đen kia. Trúc cơ trung kỳ, phù bảo không có tác dụng gì với hắn. Tốc độ rơi của phiên thiên ấn rất nhanh, khôi lỗi yêu thú dưới sự điều khiển của đại hán áo đen cũng không thể tránh khỏi phạm vi tấn công của phiên thiên ấn, trực tiếp bị đập nát thành từng mảnh. Nhậm Thọ thấy vậy, trên mặt không lộ vẻ vui mừng gì. Sau đó lại chỉ một cái, điều khiển phiên thiên ấn đập về phía những khôi lỗi khác. Gan lớn. Đại hán áo đen cũng nhìn ra ý đồ của Nhậm Thọ, trong lòng tức giận, đội vàng bấm pháp quyết, khôi lỗi yêu thú há miệng phun ra một cột sáng trắng, trực tiếp đánh trúng phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn sau khi bị cột sáng tấn công cản trở, chỉ hơi dừng lại một chút, liền lại đột nhiên đập xuống. Lập tức, khôi lỗi yêu thú bị phiên thiên ấn trực tiếp đập nát vụn. Quý Phong thấy Nhậm Thọ lại dám dùng phù bảo, tinh thần cũng lập tức phấn chấn lên. Điều khiển hai thanh phi kiếm tấn công càng mạnh mẽ hơn, mục tiêu của hắn chính là đại hán áo đen, không phải để giết, chỉ để hạn chế, tranh thủ thời gian cho Nhậm Thọ. Chốc lát sau, phiên thiên ấn đã phá hủy phần lớn khôi lỗi yêu thú và khôi lỗi hình người. Phiên thiên ấn cũng tan biến trong lần hạ xuống cuối cùng. Phù bảo phiên thiên ấn hoàn toàn biến mất. Đại hán mặt tàn nhang áo đen lúc này trong lòng đau nhói, nhìn ánh mắt của Quý Phong và Nhậm Thọ như muốn nuốt chửng người. Đặc biệt là nhìn ánh mắt của Quý Phong, mang theo sát khí mãnh liệt. Người này không sợ chết mà tấn công chặn mình, khiến khôi lỗi của mình bị hư hại nhiều như vậy. Hai người, đáng chết. Hán ngữ khí lạnh lẽo, từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối linh thạch có màu sắc trong suốt và tươi sáng hơn, linh khí cũng dồi dào hơn. Sau đó lần lượt bắn vào bên trong hai con khôi lỗi yêu thú trúc cơ kỳ. Linh thạch thượng phẩm. Nhậm Thọ nhìn thấy linh thạch mà đại hán áo đen lấy ra, kinh ngạc không thôi. Linh thạch thượng phẩm trong giới tu tiên là cực kỳ quý hiếm. Trong một mạch khoáng linh thạch, cũng chưa chắc có thể khai thác được bao nhiêu linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm một khi xuất hiện, thường bị các tu sĩ cấp cao của tông môn tu tiên chiếm làm của riêng, rất ít khi lưu thông ra bên ngoài. Huống chi là linh thạch cực phẩm mà ngay cả lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng thèm muốn, đó đều là những thứ trong truyền thuyết rồi. Một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi 100 khối linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi 100 khối linh thạch hạ phẩm. Ngược lại thì cần phải tốn nhiều chi phí hơn nữa có giá mà không có thị trường. Nhưng tu sĩ thường sẽ không dùng linh thạch chất lượng cao để đổi lấy linh thạch chất lượng thấp. Vì từ linh thạch trung phẩm trở đi, tác dụng phần lớn là để bố trí trận pháp, khôi phục pháp lực trong chiến đấu, chứ không phải để mua vật phẩm. Nhậm Thọ từ khi tu luyện đến nay, chưa từng thấy linh thạch thượng phẩm bao giờ. Cho nên hắn sau khi cảm nhận được dao động linh lực từ linh thạch mà đại hán áo đen lấy ra, mới hiếm khi thất thố như vậy. Hai khối linh thạch thượng phẩm, vậy mà cứ thế lãng phí đi. Nhậm Thọ kêu lên đau lòng, ánh mắt rơi xuống túi chứa vật ở eo đại hán áo đen, lộ ra sát ý Quý Phong cũng lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Hắn là thiếu chủ gia tộc tu tiên, linh thạch trung phẩm cũng đã thấy không ít, thúc tổ của hắn cũng có một lượng lớn linh thạch trung phẩm. Nhưng linh thạch thượng phẩm, hắn chưa từng thấy. Đại hán áo đen trước mắt này lại có thể lấy ra hai khối linh thạch thượng phẩm cùng lúc. Ngay lúc này, đại hán áo đen bấm pháp quyết, mặt tàn nhang khẽ quát một tiếng. Lập tức, hai con khôi lỗi yêu hổ và yêu báo đồng thời há to miệng, lần lượt phun ra một cột sáng to gấp 3 lần trước đó. Hai người thấy vậy, sắc mặt đại biến. May mắn thay, trong lòng hai người đã sớm có phòng bị, lần này hơi chật vật né sang một bên. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn sau, trên mặt đất lại bị nổ ra hai hố sâu khoảng 10 trượng. Nhậm Thọ quay đầu nhìn hố sâu, sắc mặt tái nhợt trong chốc lát. Và Quý Phong cũng lộ vẻ kinh hãi, không kìm được nhìn về phía Nhậm Thọ. Thần sắc Nhậm Thọ khẽ động, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con khôi lỗi yêu thú không xa. Quý sư minh, lát nữa ngươi chỉ cần kiềm chế những khôi lỗi cấp thấp còn lại là được, người này và hai con khôi lỗi trung cấp này, cứ giao cho ta. Ngươi nói gì? Quý Phong nghe vậy, tưởng mình nghe nhầm, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Thực lực của Nhậm Thọ năm đó trong bí cảnh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn, nhưng lúc này hai người mình đối phó lại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cộng thêm hai con khôi lỗi yêu thú trúc cơ tiền kỳ, dù thực lực của Nhậm Thọ có mạnh đến mấy, cũng không thể một mình đấu ba. Quý Phong trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không tiện nói ra. Chỉ hơi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Nhậm sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ kiểm chế những khôi lỗi cấp thấp còn lại." Nhậm Thọ sau khi Quý Phong nói xong, liền tiếp tục lao về phía đại hán áo đen. Chương 120, Diêm La Trạm Địch chương 120. Diêm La Trạm Địch đại hán mặt tàn nhang áo choàng thấy Nhậm Thọ thậm chí còn không tế ra pháp khí, liền lao về phía mình. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Hôn vọng tiểu bối, tìm chết." Hắn cười nhe răng một tiếng, trong tay linh quang hiện lên, nhanh chóng bấm pháp quyết, chỉ vào Nhậm Thọ. Yêu hổ và yêu báo đồng thời xoay người, khóa chặt Nhậm Thọ, lại phun ra một cột sáng thô to. Nhậm Thọ thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Trong tay xuất hiện một lá linh phù, kích hoạt dưới thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, cách đại hán áo đen 5-6 trượng, Nhậm Thọ hiện thân. Đồng thời hai tay bấm kiếm quyết, cách không chỉ vào đại hán áo đen. Đầu ngón trỏ của hắn bắn ra một đạo kim quang kiếm khí, lóe lên rồi biến mất bay về phía đại hán áo đen. Chỉ trong chốc lát, đã đến cách thân hắn mấy thước. Chính là Thái Ức Thiên Cương kiếm khí mà Nhậm Thọ đã tu luyện Thái Ức Thiên Cương kiếm khí quyết, đã sơ bộ hình thành. Hai mắt đại hán áo đen đột nhiên co rút lại, bị kiếm khí này đánh bất ngờ. Kiếm quang quá nhanh, hắn chỉ kịp lùi lại thân thể, trốn sau khôi lỗ yêu hổ. Một tiếng rắc kim quang kiếm khí trực tiếp phá nát mắt trái của khôi lỗ yêu hổ. Nhậm Thọ thấy vậy, kiếm quyết trong tay biến đổi, lại có mấy đạo kim quang kiếm khí bay ra. Lập tức, trên thân khôi lỗ yêu hổ bị đánh ra mấy vết kiếm đáng sợ. Lại là kiếm tu. Đại hán áo đen kinh hãi tức giận, trong tay pháp quyết liên tục bấm, hai con khôi lỗ yêu thú lại phun ra hai cột sáng. Hai mắt Nhậm Thọ lóe lên hàn quang, lại một lá ngũ hành độn phủ vỗ lên người, một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể hắn liền biến mất tại chỗ. Đầu tiên là thổ độn phủ, bây giờ lại là phong độn phủ, người này rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn? Sắc mặt đại hán áo đen lúc này vô cùng khó coi, không ngờ Nhậm Thọ trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé lại khó đối phó như vậy. Pháp khí cực phẩm, phù lục cấp 3, phù bảo, ngũ hành độn phủ, thậm chí còn là kiếm tu. Hắn lúc này đã sớm thu lại lòng khinh thường. Ngay khi đại hán áo đen đang đề phòng cảnh giác xung quanh, một pháp khí hình răng nanh dài mảnh, màu đen xám, đột nhiên xuất hiện cách thân hắn một trượng. Chính là pháp khí phá phòng cực phẩm, âm phong toa. Thân thức đại hán áo đen động, phát hiện ra sự bất thường. Thân thể theo bản năng xoay một cái, âm phong toa gần như sượt qua thái hắn, bay vụt qua. Đại hán áo đen kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi may mắn. Nhưng không đợi hắn thở dốc, cảnh tượng tiếp theo đã khiến sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy thân ảnh Nhậm Thọ đột nhiên quỷ dị xuất hiện trên không trung của đại hán áo đen, nâng tay lên, chín thanh phi đao lưỡi liềm màu đỏ máu liền xuất hiện trong tay. Sau đó khẽ run một cái, chín thanh phi đao màu máu bắn ra, nhanh đến mức tầm nhìn căn bản không thể bắt được quỹ đạo. Đại hán áo đen thấy vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, đội vàng thân thể lăn một cái, trốn dưới khôi lỗ yêu hổ. Tiếng ào ào vang lên, khôi lỗ yêu hổ lập tức bị chín thanh phi đao trực tiếp chém thành mấy đoạn. Ngay sau đó, chín thanh phi đao hơi lật một cái, liền chém về phía đại hán áo đen. Đại hán áo đen đội vàng bấm pháp quyết, chỉ vào khôi lỗ yêu báo, trong miệng khôi lỗ yêu báo linh quang lóe lên, phun ra một cột sáng, muốn chặn cựu sắt Diêm La đao. Nhưng chín thanh phi đao rõ ràng rất linh hoạt, trên không trung xoay một cái, liền dễ dàng tránh được công kích của yêu báo. Ngay khi đại hán áo đen đang kinh ngạc trước sự linh hoạt của chín thanh phi đao, mấy sợi dây leo màu xanh đen toàn thân không báo trước từ dưới chân hắn phá đất mà ra, như những con rắn trưởng quấn quanh thân thể đại hán áo đen. Không tốt. Đại hán áo đen thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, sắp sửa phản kháng. Nhưng một chiếc gương màu nâu lơ lửng trên đỉnh đầu Nhậm Thọ, linh quang màu vàng đất từ mặt gương tỏa ra, trực tiếp bao phủ đại hán áo đen. Đại hán áo đen chỉ cảm thấy thân thể trở nên chậm chạp. chính là hậu thổ kính đã từ pháp khí phòng ngự thăng cấp thành pháp khí cực phẩm loại giam cầm. Mặc dù không có tác dụng cấm chế lớn đối với tồn tại trúc cơ trung kỳ, nhưng điều Nhậm Phong muốn chính là khoảnh khắc chậm chạp này. Mấy sợi dây leo nhân cơ hội này trực tiếp cuốn chặt thân thể đại hán áo đen. Đồng thời, chín thanh phi đao lưỡi liềm đỏ máu hóa thành chín đạo huyết mang, trực tiếp xuyên qua thân thể đại hán áo đen. Nhậm Phong một tay nâng lên, chín thanh phi đao trên không trung hơi xoay tròn một lúc, liền với tiếng vụ vụ nhanh chóng trở về trong tay hắn rồi biến mất. Nhậm Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn đại hán áo đen, dây leo tan đi, thân thể đại hán trực tiếp biến thành một đống thịt nát, đổ sập xuống. Và những khôi lỗi còn lại, sau khi đại hán áo đen chết đi, liền bất động. Lại còn thôn vệ cả nguyên thần nữa, cảm nhận khí tức của cựu sát diêm la đao trong đan điền lại mạnh hơn một chút, Nhậm Phong nhướng mày. Bảo vật này quả nhiên là ma đạo tà khí, sau này sử dụng phải kiểm soát cẩn thận, nếu không phản vệ chủ thì không tốt rồi. Quý Phong ở không xa thấy Nhậm Thọ chém giết đại hán áo đen, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mình vẫn luôn cho rằng Nhậm Thọ chỉ mạnh hơn tu sĩ cùng cấp một chút mà thôi, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức khó tin như vậy. Lại có thể lấy cảnh giới trúc cơ sơ kỳ diện sát trúc cơ trung kỳ. Ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới cũng chưa chắc có thể dễ dàng diện sát đại hán áo đen kia như vậy chứ. Nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn liền trở nên có chút hưng phấn. Hắn và Nhậm Thọ đã quen biết từ sớm, tuy quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng thân thiết hơn người khác. Sau này mình không thể dùng thủ đoạn gì với hắn nữa, cũng không thể tính toán hắn nữa, nếu không, kết cục của đại hán áo đen hôm nay chính là kết cục của mình sau này. Chi bằng có thêm một đạo hữu thực lực mạnh mẽ thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Quý Phong thu pháp khí vào túi trữ vật, với vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Nhậm Thọ. Thực lực của Nhậm sư đệ quả thật thâm tàng bất lộ, thật khiến huynh đệ hổ thẹn. Nhậm Thọ nghe vậy, sắc mặt nhàn nhạt trả lời chỉ là may mắn mà thôi. Liên tục sử dụng hai lần ngũ hành đột phù, truyền tống cự ly ngắn khiến thân thể và kinh mạch của hắn lúc này như kim châm. Không có công pháp luyện thể, nhục thân của pháp tu cũng không chịu nổi việc liên tục sử dụng ngũ hành đột phù. Quý Phong không đốc, thấy Nhậm Thọ không có ý muốn giao lưu nhiều, liền trực tiếp chuyển đề tài. Nhậm sư đệ, ngươi xem túi trữ vật của người này nên phân chia thế nào? Có thể chém giết tên yêu nghiệt này đều nhờ vào Nhậm sư đệ, ta cũng chỉ là giúp đỡ một tay mà thôi. Vậy thế này đi, ta sẽ nhận mấy con khôi lỗi cấp thấp chưa hư hại này, còn lại tất cả thuộc về sư đệ, thế nào? Nhậm Thọ hài lòng gật đầu. Quý Phong này rất thú vị, rất biết nhìn thời thế. Nếu hắn thật sự dám mở miệng chia đồ trong túi trữ vật của đại hán áo đen, thì mình e rằng sẽ phải trở mặt với hắn. Một tay giơ lên, âm phong thoa liền được hắn triệu hồi vào tay, thu vào ống tay áo rồi biến mất. Ánh mắt Quý Phong lóe lên một cái, không nói gì. Nhậm Thọ thu túi trữ vật của đại hán áo đen vào tay, lại cất con khôi lỗi yêu báo trung cấp kia đi. Chuyện đã xong, Quý sư minh, hẹn gặp lại. Nhậm Thọ gật đầu với hắn, sau đó ném linh phong chú ra, trực tiếp phá không mà đi. Quý Phong thấy Nhậm Thọ rời đi, thân thể hơi căng thẳng mới thả lỏng. Nhậm Thọ vừa thể hiện ra, có phải là thực lực thật sự của hắn không, đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, Quý Phong lắc đầu khẽ thở dài một hơi. Thôi vậy, sau này cứ qua lại nhiều hơn là được. Nói xong, trực tiếp ném ra mấy quả cầu lửa, thiêu thi thể đại hán áo đen thành cho bụi, cũng phá không biến mất tại chỗ. Chương 121, Phiên Cơ Tâm Kinh. Chương 121, Phiên Cơ Tâm Kinh. Sau khi Nhậm Thọ trở về đạo phủ, hắn lấy túi chữ vật của đại hán mặt rô áo đen lên ra, đổ xuống bàn đá. Lập tức, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Mấy kiện pháp khí cực phẩm, hơn 2000 khối linh thạch hạ phẩm, mười mấy khối linh thạch trung phẩm, mấy ngọc giản, cùng với lượng lớn tài liệu yêu thú, đan dược, linh dược, vờ tài sản của tu sĩ trúc cơ trung kỳ ít vậy sao? Nhậm Thọ có chút cả lời. Hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng. Trong tay hắn linh quang lóe lên, trước bàn xuất hiện một con khôi lỗi yêu báo nhỏ bằng bàn tay. Cầm khôi lỗi yêu báo trong tay, Nhậm Thọ giơ tay ném lên, khôi lỗi yêu báo liền biến thành cao hơn một người. Sau đó, Nhậm Thọ đứng dậy cẩn thận quan sát cấu tạo toàn thân của khôi lỗi yêu báo này. Con yêu báo này toàn thân màu vàng nhạt, được luyện chế từ vật liệu không rõ tên. Mặt mũi và thân thể đều giống như vật sống, nhưng ở các khớp nối rõ ràng có những khe hở nhỏ, thần thức thâm nhập vào trong, bên trong là cấu tạo vô cùng tinh xảo. Ở ngực còn có một cái nắp kim loại lớn bằng nắm tay. Mở nắp ra, phát hiện bên trong đặt một viên linh thạch thượng phẩm, nghĩ là viên mà đại hán áo đen đã đặt vào. Đáng tiếc, trong túi trữ vật không có linh thạch thượng phẩm nào khác. Nhậm Thọ tiếp nối thở dài, trong tay linh quang lại lóe lên, viên linh thạch thượng phẩm trong khôi lỗi yêu hồ bị phá hủy trước đó cũng xuất hiện trong tay hắn. Chỉ là linh khí bên trong rõ ràng đã tiêu hao một chút, hơi ảm đạm. Nhậm Thọ nhìn hai viên linh thạch thượng phẩm, ước tính một chút, vẫn có thể để hai con khôi lỗi yêu thú trúc cơ kỳ này toàn lực tấn công hơn 10 lần. Linh khí trong linh thạch thượng phẩm mạnh hơn linh thạch trung phẩm quá nhiều, hơn nữa còn đặc biệt tinh thuần. Tuy ta có hồi linh đan có thể bổ sung pháp lực, dùng linh thạch thượng phẩm quá lãng phí. Nhưng nếu dùng để bố trí trận pháp thì uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều lần. Nhậm Thọ không định tiếp tục dùng linh thạch thượng phẩm để điều khiển hai con khôi lỗi yêu thú này, quá xa xỉ, dùng linh thạch trung phẩm là được rồi. Linh thạch thượng phẩm quá hiếm, so với đó, linh thạch trung phẩm vẫn có thể đổi được ở các phường thị lớn. Sau đó, Nhậm Thọ lần lượt đặt những ngọc giản trên bàn lên trán, thần thức thâm nhập vào trong cẩn thận kiểm tra. Trong ngọc giản, ghi chép bản đồ một phần khu vực của Kim Tuyệt Quốc, trên đó có giới thiệu một số môn phái tu tiên của Kim Tuyệt Quốc. Chẳng lẽ người này là tu sĩ của Kim Tuyệt Quốc? Nhưng vì sao hắn lại chạy đến Vân La Quốc xa xôi hàng triệu dặm? Chẳng lẽ chỉ vì mấy con khôi lỗi hình người kia? Nhậm Thọ khe như mày, trong lòng có chút không hiểu. Khi đó ở buổi đấu giá dưới lòng đất, tu sĩ áo đen này vì tranh giành ba con khôi lỗi hình người này với hắn, hai người đã đấu giá đến mức bốc hỏa. Nếu lúc này Quý Phong không có mặt, ta đã không ra tay giết chết, trực tiếp thi triển thuật siêu hồn với người này, là có thể biết rõ nguyên nhân rồi. Nhậm Thọ không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lấy ba con khôi lỗi hình người nhỏ bằng bàn tay ra khỏi túi trữ vật, Vậy thì, ba con khôi lỗi hình người này, rốt cuộc có gì khác biệt? Nhậm Thọ đã kiểm tra ba con khôi lỗi hình người này rất nhiều lần rồi, cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Thần thức lại một lần nữa bao phủ ba con khôi lỗi hình người, cẩn thận lật xem một lúc, trong mắt Nhậm Thọ hiện lên một tia thất vọng, có chút bất lực thở dài lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Nhậm Thọ thay đổi. Ừm. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm vào áo giáp trên người khôi lỗi, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn buông một tay vào eo, kim quang kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cầm chuôi kiếm, hắn bắt đầu cẩn thận cắt trên khôi lỗi. Sau một nén hương, áo giáp đã được Nhậm Thọ tháo ra hoàn chỉnh. Khi hắn mở áo giáp ra và cầm lên, không khỏi sửng sở. Chỉ thấy mặt trong áo giáp chi chít khắc những chữ nhỏ như hạt gạo. Nhậm Thọ nheo mắt lại, pháp lực trong cơ thể truyền vào áo giáp, lập tức áo giáp lớn lên gấp mấy lần. Nhậm Thọ lúc này mới ngưng mắt quan sát. Phiên cơ tâm kinh. Nhậm Thọ sau khi nhìn thấy chữ trên mặt trong áo giáp, nghi hoặc lẩm bẩm. Sau đó hai mắt xoay chuyển, tiếp tục nhìn xuống. Một lát sau, trên mặt Nhậm Thọ lộ ra vẻ mừng rỡ. Thì ra, trên áo giáp ghi lại một loại công pháp tu luyện tên là Khiên Cơ Tâm Kinh. Công pháp này vô cùng kỳ lạ, không tu pháp lực, thần thông, mà là một loại pháp tu luyện thần thức. Công pháp này chia thành 3 bộ, thượng, trung, hạ. Mỗi bộ lại chia thành 3 tầng, nếu có thể tu luyện hoàn chỉnh cả 3 bộ công pháp, cường độ thần thức sẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp mấy lần. Trên bộ giáp này, ghi lại công pháp tầng thứ nhất của bộ trung. Nhậm Thọ lập tức cẩn thận cắt bỏ áo giáp trên hai con khôi lỗi còn lại. Quả nhiên, mặt trong hai bộ giáp kia cũng khắc chi chít chữ nhỏ. Nhậm Thọ cẩn thận kiểm tra, phát hiện chính là khẩu quyết công pháp tầng thứ 2, tầng thứ 3 của Khiên Cơ Tâm Kinh bộ trung. Thần thức của ta vốn dĩ đã mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều, hơn nữa lại ngày ngày dùng ngưng thần đan, thần thức của ta hiện giờ đã tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu lại tu luyện Khiên Cơ Tâm Kinh này, cường độ thần thức của ta có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thậm chí giả đan cảnh giới. Nhậm Thọ nhìn ba bộ giáp trước mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Không biết là ai lại có thể nghĩ ra cách khắc công pháp trung bộ của Khiên Cơ Tâm Kinh vào mặt trong áo giáp của ba con khôi lỗi hình người. Nhậm Thọ nhìn bàn đá, suy nghĩ. Khiên Cơ Tâm Kinh chia thành 3 bộ, thượng, trung, hạ. Hiện giờ ta đã có được bộ trung, vậy bộ hạ ban đầu làm sao để có được? Ngay khi Nhậm Thọ đang trầm tư, ánh mắt hắn vô tình quét qua ngọc giản chưa xem xong trên bàn đá. Trong lòng hắn khẽ động. Người này có một phần bản đồ Kim Tuyệt Quốc, hiện tại lại vì ba con khôi lỗi này mà cướp giết quý phong, chắc hẳn người này chính là tu sĩ Khiên Cơ môn mà người phụ nữ mặc cung trang kia đã nói. Nhậm Thọ liền cầm từng ngọc giản còn lại trên bàn đá lên xem. Sau một nén hương, Nhậm Thọ đang dán ngọc giản lên trán để xem, khóe miệng đột nhiên khẽ nhếch lên. Trong ngọc giản, quả nhiên có 3 tầng công pháp hạ bộ của Khiên Cơ Tâm Kinh. Vậy người này rất có thể là tu sĩ Khiên Cơ môn của Kim Tuyệt Quốc. Hơn nữa người này có thể sở hữu khôi lỗi trung cấp, e rằng địa vị trong Khiên Cơ môn cũng không thấp, sau này nếu gặp tu sĩ Khiên Cơ môn, vẫn cần phải chú ý một chút. Nhậm Thọ trong lòng lại trở nên cẩn trọng. Tuy nhiên, Kim Tuyệt Quốc cách Vân La Quốc không ngắn, trời cao đất rộng, không quản được hắn. Đặt ngọc giản trong tay xuống, Nhậm Thọ lại cầm lấy khối ngọc giản cuối cùng. Khôi lỗi bí điển. Nhậm Thọ sau khi nhìn thấy nội dung trong ngọc giản, một trận kích động, liền phá lên cười lớn. Trong khôi lỗi bí điển, ghi chép phương pháp luyện chế khôi lỗi và vật liệu cần thiết để luyện chế khôi lỗi, đồng thời còn có một số phương pháp điều khiển độc đáo. Đạo khôi lỗi chia thành hai phái lớn, đó là khôi lỗi hình người và khôi lỗi cơ quan thú. Hai phái này thực ra không có khác biệt lớn, chỉ là hình thái biểu hiện và cách chiến đấu khác nhau mà thôi. Khôi lỗi được luyện chế bằng một số vật liệu luyện khí, cũng có thể dùng vật liệu, thân thể, tinh hồn của yêu thú để luyện chế, thậm chí có thể dùng của người. Nhưng như vậy, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt để giam cầm hồn phách con người, quá tàn nhẫn. Thông thường chỉ có những tu sĩ ma môn mới làm như vậy. Nhân Thọ đối với khôi lỗi đạo rất hứng thú, nhưng Vân La Quốc không có tông môn tinh thông khôi lỗi. Ngay cả những sách liên quan đến khôi lỗi được thu thập trong tàng thư điện của Thanh Dương Tông cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, không phải là truyền thừa. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thời gian trước còn đang nghĩ cách nâng cấp lôi hoa, hôm nay đã có được truyền thừa khôi lỗi nghĩ đến đây, Nhậm Thọ khẽ cười trong độc phủ. Chương 122, nhiệm vụ trúc cơ. Chương 122, nhiệm vụ trúc cơ. Một buổi sáng sớm, dưới làn mưa bụi và trúc tùng, giữa những mảnh đá vụn và cỏ dại, đột nhiên một con rắn nhỏ màu xanh ngọc, dài vài thước, phóng ra. Sau khi lắc đầu vẫy đuôi một lúc, nó nhanh chóng bỏ về một hướng nào đó. Sau một chén trà, con rắn xanh ngọc đến trước một vách núi. Sau đó, nó khẽ lắc đầu, dường như quan sát một lượt, rồi đâm thẳng vào vách núi phía trước. Lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Ngay khi con rắn xanh ngọc vừa chạm vào vách núi, trên người nó đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu xám. Sau đó, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, và con rắn xanh ngọc cũng biến mất tại chỗ. Một lát sau, bên trong vách núi, giọng nói của một người đàn ông truyền đến. Thuật khôi lỗi này quả thật không tệ, nhưng nó phải nằm trong phạm vi thần thức của ta, nếu không sẽ mất liên lạc với nhau, và nếu muốn tâm ý tương thông, ý niệm hợp nhất, còn cần phải tách một tia thần thức từ thần thức của mình gửi gắm lên khôi lỗi. Người nói chuyện chính là Nhậm Thọ, lúc này hắn đang lộ vẻ mừng rỡ nhìn con rắn nhỏ màu xanh ngọc trước mặt. Mặc dù sau khi tách một tia thần thức ra có thể hồi phục sau một thời gian, nhưng khi tách thần thức, cơn đau dữ dội thực sự khó mà chịu được. Nhậm Thọ sau khi có được Khiên Cơ Tâm Kinh liền lập tức tu luyện. Khiến hắn kinh ngạc là, không biết có phải vì thần thức của hắn vốn đã mạnh hay vì nguyên nhân khác. Thiên phú của hắn trong Khiên Cơ Tâm Kinh rất tốt, chỉ mất vài tháng đã tu luyện thành công tầng thứ nhất trong bộ công pháp thứ nhất của Khiên Cơ Tâm Kinh. Hơn nữa tầng thứ hai cũng đã có tiến triển rõ rệt. Trong thời gian này, Nhậm Thọ còn nghiên cứu rất nhiều phương pháp luyện chế khôi lỗi được ghi chép trong khôi lỗi bí điển. Sau đó đi Thiên Đũ và Thiên Dương Phường Thị mua một số vật liệu cần thiết cho khôi lỗi cấp thấp, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng chế tạo ra con rắn khôi lỗi nhỏ này. Mặc dù không có bất kỳ khả năng tấn công nào, nhưng cảm giác chế tạo khôi lỗi thành công vẫn khiến Nhậm Thọ vô cùng hài lòng. Ngay khi Nhậm Thọ đang khoanh tay suy nghĩ, cấm chế bên ngoài động phủ đột nhiên động đậy. Nhậm Thọ một tay bấm mấy đạo pháp quyết, lập tức bên ngoài động phủ một đạo xích mang hỏa quang bay vào. Một tay nâng lên, hỏa quang hóa thành một đạo truyền tấn phủ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Thân thức tiến vào truyền tấn phủ, Nhậm Thọ có chút bất ngờ. Lại là Thẩm Chân Nhân Triệu Kiến. Sư tôn Triệu Kiến, có chuyện gì vậy? Nhậm Thọ tuy bái dưới môn hạ của nàng, nhưng khác với các sư minh sư thì khác, hắn rất ít khi đến gần Thẩm Chân Nhân. Bản thân hắn mang bí mật của Bình Ngọc Thần Bí, cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Một tay bung lên, thu con rắn xanh ngọc vào túi trữ vật, sau đó chỉnh sửa y phục một lượt, xác nhận không có gì thất lễ, liền ra khỏi độc phủ. Đến ngoài độc phủ, Nhậm Thọ ném linh phong chú ra, bay lên, một tay bấm quyết, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía Sơn Môn Thanh Dương Tông. Hai canh giờ sau, Nhậm Thọ đến Vũ Hải Phong. Hắn đáp xuống trước Tương Phi Trúc Hải, bắn vào một đạo truyền tấn phủ. Một lát sau, cấm chế gần Tương Phi Trúc Hải lộ ra một lối đi vừa đủ cho một người, Nhậm Thọ thấy vậy, liền bước vào trong. Sau một chén trà, Nhậm Thọ đến động phủ của Thẩm Chân Nhân, đứng trong đại sảnh trúc lâu, nhìn thấy Thẩm Vân Tiên đang ngồi trên tọa. Đệ tử Nhậm Thọ, bái kiến sư tôn. Thẩm Vân Tiên thấy Nhậm Thọ rất lễ phép, hơi hài lòng gật đầu, sau đó cảm nhận được khí tức trên người Nhậm Thọ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mấy tháng không gặp, tu vi của đệ tử này lại có tinh tiến. Nhậm Thọ đã luyện chế ra hợp khí đan vào tháng trước, tất cả linh dược sử dụng đều là linh dược 300 năm tuổi, dược hiệu bình thường của hợp khí đan cũng trở nên không tầm thường. Chưa đầy một tháng, tu vi của hắn đã có chút tinh tiến. Từ trúc cơ kỳ trở đi, tu vi không còn nhanh như luyện khí cảnh giới, ngay cả khi uống đan dược cũng cần thời gian mài giũa. Nhậm Thọ, ngươi trúc cơ rồi, vẫn chưa làm nhiệm vụ tông môn nào phải không? Nghe lời này, Nhậm Thọ thần sắc lần ra. Sau đó chợt hiểu ra, trong Thanh Dương Tông, tu sĩ trúc cơ kỳ không chỉ tu luyện mà thôi, cũng cần hoàn thành một số nhiệm vụ. Nhưng một năm chỉ cần làm một nhiệm vụ là đủ. Mà Nhậm Thọ từ khi trúc cơ vẫn luôn bận tu luyện, vậy mà lại quên mất chuyện này. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ lộ vẻ xấu hổ. Sư tôn, đệ tử vẫn luôn bận tu luyện, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Thẩm Vân Tiên nghe vậy, hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hạo sư điệt có chút chuyện, cần mấy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nếu ngươi chưa làm nhiệm vụ, vậy thì đến Thanh Dương Điện tìm hắn đi. Nhậm Thọ không dám trái lời, gật đầu đáp, đệ tử đã ghi nhớ. Sau đó, Nhậm Thọ đã hỏi một số thắc mắc về việc tu luyện. Thẩm Vân Tiên rất kiên nhẫn giải đáp từng cái một, chưa đến nửa canh giờ, đã giải đáp hết những vướng mắc và khó khăn trong việc tu luyện hiện tại của Nhậm Thọ. Đây chính là lợi ích của việc có sư tôn, nếu là tán tu, dù có linh thạch, cũng không có cách nào để cao giai tu sĩ chỉ điểm. Nhậm Thọ rời Tương Phi Trúc Hải sau đó, liền với Linh Phong Chu bay về phía đỉnh Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong cách Vũ Hải Phong không quá xa, ba khắc đồng hồ, Nhậm Thọ đã đáp xuống trước cửa Thanh Dương Điện. Hai tên đồng tử ở cửa dường như đã nhận được lệnh trước đó, không ngăn cản Nhậm Thọ. Khi bước vào Thanh Dương Điện, Nhậm Thọ nhìn thấy hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang ngồi trong đại sảnh, không khỏi ngẩn người. Trưởng môn Thanh Dương Hạo Dương đang ngồi trên thượng tọa. Dưới hắn, có hai người đang ngồi. Một nữ tử tuyệt đẹp mặc váy tím, lưng đeo hộ kiếm, Lâm Cửu Y Y, một thanh niên mặt ngựa, người này có chút quen mắt, Nhậm Thọ cẩn thận nhớ lại, trong đội ngũ đi bí cảnh năm đó, người này chính là một trong số đó. Hạo Dương thấy Nhậm Thọ đến, khẽ cười nói, "Nhậm sư đệ, có phải Thẩm Chân Nhân phái ngươi đến tham gia nhiệm vụ không?" Nhậm Thọ ô quyền, mở miệng trả lời, "Đúng vậy, sư tôn nói với đệ tử, trưởng môn sư huynh cần một số nhân lực." "Không biết có chuyện gì?" Hạo Dương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, khẽ thở dài rồi nói, "Nhậm sư đệ vẫn nên ngồi xuống trước đi." Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, rốt cuộc là chuyện gì, mà ngay cả trưởng môn Thanh Dương cảnh giới giả đàn cũng lộ vẻ khó xử. Hắn trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Cửu Y thì thấy Nhậm Thọ ngồi xuống, Hạo Dương mở miệng nói, "Mấy vị sư đệ sư muội chắc hẳn còn chưa quen nhau phải không? Các vị trước tiên hãy làm quen một chút, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện chính." Tên nam tử mặt ngựa nghe lời của Hạo trưởng môn, cười ha ha một tiếng, ôm quyền về phía Nhậm Thọ trước tiên. "Tại hạ Vương Uy, bái kiến Nhậm sư đệ." Nói đến Nhậm sư đệ thì trong bí cảnh đã nổi bật hết mức, không chỉ thu được nhiều linh dược nhất, mà còn được Thẩm Chân Nhân thu làm đệ tử, vận khí tốt như vậy thật khiến ông mộ ngưỡng mộ à. Nghe lời này, Nhậm Thọ nhướng mày. Lời nói này có vẻ mềm mỏng nhưng lại chứa đựng gai nhọn, ẩn chứa một sự ghen tị chua chát. Vương Uy này rõ ràng có lòng đố kỵ, uy chuyến đi bí cảnh của hắn là do may mắn. Bất cứ ai có đầu óc bình thường đều nên biết lời giải thích mà hắn đã nói bên ngoài bí cảnh trước đó, chẳng qua chỉ là để cho bốn tông môn còn lại một bậc thang mà thôi. Người này lại thật sự coi là thật sao? Điều Nhậm Thọ ghét nhất chính là kẻ ngu ngốc. Nghe vậy thần sắc nhàn nhạt nói, "Bái kiến ông sư minh." Cả hai đều là trúc cơ sơ kỳ, cách xưng hô sư minh sư đệ này, Nhậm Thọ cũng không để ý, đều là chuyện nhỏ không cần thiết. Dù sao sau này cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Thấy Nhậm Thọ thái độ không nóng không lạnh, Vương Uy hai mắt khẽ híp lại, giọng điệu cũng nhạt đi. Nếu Nhậm sư đệ rảnh rỗi, Vương Mộ rất hứng thú được luận bàn với Nhậm sư đệ một phen. Nhậm Thọ trực tiếp lười tiếp lời, quay đầu nhìn Lâm Cửu Y, trên mặt nở nụ cười. "Nhiều năm không gặp, Lâm sư tỷ phong thái vẫn như xưa, sư đệ vẫn chưa chúc mừng sư tỷ trúc cơ thành công." Lâm Cửu Y đôi mắt đẹp nhìn vào mặt Nhậm Thọ, thấy hắn cười tủm tỉm, vẻ thanh lãnh cũng lộ ra một tia cười. "Nhậm sư đệ, đã lâu không gặp." Chương 123, đệ tử tông môn chương 123, đệ tử tông môn Hạo Dương ngồi trên thượng tọa, nhìn ba người phía dưới. Không ngờ Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y lại quen biết. Cả hai đều là người không thích nói chuyện, không ngờ khi ở cùng nhau lại có thể nói được vài câu. Thấy ba người đều đã gặp mặt, Hạo Dương mới mở miệng. "Mấy vị đã quen biết nhau rồi, vậy Lao Phu cũng nói mục đích lần này tìm mấy vị đến đây." Nhậm Thọ nghe trưởng môn Thanh Dương tự xưng Lao Phu, có cảm giác khá hài hước. Rõ ràng là vẻ ngoài của một người trung niên, nhưng lại tự xưng lão phu. Nhưng người tu tiên, tuổi thật không thể phân biệt theo vẻ ngoài. Ví dụ như Nhậm Thọ, nhìn 20 mấy tuổi, nhưng tuổi thật của hắn đã 38 rồi. Nghe lời trưởng môn, ba người đều thần sắc nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Thấy ba người bày ra tư thái nghiêm túc, Hạo Dương hài lòng gật đầu. Thanh Dương Tông chúng ta là một trong 5 môn phái tu tiên lớn của Vân La Quốc, có không ít gia tộc tu tiên đều dựa vào tông môn này để phát triển thế lực. Mấy ngày trước, một gia tộc tu tiên họ Tiêu phái người đến tông môn cầu viện. Trong khu vực gia tộc của họ xuất hiện không ít tu sĩ ma môn, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của tu sĩ ma môn cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Vân La Quốc chúng ta luôn lấy chính đạo làm tôn, nay lại xuất hiện bóng dáng tu sĩ ma môn, có chút bất thường, cho nên định phái mấy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đến xem xét một phen. Nếu không có chuyện gì thì tốt hơn, ba vị coi như đã làm một nhiệm vụ tuần tra, nếu thật sự phát hiện manh mối của ma ảnh, nếu có thể giải quyết thì tốt nhất, nhưng một khi phát hiện sự tồn tại của tu sĩ ma môn cao cấp, lập tức liên hệ tông môn sẽ nhanh chóng phái tu sĩ cao cấp đến viện trợ. Nhậm Thọ nghe nhiệm vụ tông môn lần này, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng khá bực bực. Vương Uy cũng sắc mặt khó coi, lúc này hô hấp cũng có chút không thuận, nhiệm vụ kiểu này lại rơi vào đầu ba người bọn họ. Còn Lâm Cửu Ý thì vẫn không biểu cảm. Thấy ba người phản ứng như vậy, Hạo Dương khẽ chuyển mắt nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, theo tin tức từ Tiêu gia truyền đến nay vẫn chưa phát hiện tu sĩ ma môn trên trúc cơ sơ kỳ. Nếu các ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ này, bất kể có phát hiện tình huống gì, đều sẽ nhận được phần thưởng tông môn phong phú. Hạo Dương nói xong, liền thấy ba người trước mặt không có phản ứng gì, không một lời đáp lại, đều im lặng không nói. Nhân Thọ thì trong lòng có chút khó chịu, thậm chí suýt nữa bị tức cười. Cái gì mà đến nay chưa phát hiện tu sĩ trên trúc cơ sơ kỳ? Nếu ba người bọn ta đến nơi, vừa vặn gặp phải tu sĩ ma môn cao cấp thì sao? Hắn thì không sợ tu sĩ ma môn trúc cơ trung kỳ, nhưng nếu là trúc cơ hậu kỳ, giả đan, thậm chí kim đan thì sao? Chẳng phải là đi chịu chết sao? Hạo Dương thấy ba người như vậy, sắc mặt trầm xuống nói, ba vị, đây là nhiệm vụ do Nguyên Anh lão tổ của tông môn đích thân ban ra, không được phép thay đổi. Chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại ý của lão tổ? Ba người thấy Hạo trưởng môn lại đem Nguyên Anh lão tổ ra, đành phải đứng dậy, ôn quyền nói, không dám, nguyện nghe trưởng môn sư huynh sai bảo. Hạo Dương thấy vậy, sắc mặt lập tức lại lộ ra nụ cười, giọng điệu ôn hòa nói, ba vị sư đệ sư muội mời ngồi, lão phu cũng chỉ thay lão tổ truyền khẩu dụ mà thôi. Ánh mắt Nhậm Thọ rơi trên người Hạo Dương, vị trưởng môn Thanh Dương này khá tinh thông quyền thuật ngữ hạ. Hát xong vai phản diện lại đóng vai chính diện. Trưởng môn sư huynh, không biết khi nào khởi hành? Thấy sự việc đã định, Lâm Cửu Ý liền mở miệng hỏi, nếu ba vị không có việc gì gấp thì sáng mai khởi hành đi. Hạo Dương hơi trầm ngâm một lát rồi nói, sau đó lấy ra ba ngọc giản từ túi trữ vật, bên trong ghi chép vị trí của gia tộc tu tiên họ Tiêu và một phong thư tay của trưởng môn Thanh Dương Tiên Tông. Ba người sau đó lại trò chuyện với Hạo Dương vài câu, rồi ai nấy rời đi. Tuy nhiên, sau khi Nhậm Thọ rời đi, không trở về động phủ, mà đến một đỉnh hóng mát trên một đỉnh núi nhỏ yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Lâm Cửu Y đi trong bộ váy tím xuất hiện. Nhậm sư đệ truyền âm hẹn ta đến đây, có chuyện quan trọng sao? Lâm Cửu Y đi bước vào đỉnh rồi hỏi. Nhậm Thọ không nói nhiều, trực tiếp bố trí một bộ trận pháp cách âm. Lâm Cửu Y thì thấy hắn bày trận thế như vậy, biết chắc có chuyện quan trọng cần bàn, liền ngồi xuống trước mặt Nhậm Thọ. Nhiệm vụ lần này, e rằng không dễ dàng như vậy, tu vi của sư đệ còn nông cạn, vẫn cần phải dựa vào sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nhậm Thọ khách sáo một câu, rồi chuyển đề tài. Năm đó trong bí cảnh thí luyện, không biết sư tỷ có gặp người mặc áo đen, toàn thân tỏa ra ô quang vũ khí không? Nghe lời này, sắc mặt Lâm Cửu Y liền biến đổi. Nhậm sư đệ cũng gặp rồi sao? Nhậm Thọ gật đầu. Bí cảnh thí luyện, năm tông mỗi tông 20 suất, nhưng ta trong bí cảnh đã giết không dưới 5 tên người áo đen. Lâm Cửu Y thì trả lời đã giết 3 tên. Những người này, ta nghi ngờ là gian tế ma môn, đáng tiếc là bọn chúng rất cẩn thận, trong túi chứa vật không có chút vật phẩm nào có thể chứng minh thân phận của bọn chúng. Đáng sợ nhất là, những người này làm sao có thể giấu được 5 vị kim đan của 5 tông dưới mí mắt bọn họ mà tiến vào bí cảnh thí luyện để săn giết đệ tử 5 tông. Lâm Cửu Y nghe vậy, trầm mặc một lát rồi nói, cùng lắm cũng chỉ là người của huyết thần cốc, quỷ sát tông môn, thi âm tông 3 tông mà thôi. Gần đây ta bế quan, thường xuyên cảm thấy có người rình rập bên ngoài động phủ của ta, nhưng lại luôn không thu được gì. Ánh mắt Nhậm Thọ rơi trên hộ kiếm đeo sau lưng nàng, bảo vật cổ truyền Thiên Long Phục Ma kiếm này cực kỳ khắc chế ma đạo quỷ tu. Nếu ma tông thật sự có âm mưu gì, nhắm vào Lâm Cửu Y thì cũng rất bình thường. Hiện nay chính đạo hưng thịnh, ba đại ma tông muốn hành động, e rằng đã tích lũy lực lượng hàng ngàn năm, một khi ra tay, tất sẽ thế như trẻ tre, chỉ là không biết cao tầng 5 tông liệu đã chú ý hay chưa. Nghe lời Nhậm Thọ, Lâm Cửu Y khẽ cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, dù Nhậm Thọ không gần nữ sắc, cũng bị dung nhan của nàng làm cho lay động trong chốc lát. Sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt vội vàng rời đi. Nhậm sư đệ, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chúng ta những đệ tử luyện khí, trúc cơ, dựa vào tông môn như một cây đại thụ để an tâm tu luyện. Nhưng một khi xảy ra chính ma đại chiến, chúng ta nhất định phải chiến đấu vì tông môn. Ví dụ như nhiệm vụ lần này, chúng ta không thể từ chối. Nam tông thế lực lớn, kim đan chân nhân đông đảo, Nguyên Anh lão tổ pháp lực cao cường, chắc chắn là biết động thái của ma môn. Nhưng điều này không liên quan đến chúng ta. Lâm Cửu Y thì nói rồi, đứng dậy, dung nhan trở lại vẻ thanh lãnh. Nhậm sư đệ, vẫn nên sớm có tính toán. Chúng ta những kẻ tán tu, dù sao cũng không thể so với đệ tử được Nam tông bồi dưỡng từ nhỏ. Nói xong, Lâm Cửu Y đi hóa thành một đạo kiếm quang, phá không bay đi. Nhậm Thọ tại chỗ sắc mặt có chút âm tình bất định. Lời nói này rất thẳng thắn, nhưng lại rất thực tế. Những tán tu như bọn họ, nửa đường bái nhập Thanh Dương Tông, không thể sánh bằng đệ tử được Thanh Dương Tông bồi dưỡng từ nhỏ. Bọn họ từ nhỏ đã học môn quy của Thanh Dương môn, cả đời đều vì Thanh Dương môn, bọn họ mới là đệ tử tông môn chân chính. Nếu không có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, tại sao nhiệm vụ khó khăn này lại rơi vào đầu ba người bọn hắn? Dù là Lâm Cửu Y hay là hắn, hoặc là Hưng Uy, đều là xuất thân tán tu. Nhân vọng lại nghĩ đến mấy đệ tử dưới trướng Thẩm chân nhân, đều là đệ tử tông môn. Thôi vậy, nếu thật sự đến lúc đó, Thanh Dương Tông này không ở cũng được. Chương 124, Vọng Nguyệt Tiên Thành. Chương 124, Vọng Nguyệt Tiên Thành. Nhậm Thọ sau khi trở về đạo phủ, liền ổn định tâm thần. Sau khi xem qua ngọc giản mà hạo trưởng muốn đưa, hắn liền cẩn thận suy nghĩ chi tiết nhiệm vụ lần này. Hắn không muốn vì sơ suất mà mất mạng. Vài canh giờ sau, Nhậm Thọ uống một viên hợp khí đan, nhắm mắt quanh chân tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Thọ tỉnh lại từ nhập định. Ai, viên hợp khí đan này vừa luyện chế ra chưa đầy một tháng, còn chưa kịp bế quan tu luyện tử tế, đã bị nhiệm vụ này ảnh hưởng rồi. Nhậm Thọ lắc đầu, đứng dậy đi đến linh thú thất, thu tiểu hắc đang ngủ say vào túi linh thú. Sau khi thu hoạch hết tất cả linh dược đã trồng, hắn mới rời khỏi đạo phủ. Nhậm Thọ không biết lần này sẽ mất bao lâu, hắn không yên tâm để linh thú và linh dược trong đạo phủ. Một lát sau, Nhậm Thọ ngồi trong linh phong trù, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Hiện tại cảnh giới trúc cơ, linh chu thượng phẩm này cũng có chút không đủ dùng rồi, đợi sau khi nhiệm vụ này kết thúc, liền mua lại một kiện phi bảo cực phẩm đi. Không lâu sau, Nhậm Thọ đã đến ngoài sơn môn Thanh Dương Tông, thu linh phong trù lại, liền bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, thân ảnh hiểu điệu của Lâm Cửu Y từ trong sơn môn bước ra. Thấy Nhậm Thọ đã đến, hai người gật đầu với nhau, không nói nhiều lời. Cuối cùng, Vương Y cũng đạp một thanh trường kiếm màu nâu phá không đến. Người đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Lâm Cửu Y thấy Vương Y cũng đã đến, nhàn nhạt nói: "Hai vị, Vương Mô đây có một kiện phi bảo không tệ, chắc hẳn có thể tiết kiệm không ít thời gian." Vương Y nói rồi, liền từ trong tay ném ra một con phi toa màu bạc. Phi toa đón gió liền lớn, rất nhanh đã đạt đến khoảng 9 trượng. Phi bảo cực phẩm. Thấy hai người nhìn vào phi bảo cực phẩm của mình, Vương Uy trên mặt lộ ra nụ cười. Trong số các phi bảo, thuyền, toa, cánh là ba loại có tốc độ nhanh nhất. Lâm sư tỷ, Nhậm sư đệ, mời. Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y đều không phải là người thích nói nhiều, ngồi trên phi toa liền khoanh chân nhắm mắt đả tọa. Vương Uy thấy vậy, lời muốn tiếp tục giới thiệu phi bảo bị nghẹn lại trong cổ họng. Rất nhanh, phi toa hóa thành một đạo thanh quang, lập tức biến mất ngoài sơn môn Thanh Dương. Một ngày một đêm sau, phi toa đột nhiên dừng lại ở độ cao trăm trượng. Nhậm Thọ ba người nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất đang có một thanh niên mặt mũi có chút non nớt, mặc áo vàng đang kịch chiến với hai tu sĩ mặc áo đen. Nhậm Thọ ba người nhìn nhau, Vương Uy cười lạnh một tiếng. Quả nhiên có tu sĩ ma môn, tu vi luyện khí kỳ mà dám công khai tấn công tu sĩ chính đạo của ta. Lời vừa dứt, Vương Uy liền trực tiếp nhảy xuống đất. Tu sĩ trúc cơ kỳ. Hai tu sĩ áo đen nhìn thấy nam tử mặt ngựa, sắc mặt kinh hãi, lập tức bay lùi lại. Muốn đi? Thử, để mạng lại cho ta. Vương Uy thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng nói. Sau đó, một tay nâng lên, một thanh phi kiếm màu nâu bắn ra, trực tiếp nhanh chóng chém ra hai đạo quang mang màu nâu giữa không trung, chém về phía hai tu sĩ áo đen. Hai tu sĩ áo đen thấy vậy, đều điều khiển pháp khí chống đỡ. Nhưng điều khiến hai người tuyệt vọng là, kiếm quang chém ra từ pháp khí cực phẩm, dù là uy lực hay tốc độ, căn bản không phải hai người bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, hai tu sĩ áo đen đã thân thủ dị sứ. Vương Uy bĩu môi, thu pháp khí lại. Lúc này, Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y cũng độn quang lóe lên, đáp xuống mặt đất. Tên thanh niên mặc áo vàng nhìn thấy Nhậm Thọ ba người, trong lòng đại hỉ, vội vàng chạy đến gần ba người. Cung kính hành lễ nói, tại hạ Tiêu Phi, xin cảm tạ ân cứu mạng của ba vị tiền bối. Họ Tiêu, ngươi là đệ tử Tiêu gia? Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng khẽ động mở miệng hỏi. Văn bối chính là đệ tử Tiêu gia ở Vọng Nguyệt Thành, không biết ba vị tiền bối. Tiêu Phi cung kính trả lời, sau đó lại hơi nghi hoặc hỏi. Ba người chúng ta là tu sĩ của Thanh Dương Tông, đây là đến Tiêu gia của các ngươi. Nhậm Thọ trả lời. Thì ra ba vị tiền bối là người của Thanh Dương Tông, văn bối thất lễ rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì để văn bối dẫn đường cho ba vị tiền bối đi. Tiêu Phi nghe Nhậm Thọ tự báo lai lịch, trên mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Nhậm Thọ và Vương Uy nghe vậy, theo bản năng nhìn sang Lâm Cửu Y thì đang im lặng bên cạnh. Lâm Cửu Y thì sảng khoái, gật đầu nói, cũng được, vậy ngươi đi cùng chúng ta đi. Tiêu Phi nhìn nữ tu áo tím đeo mạng che mặt, không dám nhìn nhiều. Trong ba người, dường như người nữ tử này là người đứng đầu. Sau đó Nhậm Thọ và những người khác lại lên phi toa, đi về phía Vọng Nguyệt Thành. Nửa nén hương sau, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ rộng hàng chục dặm. Trên cổng thành treo một tấm biển lớn, bốn chữ Vọng Nguyệt Thành được viết bằng chữ vàng óng. Tiền bối, đây chính là Vọng Nguyệt Thành rồi, Tiêu gia chúng ta được xây dựng ở trung tâm thành trì. Tiêu Phi đứng trên phi toa, nhìn thấy thành trì cách đó không xa, chỉ tay về phía trước nói. Vương Uy nghe vậy, hơi gật đầu, liền bấm pháp quyết, phi toa liền bay nhanh hơn về phía trong thành. Cấm chế của Vọng Nguyệt Thành đối với tu sĩ trúc cơ kỳ không có tác dụng gì. Các tu sĩ trên tường thành sau khi cảm nhận được khí tức của Nhậm Thọ và những người khác, cũng không dám có bất kỳ động thái nào. Rất nhanh, phi toa chậm rãi hạ xuống trước một tòa trạch viện khổng lồ. Nhậm Thọ và những người khác nhảy xuống, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phi, đi vào trong cổng lớn. Trước cổng phủ đứng thẳng hai tên thủ vệ tu vi luyện khí tầng 5. Thấy Tiêu Phi liền đội vàng hành lễ. Thiếu chủ, ngài đi đâu vậy? Gia chủ đã tìm ngài rất lâu rồi. Nhậm Thọ ba người nghe lời thủ vệ, lúc này mới phát hiện, tên nam tử họ Tiêu mà mình tiện tay cứu, lại là thiếu chủ của Tiêu thị. Không có gì, ta gặp mấy vị tiền bối của Thanh Dương Tông ngoài thành, cho nên về hơi muộn một chút. Tiêu Phi trả lời. Hai tên thủ vệ lúc này mới nhận ra ba người trước mắt giống như phàm nhân, không cảm nhận được khí tức, lại là tiền bối trúc cơ kỳ. Đội vàng túi người hành lễ. Xin mấy vị tiền bối thứ tội, vãn bối và những người khác không biết thân phận tiền bối, mong các tiền bối lượng thứ. Không sao. Vương Uy xua tay, ý bảo hai người không cần như vậy. Trên thực tế, tu sĩ cấp thấp nghĩ gì, Nhậm Thọ và những người khác không quan tâm. Mấy vị tiền bối, mời theo ta vào phủ. Tiêu Phi một tay nâng lên, liền mời ba vị tiền bối Thanh Dương Tông vào trạch viện. Trạch viện rất lớn, các phòng ốc được bố trí ngăn nắp, trên mặt đất lát đá xanh, trần nhắn phẳng phiu. Không hề xa hoa, ngược lại toát lên vẻ giản dị, tinh tế. Nhậm Thọ và những người khác đi qua mấy cánh cửa viện, đến một đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh có một nam tử khoảng 50 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh trên thượng tọa, sắc mặt nghiêm túc đang cở trách một nam tử trung niên đứng ở hạ tọa điều gì đó. "Cha, con về rồi." Tiêu Phi nhìn thấy nam tử râu đen, lên tiếng nói. Nam tử râu đen thấy Tiêu Phi, sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó lại nghiêm nghị lại. "Người chạy đi đâu vậy? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trong và ngoài thành khoảng thời gian này xuất hiện không ít tu sĩ ma môn, bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà, không được ra ngoài." "Ừm." "Ba vị đạo hữu này là?" Ánh mắt nam tử râu đen rơi trên người Nhậm Thọ ba người, sắc mặt biến đổi, lập tức hỏi Tiêu Phi. "Cha, ba vị tiền bối này là tu sĩ của Thanh Dương Tông, hơn nữa ba vị tiền bối còn cứu mạng con ngoài Vọng Nguyệt Thành nữa." Tiêu Phi thấy cha cửa trách mình, có chút rụt rè nói. Lâm Cửu Y thì thấy nam tử râu đen này cũng là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trong tay xuất hiện một phong thư, trực tiếp bắn về phía đối phương. "Đây là thư tay của trưởng môn Thanh Dương, chúng ta là trưởng môn sư minh phái đến để điều tra chuyện này." Chương 125, chủ động tấn công. Chương 125, chủ động tấn công. Nam tử râu đen nhận lấy thư, phát hiện trên đó có cấm chế chuyên dụng. Hắn bấm pháp quyết trong tay, sau đó tiếng niệm chú trầm thấp vang lên trong miệng. Lập tức, trên thư một đạo quang mang lóe lên, cấm chế phong ấn thư biến mất. Nam tử râu đen liền lấy thư ra, cẩn thận đọc. Không lâu sau, nam tử râu đen thu thư vào tay áo, ôm quyền cười với Nhậm Thọ ba người. "Thì ra ba vị đạo hữu là do hạo trưởng môn phải đến. Đa tạ ba vị đạo hữu đã cứu mạng tiểu nhi, lão phu Tiêu Thiên Hải, xin một lần nữa đa tạ ba vị." Nói xong, liền thi lễ với Nhậm Thọ ba người. Lâm Cửu Y thì thấy vậy xua tay. "Tiêu đạo hữu không cần như vậy, cứu Tiêu Phi cũng chỉ là tiện tay mà thôi." Giọng nàng thanh lãnh, như ngàn năm huyền băng, lời nói ra khiến người ta có cảm giác không thể từ chối. "Ba vị đạo hữu, đây không phải là nơi để nói chuyện, mời đến nội các nói chuyện đi." Tiêu Thiên Hải nhìn quanh, sau đó đưa tay chỉ về hướng nội các nói. "Vậy Tiêu đạo hữu dẫn đường đi." Vương Uy gật đầu nói. "Phi nhi, con về phòng trước đi, nhớ không được tùy tiện ra khỏi phủ, ra khỏi thành nữa." Tiêu Thiên Hải sát mặt nghiêm túc nói với con trai mình, Tiêu Phi. "Biết rồi, cha." Tiêu Phi nghe vậy, bĩu môi nói. Sau đó, một đoàn bốn người liền đi về phía nội viện. Một lát sau, mấy người đến một tiểu viện yên tĩnh, trong viện hoa cỏ cây tối điểm xuyết, trên mặt đất lát những viên đá ngũ sắc lớn bằng trứng ngỗng, chứa được linh khí mỏng manh. Trong tiểu viện có ba gian phòng song song, Tiêu Thiên Hải mời ba người vào phòng khách ở giữa. Trong phòng bài trí rất nhã nhặn, một số bức tranh phong cảnh treo trên tường. Ở giữa đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ lê hoa trăm năm tuổi, trên bàn có một lư hương đang từ từ tỏa ra một làn khói trong. Hít vào một hơi, khiến người ta sảng khoái, tâm hồn thư thái. Bốn phía bàn gỗ còn đặt bốn chiếc ghế gỗ ngay ngắn. Ba vị đạo hữu mời ngồi, hàn xá sơ sài, mong ba vị đạo hữu đừng chê. Tiêu Thiên Hải một tay chỉ về phía ghế gỗ nói. Nhân Thọ và những người khác cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Dám hỏi ba vị đạo hữu cao tính đại danh. Thấy ba người ngồi xuống, Tiêu Thiên Hải mới ngồi xuống, sau đó hỏi. Tại hạ Vương Uy. Tại hạ Nhậm Thọ. Lâm Cửu Y. Lâm Cửu Y sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân Hải đối diện, không định khách sáo nữa, trực tiếp hỏi thẳng vào trọng điểm. Tiêu đạo hữu, ngươi nói cho ba người chúng ta biết tình hình gần đây đi. Thấy Lâm Cửu Y thì thần sắc nghiêm túc, Tiêu Vân Hải cũng thu lại nụ cười trên mặt, khẽ thở dài. Là như thế này, một tháng trước, lão phu dẫn theo đệ tử môn hạ ra ngoài làm việc, ở Thanh Khâu Pha ngoài Vọng Nguyệt Thành bị một tu sĩ ma môn trúc cơ sơ kỳ và mấy tu sĩ luyện khí kỳ vây công. Lão phu sau khi tự bạo hai kiện pháp khí, mới may mắn dẫn theo mấy đệ tử còn lại chạy về trong thành. Trở về trạch viện, lão phu liền lập tức phái đệ tử trong thành kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện trong thành đột nhiên xuất hiện không ít tu sĩ ma môn, sau đó còn có mấy lần giao tranh với đệ tử môn hạ của lão phu. Lão phu sợ có chuyện kỳ lạ, cho nên mới phái người đến Thanh Dương Tông truyền tin cầu viện. Tiêu Thiên Hải nói xong, Nhậm Thọ ba người liền đại khái hiểu được sự việc đã xảy ra. Tiêu đạo hữu, ngươi có biết trong thành hiện nay đại khái có bao nhiêu tu sĩ ma môn? Đều là tu vi gì? Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Sau khi lão phu điều tra, trong thành đại khái có hơn 40 tu sĩ ma môn luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ chắc có 3 đến 5 vị. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn xác định, nếu bọn chúng ẩn nó ở một nơi nào đó, lão phu cũng không tìm thấy, hơn nữa ngoài Vọng Nguyệt Thành có tu sĩ ma môn tụ tập hay không thì không biết được. Tiêu Vân Hải thần sắc ngưng trọng trả lời. Sắc mặt Nhậm Thọ liền biến đổi, nhìn về phía Lâm Cửu Y đi, Lâm Cửu Y đi trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Tiêu đạo hữu, ngươi có biết những tu sĩ ma môn kia thường tụ tập ở đâu không?" "Lão phu chỉ biết những tu sĩ ma môn luyện khí kỳ thường ở trong khách sạn hoặc những viện thuê tạm thời trong thành." Tiêu Vân Hải giọng điệu hơi mang theo vẻ ấy này nói, "Theo ta thấy, cần gì phải lề mề như vậy, trực tiếp giết hết những tu sĩ ma môn luyện khí kỳ này là được." Vương Mộ không tin, tu sĩ ma môn trúc cơ kỳ phía sau bọn chúng sẽ không xuất hiện. Khóe miệng của Vương Uy trên khuôn mặt ngượng nhếch lên, giọng điệu rất khinh thường nói. Tiêu Thiên Hải nghe lời này, trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Vương Uy, không ngờ vị này lại có tính cách như vậy. Nhân Thọ khá tán thành đề nghị của Vương Uy. "Tiêu đạo hữu, Nhậm Mộ cũng có ý này, hành động và ý đồ của đối phương chúng ta không biết chút nào, cứ suy đoán lung tung như vậy, chi bằng chủ động tấn công, bức bách tu sĩ trúc cơ phía sau bọn chúng xuất hiện. Không biết trong gia tộc Tiêu đạo hữu, liệu còn có tu sĩ trúc cơ kỳ nào khác không? Vương Y thấy Nhậm Thọ thuận theo lời mình nói, liếc hắn một cái. Lão phu còn một đường đệ cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng vạn nhất số lượng tu sĩ trúc cơ của ma đạo đông đảo, chỉ dựa vào 5 người chúng ta e rằng Tiêu Thiên Hải không nói hết mấy chữ cuối cùng, nhưng vẻ lo lắng trên mặt hiện rõ. Nhậm Thọ nghe vậy, liếc nhìn Vương Y, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Tiêu đạo hữu, vị ông sư huynh này của Nhậm Mộ không phải là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, đối phương chỉ cần không có tu vi trên trúc cơ trung kỳ, hắn đều có thể đánh bại." Sắc mặt Vương Y lập tức biến đổi, thấy Tiêu Vân Hải ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, hắn cười khan một tiếng, đành phải gật đầu đồng ý. Trong mắt Lâm Cửu Y hiếm khi lộ ra một tiếc cười, nhưng khi nhìn Nhậm Thọ, vẫn mang theo chút nghiêm túc. Nhậm Thọ trong lòng dùng mình, lập tức cúi đầu uống trà, không nói nữa. Tiêu Thiên Hải trong lòng cảm thán, tu sĩ của đại phái tu tiên quả nhiên khác với tu sĩ gia tộc nhỏ bé như mình, tùy tiện một tu sĩ cũng có thể áp chế đồng cấp. Đặc biệt là nữ tử áo tím đeo hộp kiếm này, mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Cứ theo lời hai vị sư đệ, chủ động tấn công mới là thượng sách, Tiêu đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lâm Cửu Y mở miệng hỏi. Được rồi, xin ba vị đạo hữu đợi một lát, lão phu sẽ triệu tập đường đệ đến ngay. Tiêu Thiên Hải trầm ngâm một lúc, lúc này mới gật đầu đồng ý. Hắn suy nghĩ nhiều hơn một chút, trong Vọng Nguyệt Thành có không ít tu sĩ cấp thấp và phàm nhân, nếu chủ động tấn công, chọc giận tu sĩ trúc cơ của đối phương, giết hại vô tội thì sẽ là tai họa. Nhưng thấy Nhậm Thọ ba người giọng điệu kiên định, dường như rất tự tin, cũng không còn do dự nữa. Sau đó, Tiêu Vân Hải liền lấy ra một tấm truyền âm phù từ túi trữ vật, khẽ nói vài tiếng, phù lục liền hóa thành một đạo hỏa quang phá cửa bay đi. Chưa đầy một khắc đồng hồ, giọng nói của một nam tử từ ngoài cửa truyền đến. "Đại ca, gọi tiểu đệ đến gấp như vậy có chuyện gì quan trọng không?" Nghe giọng điệu của mình, rất khẩn cấp. Lời vừa dứt, tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa phòng kéo kẹt một tiếng liền bị mở ra. Một đại hán trung niên tướng mạo có chút thô kệch bước vào. Chương 126, thảm sát luyện khí chương 126, thảm sát luyện khí đại hán thô kệch sau khi vào cửa, việc đầu tiên là nhìn thấy Nhậm Thọ ba người. "Ừm, đại ca, mấy vị đạo hữu này là?" Cảm nhận được khí tức trên người Nhậm Thọ ba người, đại hán có chút cảnh giác. "Vân Sơn, ba vị đạo hữu này là người của Thanh Dương Tông phải đến, đặc biệt đến để điều tra chuyện tu sĩ ma môn trong thành." Tiêu Vân Hải mặt tươi cười giải thích với đại hán thô kệch. "Thì ra là đồng đạo của Thanh Dương Tông, tại hạ Tiêu Vân Sơn có lễ rồi." Tiêu Vân Sơn nghe vậy, đội vàng ôm quyền. Nhậm Thọ ba người thấy vậy, cũng ôm quyền đáp lễ. Sau đó, Tiêu Vân Sơn rất tự nhiên kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vân Hải. "Đại ca, huynh và ba vị đạo hữu đang nói chuyện gì vậy?" Tiêu Vân Sơn ngồi xuống, không khỏi nghi hoặc nói. "Lão phu đang cùng ba vị đạo hữu thương nghị việc tiêu diệt tu sĩ ma môn trong thành." Tiêu Vân Hải thần sắc nghiêm túc nói. "Cái gì? Đại ca, tu sĩ ma môn luyện khí kỳ trong thành quả thật không đáng lo, nhưng những ma tu trúc cơ kỳ phía sau bọn chúng không dễ chọc đâu. Theo ta ước tính, bọn chúng chắc có 7-8 tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ dựa vào 5 người chúng ta, thắng lợi quá thấp." Lời Tiêu Vân Sơn nói, lại rất giống với lo lắng trước đó của Đường Minh Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nghe vậy, môi khẽ động, liền truyền âm cho Tiêu Vân Sơn. Nhậm Thọ ba người nhìn nhau, liền lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, đại hán thu kệ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nhậm Thọ ba người, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ quả quyết. "Nếu đã như vậy, vậy thì chuyện này làm thế nào, cứ để ba vị đạo hữu quyết định, tại hạ chỉ cần ra sức là được." Nói xong, hắn liền ngồi sang một bên không nói nữa. "Nếu đã vậy, các vị đạo hữu hãy bàn bạc chi tiết đi." Nhậm Thọ thấy vậy, nhàn nhạt nói. Sau đó, mấy người liền nhỏ giọng thảo luận trong phòng. Một canh giờ sau, Tiêu Vân Hải gật đầu lia lịa, mở miệng nói: "Được rồi, cứ làm theo cách này, nhưng không biết khi nào hành động đây. Hai ngày sau, chúng ta vừa mới đến đây, cũng cần hồi phục một chút. Nhậm sư đệ và Lâm sư tỷ thấy thế nào?" Vương Uy nói, liếc nhìn Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y, Lâm Cửu Y gật đầu đồng ý, Nhậm Thọ cũng gật đầu. "Vậy ba vị đạo hữu cứ đến phòng khách nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ nói với các đệ tử là được." Tiêu Vân Hải nói xong, liền triệu tập ba đệ tử. "Tiêu đạo hữu, hai ngày sau gặp lại." Nhậm Thọ đứng dậy, ôm quyền nói với Tiêu Vân Hải một câu, rồi bước nhanh rời đi. Vương Uy và Lâm Cửu Y thì thấy Nhậm Thọ đi rồi, cũng lần lượt rời đi. Đợi ba người rời đi, trên mặt Tiêu Vân Sơn mới lộ ra vẻ lo lắng. "Đại ca, tuy huynh nói mấy vị đạo hữu Thanh Dương Tông này thực lực vượt xa đồng cấp, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, lời nói không có bằng chứng, tiểu đệ trong lòng luôn có một cảm giác bất an." "Ai, lão phu nào có khác gì. Nhưng nếu không như vậy, đợi đến khi đông đảo tu sĩ ma môn tấn công chúng ta, kết quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều." Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ nói. Tiêu Vân Sơn trầm mặc một lát, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhậm Thọ theo một đệ tử đi qua mấy bức tường, đến một căn phòng rộng khoảng mười mấy trượng. Căn phòng chia làm hai tầng trong ngoài, một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách trang trí rất giản dị, ở giữa đặt một bộ bàn ghế, trên đó có một số dụng cụ pha trà. Trong phòng ngủ có một chiếc giường gỗ rộng rãi. Sau khi tiễn tên đệ tử đi, Nhậm Thọ liền khoanh chân ngồi trên giường gỗ, thần thức thâm nhập vào túi trữ vật để kiểm tra đồ vật của mình. Muốn kế hoạch thành công, cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Nửa khắc đồng hồ sau, Nhậm Thọ thấy trong túi trữ vật của mình không có gì thiếu sót, dù là pháp khí hay linh phù hay đan dược đều rất đầy đủ, liền uống một viên hợp khí đan, khoanh chân tu luyện. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Nhậm Thọ mở mắt tỉnh dậy, thở ra một hơi trọc khí, đứng dậy rời phòng, đi về phía đại sảnh trạch viện. Khi Nhậm Thọ đến, thấy mọi người đã đến đông đủ. Lâm sư tỷ, ôn quyền hành lễ với Lâm Cửu Y thì đang uống trà, Nhậm Thọ liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Vương Uy bên cạnh thấy vậy, trong lòng kinh thường, rời mắt đi. Mọi người lại trò chuyện một lúc, Lâm Cửu Y liền lên tiếng nói, nếu đã nói rõ rồi, vậy các vị đạo hữu hay chia nhau hành động đi. Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó lần lượt rời khỏi trạch viện, đi về các hướng khác nhau. Trên một con phố rộng lớn đông người qua lại, một nam tử mặc áo xanh đang quanh tay, nhàn nhã đi dạo, nhìn những vật phẩm bày bán bên đường. Nam tử này chính là Nhậm Thọ. Lúc này hắn đã ẩn giấu tu vi của mình, chỉ cần không gặp phải tu sĩ trên trúc cơ kỳ, sẽ không bị người khác nhìn thấu. Hắn dường như đang chậm rãi đi trong đám đông, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh lại xuất hiện cách đó vài trượng, mà những người xung quanh hắn lại không hề hay biết, tiếp tục đi lại. Nửa canh giờ sau, Nhậm Thọ đến một con phố vắng vẻ. Trước mắt hắn, xuất hiện một tiểu viện hơi đổ nát. Hơi quan sát một lượt, Nhậm Thọ liền đến trước cổng lớn, đẩy vào. Ừm. Lại còn có cấm chế. Cấm chế trên cổng lớn được kích hoạt, chặn Nhậm Thọ ở ngoài nhà. Cấm chế đơn giản như vậy, không thể ngăn được ta. Nhậm Thọ khép lời, linh lực trong cơ thể vận chuyển, lòng bàn tay có xích mang hỏa quang lóe lên. Sau đó một con hỏa tức từ lòng bàn tay hắn hóa ra, trực tiếp đốt cháy cấm chế trước mắt cùng với cửa gỗ thành cho tàn. Động tĩnh sớm đã kinh động người trong nhà, khi Nhậm Thọ bước vào viện, liền nhìn thấy trong phòng đột nhiên xông ra 6-7 tên người áo đen. Người là ai? To gan lớn mật, dám xông vào trạch viện của chúng ta. Kẻ đứng đầu nhìn thấy Nhậm Thọ, giọng điệu lạnh lẽo, mang theo sát khí âm u. Nhậm Mỗ một hơi đã tìm thấy 7 tên tu sĩ ma môn, luyện khí tầng 9 đến luyện khí tầng 12, cũng không tệ. Nhậm Thọ nhìn thấy đám người áo đen trước mắt, khóe miệng khẽ cười. Ha, tiểu tử, đừng có ở đây nói khoác lác, chỉ bằng ngươi một tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà cũng vọng tưởng bắt gọn chúng ta. Thật là nực cười, lão tử trước tiên sẽ giết ngươi. Kẻ đứng đầu áo đen lời vừa dứt, một tay nâng lên, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay bắn ra, rất nhanh đến trước mặt Nhậm Thọ. Nhậm Thọ không tránh, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay áo phất một cái, trực tiếp thu đạo hắc quang này đi. Đồng thời, trên người tản ra linh áp cường đại. Không tốt, hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Mau chạy, người áo đen nhìn thấy Nhậm Thọ là tu sĩ trúc cơ kỳ, sắc mặt đại biến, kinh hãi thất thanh kêu lên. 6 tên người áo đen khác cũng đều sắc mặt tái nhợt không chút máu, và mỗi người đều bay đi về các hướng khác nhau. Nhậm Thọ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cựu sát diêm la đao trực tiếp từ trong cơ thể bắn ra, hóa thành 9 đạo huyết mang, truy kích theo. Sau 7 tiếng kêu thảm thiết, 7 thi thể khô héo từ trên không trung rơi xuống, vỡ nát. Cựu sát diêm la đao trở về tay Nhậm Thọ, thân đao màu đỏ sẫm lấp lánh, nhẹ nhàng run rẩy vì hưng phấn. Trong một căn phòng khách sạn 3 tầng, có 5 người áo đen đang ngồi quay quần bên nhau. Đang nói chuyện, một thanh đại đao trực tiếp từ ngoài cửa bay vào, bộc phát linh áp mãnh liệt. Sau đó, thân ảnh ông y bước vào phòng. Rất nhanh, hắn lại mặt không biểu cảm rời khỏi khách sạn, chỉ để lại một đống xác chết tàn nát. Chương 127, Ma đạo trúc cơ chương 127, Ma đạo trúc cơ. Trên một hòn đảo nhỏ hẹp trong vọng nguyệt thành, một nữ tử áo tím đang đứng duyên dáng dưới gốc cây hoè. Lúc này, có 9 tên người áo đen nên diện đi tới. Kẹt kẹt vừa rồi chưa giết đã nghiền, giờ lại có thêm một người, lại còn là một cô nương nhỏ nhắn nữa chứ, các ngươi đừng tranh với ta, đợi ta lựa chọn gần tay gần chân của nàng, chúng ta lại có trò vui rồi, ha ha ha. Một tên người áo đen nhìn thấy nữ tử áo tím, trong mắt lộ ra dục vọng, mặt mũi dữ tợn, liền xoa hai tay với vẻ dâm đãng đi về phía nữ tử trước mặt. Thân hình này, quả thật là cực phẩm a. Mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng đôi mắt đẹp lấp lánh, chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tử áo tím chính là Lâm Cửu Y, khi đám người áo đen này đi về phía nàng, nàng cũng đi về phía đối phương. Hai bên sắp giao nhau, Lâm Cửu Y liền giơ tay nắm lấy chuôi kiếm trong hộp kiếm sau lưng, ngón tay trắng non khẽ gật nhẹ. Sau đó 9 tên người áo đen đang đi về phía nàng lập tức dừng lại tại chỗ, biểu cảm ngừng lại. Lâm Cửu Y liền đi qua giữa bọn họ, đi về phía địa điểm tiếp theo. Một trận gió nhẹ thổi qua, 9 tên người áo đen lập tức biến thành một đống thịt nát, vết cắt phản mịn, máu đều bị kiếm khí lạnh lẽo đông thành khối. Một nén hương sau, trước cổng tiêu phủ, một bóng người màu xanh lóe lên, xuất hiện. Chính là Nhậm Thọ sau khi diệt sát tu sĩ ma môn trở về. Mấy người trước đó đã hẹn nhau, sau khi thành công, sẽ tụ họp lại. Không lâu sau, Lâm Cửu Y cũng xuất hiện trong mắt Nhậm Thọ. Ngay sau đó, là Vương Uy. Lâm sư tỷ, đã nửa canh giờ rồi, hai vị tiêu đạo hưu vẫn chưa xuất hiện, sẽ không có biến cố gì chứ? Nhậm Thọ ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, nhíu mày nói, ta cũng thấy lạ, giết mấy tên phế vật luyện khí kỳ mà thôi, sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Trừ khi hai người bọn họ gặp phải tu sĩ trúc cơ kỳ. Vương Uy nghe vậy, cũng có chút nghi hoặc. Lời hắn vừa dứt, Lâm Cửu Y và Nhậm Thọ gần như cùng lúc nhìn về phía đông. Ba vị đạo hữu, mau đến rút, hai lão phu gặp phải tu sĩ ma đạo trúc cơ kỳ. Trên không trung, truyền đến giọng cầu cứu gấp gáp của Tiêu Vân Hải. Ánh mắt Nhậm Thọ thì lập tức rơi vào người Lâm Cửu Y, thần thức của nàng. Trong mắt Nhậm Thọ lóe lên một cái, lần đầu tiên cảm thấy Lâm Cửu Y có chút thần bí. Nữ tử này trúc cơ sơ kỳ, thần thức vậy mà có thể sánh ngang với hắn. Hắn thế nhưng đã tu luyện khiên cơ tâm kinh và không ngừng uống đan dược thượng cổ ngưng thần hoàn đó. Kiếm tu chính là kiếm đạo, chứ không phải chủ tu pháp thần thức. Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nàng thật sự là xuất thân tán tu sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhậm Thọ chuyển sang hộp kiếm đeo sau lưng nàng. Kẻ tán tu làm sao có thể có được cổ bảo có khả năng trưởng thành? Nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ những điều này. Trên không trung một bóng người lóe lên, hiện ra một nam tử râu đen sắc mặt tái nhợt và một đại hán thô kệch tí phục có chút lộn xộn. Chính là hai huynh đệ Tiêu Vân Hải, Tiêu Vân Sơn. Hai người vừa xuất hiện, liền vội vàng chạy về phía vị trí của Nhậm Thọ ba người. Lúc này, giữa không trung một đạo hắc khí lóe lên, xuất hiện ba nam tử mặc áo đen. Một đại hán mặt rộng, một nam tử mặt nhọn, một lão giả cổ hy. Ba người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa nhìn khí tức tản ra trên người ba người, lão giả cổ hy đã đạt đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, lão giả Cổ Hy hừ lạnh một tiếng, trước tiên nói: "Hừ, Tiêu Vân Hải, thì ra ngươi đã mời được người giúp đỡ, chắc không được ngươi lại to gan như vậy." Nhưng ba người này vừa nhìn đã biết là vừa mới trúc cơ không lâu, chỉ dựa vào bọn chúng mà muốn đấu với Lao Phu và những người khác sao? Thật là nực cười. Trước đây là vì có chút kiêng kỵ, cho nên mới chậm chạp không ra tay với Tiêu gia của ngươi, mà lần này ngươi lại tự mình tìm chết. Ba vị đạo hữu, nếu các ngươi thức thời lập tức rút lui, Quỷ Sát môn ta sẽ không so đo với các ngươi. Nếu không, lão giả Cổ Hy mặt lạnh lùng nuốt dâu nói, nhìn sang hai người bên cạnh. Quỷ Sát môn, một trong ba tông ma đạo sao? Nhậm sư đệ, Lâm sư tỷ, lão già này hình như rất coi thường chúng ta thì phải. Vương Uy không để ý đến lão giả Cổ Hy, mà mang theo vẻ trêu tức nhìn Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y liền nói, người này giao cho ta, hai người còn lại các ngươi tự phân chia. Lâm Cửu Y liền lời vừa dứt, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Vậy tu sĩ mặt rộng đó, để ta đối phó đi. Nhậm Thọ cũng khép cười một tiếng, bước chân di chuyển, lập tức biến mất tại chỗ. Vương Uy nhìn tên nam tử mặt nhọn còn lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng, liền nên đón đối phương. Động thủ. Lão giả Cổ Hy sau khi nhìn thấy nữ tử áo tím bên dưới nhìn mình một cái, thân ảnh liền biến mất không dấu vết, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, lập tức lớn tiếng động thủ. Ngay khi lời hắn vừa dứt, trước mặt hắn trong hư không, một bóng người màu tím hiểu điệu từ đó bước ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm phát ra kim quang, chém về phía mặt hắn. Kiếm thế bức người, ẩn hiện tiếng phạn ca diệu âm. Dưới chân Lâm Cửu Y thì có bạch liên nở rộ, thân ảnh như quỷ mị, lập tức đến trước mặt lão giả Cổ Hy. Lão giả Cổ Hy hai mắt co rút, phản ứng cũng không chậm, tay áo rộng thùng thình rung lên, trước người liền xuất hiện một mảng sương mù đen kịt rộng vài trượng, và lập tức bao bọc hắn vào trong đó. Bên này, nam tử mặt rộng thì thần sắc ngưng trọng bấm pháp quyết, sau đó ngón tay chỉ về phía trước không trung, lập tức một cây trường trượng màu đen thô to xuất hiện trong tay hắn, được hắn nâng ngang ngực. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thân ảnh Nhậm Thọ xuất hiện giữa không trung, Thái Ức Tiên Cương kiếm khí bị trường trượng chặn lại, chém ra một vết kiếm trên trường trượng. Nam tử mặt rộng thấy vậy, sắc mặt biến đổi, không ngờ người này lại là kiếm tu. Nhậm Thọ mặt không biểu cảm, tay bấm kiếm quyết, đầu ngón tay phải lại có năm đạo kiếm khí màu vàng nhạt nổ lách tách xuất hiện, mang theo ý sắc bén của kim. Thái Ức Tiên Cương kiếm khí, kim chi cực. Nhậm Thọ ngón tay khẽ run, năm đạo kiếm khí trực tiếp công kích nam tử mặt rộng. Nam tử mặt rộng thấy vậy, vội vàng vỗ vào eo, lập tức một tấm khăn đen nhỏ vài tấc xuất hiện trong tay hắn, trong lòng bàn tay run lên, liền hóa thành một màn sáng đen kịt rộng khoảng trượng. Thái Ức Thiên Cương kiếm khí sau khi chém lên màn sáng, lại không hề gây ra chút tổn hại nào, trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, nam tử mặt rộng lật tay một cái, một quả hồ lô da vàng lớn bằng thước xuất hiện trong tay hắn, nhắm vào Nhậm Thọ. Nam tử mặt rộng nhanh chóng bấm pháp quyết, đồng thời nhanh chóng niệm chú. Lập tức, bề mặt hồ lô da vàng một đạo u mang lóe lên, từ trong miệng hồ lô phun ra một luồng hỏa diễm đen kịt như mực. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Không ngờ người này lại còn có pháp khí quái dị như vậy. Ngay sau đó không dám chậm trễ, trong tay xuất hiện một tấm linh phủ, thân ảnh lóe lên, lại biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, cách đại hán mặt rộng vài trượng, thân ảnh màu xanh xuất hiện. Phong hỏa kim nguyên tiến xuất hiện trong tay, linh quang bùng nổ, một đạo lốc xoáy phong long ba màu trực tiếp quét về phía đối diện. Trực tiếp thổi bay ngọn lửa đen kịt của đối phương, khiến nó hơi phân tán. Nhậm Thọ muốn chính là cơ hội này, ngọn lửa đen này quỷ dị, hắn không dám tiếp xúc. Âm phong toa và tử mẫu truy hồn nhận đồng thời bắn ra, đột nhiên chém về phía đại hán mặt rộng. Pháp khí thuộc tính phong, đáng chết. Đại hán mặt rộng thầm mắng một tiếng, vội vàng bấm pháp quyết, màn sáng đen kịt lại xuất hiện trước người mình, chặn lại hai đòn tấn công. Sau đó hắn liên tục bấm pháp quyết, chỉ về phía Nhậm Thọ. Hồ lô da vàng u mang đại tác, lại đột nhiên phun ra một luồng hỏa diễm đen kịt, trực tiếp thiêu rụi lốc xoáy ba màu, cuối cùng thiêu đốt về phía tử mẫu truy hồn nhận và âm phong toa. Nhậm Thọ thấy vậy, nhíu mày. Uy năng của hồ lô da vàng này, vậy mà lại lợi hại đến vậy. Chương 128, liên tiếp chém giết. Chương 128, liên tiếp chém giết. Chỉ thấy tử mẫu truy hồn nhận và âm phong toa hai kiện pháp khí cực phẩm trực tiếp giằng co với ngọn lửa đen. Thấy đại hán mặt rộng cười hì hì, khiêu khích nhìn mình, trong mắt Nhậm Thọ sát ý hiện ra. Lòng bàn tay lật một cái, cựu sắt diêm la đao xuất hiện trong tay. Sau đó cánh tay nâng lên, chín thanh phi đao lưỡi liềm màu máu nối tiếp nhau bay ra. Lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Màn sáng đen kịt mà ngay cả Thái Ức Thiên Cương kiếm khí cũng không thể gây ra chút tổn hại nào, sau khi tiếp xúc với đòn tấn công của cựu sắt diêm la đao, lại giống như cắt đầu phụ vậy, bị cựu sắt diêm la đao trực tiếp chém thành mấy đoạn. Ngay sau đó, chín thanh phi đao liền chém về phía tu sĩ mặt rộng. Trong nháy mắt đã đến cách hắn một thước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tu sĩ mặt rộng thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không chút máu, ngay lập tức muốn bay đi. Lúc này, hai con thủy xà trong suốt từ giữa không trung ngưng tụ thành, trực tiếp cuốn lấy và nhốt hắn. Lập tức, thân hình tu sĩ mặt rộng ngược lại, sau đó một tiếng kêu thảm thiết, bị cựu sắt diêm la đao chém thành mấy đoạn, sau đó thi thể tàn tạ khô héo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà huyết mang trên bề mặt cựu sắt diêm la đao cũng trở nên đậm đặc hơn rất nhiều. Còn hồ lô da vàng sau khi không còn tu sĩ mặt rộng điều khiển, liền rơi xuống đất. Nhậm Thọ một tay vồ lấy không trung, túi chữ vật của tu sĩ mặt rộng và hồ lô da vàng liền bị thu vào tay hắn. Hơi xem xét hồ lô da vàng một chút, liền thu nó vào túi chữ vật của mình. Bay lơ lửng giữa không trung, Nhậm Thọ khoanh tay nhìn hai trận đại chiến còn lại. Bốn người đang giao chiến khác cũng chú ý đến trận chiến của Nhậm Thọ và tu sĩ mặt rộng, thấy Nhậm Thọ vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã chém giết tu sĩ mặt rộng, đều lộ vẻ kinh ngạc. Thấy Nhậm Thọ đã kết thúc chiến đấu, Lâm Cửu Y liền giơ tay, lấy ra thanh kiếm còn lại trong một kiếm. Song kiếm hợp bích, uy lực kiếm khí vàng càng mạnh, tiếng phạn ca diệu âm càng rõ ràng. Lão giả Cổ Hy lúc này trong lòng chửi rủa, ma công của mình vậy mà lại bị hai thanh kiếm này khắc chế đến mức này. Nhưng Lâm Cửu Y thì không quan tâm hắn nghĩ gì, Sau khi bước lui lão giả Cổ Hy một đoạn, nàng đặt hai thanh trường kiếm ngang ngực, sau đó trên hai thanh kiếm bạch liên ảnh đại phóng. Xu mãn, nàng khẽ quát một tiếng, Thiên Long phục ma kiếm chuyển đến tiếng long ngâm, lập tức có trăm đạo kiếm khí trực tiếp chém ra, hóa thành kim sắc kiếm long trên không trung, lắc đầu vẫy đuôi, trực tiếp cắn xé về phía lão giả Cổ Hy. Sắc mặt lão giả Cổ Hy lại biến, liên tục tế ra mấy kiện pháp khí phòng ngự, nhưng đều vô dụng, như giấy rách, bị kim sắc kiếm long xuyên thủng toàn bộ, sau đó thân thể của hắn bị nghiền nát thành bột máu. Nhậm Vọ hai mắt co rút, công kích như vậy, ngay cả hắn cũng không thể đỡ được. Hơn nữa, trong hộp kiếm của Lâm Cửu Y còn có một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ngày đó trong bí cảnh thí luyện, nàng vẫn còn ở luyện khí kỳ, trong hộp kiếm có hai thanh kiếm. Hiện nay trúc cơ, trong hộp kiếm là ba thanh. Kiếm khí mang theo túi trữ vật của lão giả Cổ Hy trở về tay Lâm Cửu Y, hai thanh trường kiếm trở về hộp, thân ảnh Lâm Cửu Y một cái mơ hồ, liền xuất hiện bên cạnh Nhậm Vọ. Chín thanh phi đao của ngươi có chút thú vị. Lâm Cửu Y hiếm khi mở miệng, lại là về Cửu Sắt Diêm La đao. Nhậm Vọ khẽ cười một tiếng, cũng trả lời, Thiên Long phục ma kiếm của sư tỷ cũng phi phàm, Phật quang mênh mông, khắc chế tất cả tà ma yêu quái, khiến sư đệ vô cùng ngưỡng mộ. Lâm Cửu Y thì thấy hắn đánh thái cực với mình, đôi mắt đẹp quét qua hắn một cái, sau đó không nói nữa. Hai người sóng vai đứng, nhìn trận chiến của Vương Uy và nam tử mặt nhọn. Vương Uy rõ ràng không phải đối thủ của nam tử mặt nhọn, lúc này đã có chút luống cuống tay chân. Lúc này, nam tử mặt nhọn trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Dù là nữ tử áo tím hay tu sĩ trẻ tuổi kia đều rất mạnh, hai đồng môn của hắn đều bị giết chết dễ dàng. Mà nam tử mặt ngựa đang giao chiến với hắn tuy thực lực yếu hơn hai người kia, nhưng cũng không thể xem thường. Nếu ba người đồng thời tấn công hắn, hôm nay e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến đây, nam tử mặt nhọn nhãn cầu xoay chuyển, một tay bấm quyết, chỉ về phía Vương Uy từ xa. Lập tức, một pháp khí hình tròn phát ra sương mù đen kịt được hắn tế ra, trên đỉnh đầu lớn dần, sau đó liền đập về phía Vương Uy. Vương Uy thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đội vàng triệu hồi phi kiếm chống đỡ. Pháp khí hình tròn như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đập lên phi kiếm. Trên mặt Vương Uy hiện lên một màu đỏ bất thường, lực lượng khổng lồ khiến hắn cả người lẫn kiếm đều bị đánh bay vài trượng. Lúc này, nam tử mặt nhọn lòng bàn tay run lên, một pháp khí dao găm màu xám xuất hiện trong tay. Đi. Dao găm pháp khí dưới sự điều khiển của hắn, mang theo hắn hóa thành một đạo ô quang ẩn mình bay đi. Thật là thấy tình thế không ổn, liền quay người bỏ chạy. Nhậm Vọ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, Linh Phong Chu ném ra, linh lực kích động, hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo sát. Một lát sau, hai đạo độn quang một xám một xanh liền bay ra xa hàng chục dặm. Nhậm Vọ nhìn về phía sau một cái, thấy Lâm Cửu Y và Vương Uy không theo kịp, vỗ vào eo. Lập tức, một con yêu báo cao hơn một người liền xuất hiện trên Linh Chu. Sau đó dưới sự bấm pháp quyết của Nhậm Vọ, yêu báo há miệng, phun ra một đạo quang trụ màu trắng. Nam tử mặt nhọn đang chạy trốn phía trước thấy vậy, sắc mặt đại biến. Đội vàng thu độn quang lại, hạ xuống mặt đất. Ngay sau đó, khôi lỗi yêu báo lại phun ra mấy đạo quang trụ. Khôi lỗi trúc cơ kỳ. Nam tử mặt nhọn trong lòng kinh hãi, đội vàng lấy ra một pháp khí khiên trắng trước người. Một tiếng nổ lớn, lão giả mặt nhọn vậy mà bị quang trụ trực tiếp đánh thẳng xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất bị đập ra một cái hố hình người, bụi bay mù mịt. Nam tử mặt nhọn từ trong hố bò ra, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không dám dừng lại, pháp lực thúc giục, liền muốn độn đi lần nữa. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nhậm Vọ thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Âm phong toa lập tức bay ra, lóe lên liền xuất hiện trước mặt nam tử mặt nhọn. Nam tử mặt nhọn đại kinh, vội vàng bay người tránh né. Nhưng vừa đứng vững thân hình, liền thấy trên đỉnh đầu Nhậm Vọ lơ lửng một tấm gương màu nâu. Trong gương có ánh sáng màu vàng đất chiếu ra, bao phủ thân thể của hắn. Khoảnh khắc này, nam tử mặt nhọn chỉ cảm thấy thân thể nặng và cân. Pháp khí cân cố. Hắn lập tức nhận ra điều này, ngón tay cố gắng hết sức di chuyển đến túi trữ vật, muốn lấy pháp khí ra đối phó. Nhưng Nhậm Thọ sẽ không cho hắn cơ hội này, trên đỉnh đầu hắn, kỳ lạ xuất hiện 9 thanh phi đao màu máu, cùng nhau chém xuống. Nam tử mặt nhọn thảm thiết kêu một tiếng, thân thể liền bị cắt thành 9 mảnh, sau đó ầm ầm đổ xuống tứ phía. Nhậm Thọ một tay vung lên, tất cả pháp khí đều được thu hồi. Nếu không phải người này vội vàng chạy trốn, muốn giết chết hắn thật sự không dễ dàng như vậy. Nhậm Thọ quét mắt nhìn thi thể nam tử mặt nhọn tan tác khắp nơi, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Sau đó thu túi trữ vật của hắn vào tay, Nhậm Thọ cưỡi Linh Phong Chu, bay về phía Vọng Nguyệt Thành. Chương 129, Ma Ảnh Mê Tung. Chương 129, Ma Ảnh Mê Tung. Nhậm Thọ trở về trên không tiêu phủ, phát hiện Lâm Cửu Y và mấy người vẫn còn dừng lại tại chỗ. Bên dưới là lượng lớn tu sĩ cấp thấp vây xem, lúc này đang ồn ào bàn tán không ngừng. Nhậm Thọ thu Linh Phong Chu, đáp xuống cổng tiêu phủ. Nhậm sư đệ, có giết chết tên tu sĩ ma đạo kia không? Lâm Cửu Y thấy Nhậm Thọ trở về, hỏi. Ai, để hắn trốn thoát rồi. Nhậm Thọ khẽ thở dài đáp. Ồ, trốn thoát rồi sao? Không sao, dù sao sau này gặp lại giết cũng như nhau thôi. Lâm Cửu Y ánh mắt lóe lên, nhìn Nhậm Thọ một cái, không để ý nói. Vương sư minh, không có gì đáng ngại chứ? Nhậm Thọ trực tiếp chuyển đề tài. Sắc mặt Vương Uy cứng đờ, dáng vẻ luống cuống vừa rồi của hắn đã lọt vào mắt Nhậm Thọ. Chỉ là khí tức có chút tán loạn mà thôi, hơi điều tức một chút đã không sao. Hắn thần sắc nhàn nhạt nói. Nhậm Thọ gật đầu, không quan tâm hắn nữa. Mấy vị đạo hữu, mời vào phủ nói chuyện đi. Tiêu Vân Hải ở bên cạnh ôm quyền với ba người, cung kính nói. Lúc này Tiêu Vân Hải đã bị thực lực mà Nhậm Thọ ba người thể hiện ra làm cho kinh sợ sâu sắc. Ngay cả khi hắn và đường đệ Tiêu Vân Sơn cùng lên, e rằng cũng chưa chắc đối phó được một người trong số họ. Tuy nhiên, Vương Uy này thì có thể thử xem. Ánh mắt liếc qua Vương Uy đang có sắc mặt không tốt bên cạnh, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, có ba người này ở đây, chắc hẳn sẽ không xảy ra bất kỳ bất ngờ nào nữa. Tiêu Vân Sơn lúc này cũng vẻ mặt phục tùng cung kính nhường đường vào phủ. Nhậm Thọ ba người nhìn nhau, liền theo hai người vào phủ. Mọi người vào phòng khách Tiêu phủ, phân chủ khách ngồi xuống, Tiêu Vân Hải ôm quyền khẽ nói, ba vị đạo hữu, tuy tu sĩ trúc cơ kỳ của ma đạo đã có hai người bị diệt sát, nhưng đối phương chắc chắn còn có viện trợ. Xin ba vị đạo hữu có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa, để đảm bảo an toàn. Lâm Cửu Y gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà. Đây là lẽ đương nhiên, chúng ta đến đây là để điều tra chuyện này, nếu không giải quyết triệt để chuyện này, chúng ta cũng không thể giao phó với trưởng môn sư mình. Hai huynh đệ Tiêu Vân Hải nhìn nhau, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vậy thì đa tạ ba vị đạo hữu, nếu có gì cần, cứ việc nói ra. Lão phu chỉ cần làm được, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Như vậy thì làm phiền Tiêu đạo hữu rồi. Lâm Cửu Ý nhàn nhạt nói. Không dám, không dám. Sau đó mọi người lại đơn giản thảo luận một lát, rồi ai nấy rời đi. Nhậm Thọ trở về phòng, lấy ra mấy cây trận kỳ, lần lượt chìm vào bốn phía căn phòng, lập tức một tầng quang mạc hiện ra, cách ly căn phòng. Thấy vậy, Nhậm Thọ lấy ra túi chứa vật của hai người, thần thức thâm nhập vào trong, bắt đầu điều tra. Một lát sau, khoe miệng Nhậm Thọ không khỏi khẽ nhếch lên. Trong túi chứa vật, chỉ riêng linh thạch đã có mấy ngàn, trong đó còn có hơn 30 khối linh thạch trung phẩm. Pháp khí cực phẩm có 2 kiện, lần lượt là trường trượng màu đen của tu sĩ mặt rộng và một pháp khí đao rộng màu đen tuyền. Những thứ khác chính là một số pháp khí và phụ lục thượng trung hạ phẩm, còn có mấy ngọc giản. Lấy hết ngọc giản ra, từng cái một dán lên trán cẩn thận xem xét. Điều khiến hắn thất vọng là, trong ngọc giản ghi chép đều là một số công pháp ma đạo của quỷ sát môn. Hắn không có chút hứng thú nào, sau khi thu ngọc giản lại, trong tay quang hoa lóe lên, lập tức một quả hồ lô da vàng xuất hiện trong tay. Nhân Thọ đối với hồ lô da vàng này vẫn rất hứng thú, ngọn lửa đen phun ra từ đó, uy năng vậy mà không kém Âm Phong Toa và Tử Mẫu Truy Hồn Nhận của hắn, thậm chí uy lực còn cao hơn. Chơi đùa rất lâu, sau khi hiểu rõ nó, Nhậm Thọ liền thu vào túi trữ vật. Hồ lô da vàng này là pháp khí mạnh nhất hiện nay, chỉ đứng sau Cựu Sắt Diêm La Đao. Nhậm Thọ uống một viên đan dược, liền khoanh chân tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhậm Thọ ở Tiêu gia 2 tháng, trong thời gian đó lại chém giết 3 tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ và hàng chục tu sĩ ma đạo luyện khí kỳ. Hiện nay tu sĩ ma đạo trong Vọng Nguyệt Thành đã cơ bản bị quét sạch. Điều khiến Nhậm Thọ ba người trong lòng nhẹ nhõm là từ đầu đến cuối cũng không phát hiện tu sĩ ma đạo có tu vi vượt quá trúc cơ trung kỳ. Ngày này, mọi người tụ tập trong phòng khách Tiêu phủ. Tiêu đạo hữu, tu sĩ ma đạo trong Vọng Nguyệt Thành đã được dọn sạch, Tiêu gia của ngươi cũng có thể yên tâm rồi, chúng ta cần sớm trở về tông môn báo cáo, cũng không tiện ở lại lâu. Tiêu Vân Hải nghe vậy, trầm ngâm một lát, ôn quyền nói, nếu ba vị đạo hữu còn có việc quan trọng, vậy lão phu cũng không giữ lại nữa, nếu ba vị đạo hữu sau này có thời gian, cứ đến chỗ lão phu ngồi chơi, khi đó, lão phu nhất định sẽ nhiệt tình đón đãi. Đúng vậy, ba vị tiền bối, nếu có thời gian, cứ đến Vọng Nguyệt Thành chúng ta dạo chơi, trong thành có rất nhiều nơi vui chơi đó. Tiêu Phi ở bên cạnh cười tủm tỉm nói. Cáo tử. Lâm Cửu Y đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt nói. Nhậm Thọ và Vương Uy theo sau. Đến sân viện, Vương Uy thả phi toa ra, đợi Nhậm Thọ và Lâm Cửu Y lên, sau đó bấm pháp quyết, liền phá không bay đi. Một ngày một đêm sau, mọi người đã trở về tông môn. Phi toa hạ xuống trước Thanh Dương Điện. Ba người bước vào điện, liền thấy trưởng môn Thanh Dương Hạo Dương cười hì hì nên đón. Lâm sư muội, hai vị sư đệ, nhiệm vụ lần này có thuận lợi không? Không phụ kỳ vọng của trưởng môn sư minh, nhiệm vụ lần này chúng ta đã giải quyết rồi, nhưng còn một số chi tiết cần phải báo cáo với trưởng môn sư minh. Thấy Lâm Cửu Y thì không định mở miệng nói chuyện, Nhậm Thọ cũng im lặng bên cạnh, Vương Uy thì cười nói. Nhậm Thọ đối với vị trưởng môn Thanh Dương này rất không có cảm tình, cho nên thấy Lâm Cửu Y thì im lặng, hắn cũng lười mở miệng. Vừa vặn Vương Uy là người thích thể hiện, cứ giao cho hắn nói chuyện phiếm với trưởng môn là được rồi. Một khắc đồng hồ sau, hạo trưởng môn nhíu mày. Tình hình sư đệ báo cáo, lão phu sẽ bẩm báo với lão tổ, ba vị chắc hẳn đã mệt mỏi trên đường, cứ về động phủ nghỉ ngơi trước đi. Phần thưởng của các ngươi, sau đó sẽ có đệ tử đưa đến. Nhậm Thọ ba người đứng dậy, ôm quyền cảm ơn. Sau đó ba người rời khỏi đại điện, ai nấy đi về động phủ của mình. Đợi ba người rời đi, hạo trưởng môn vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ lạ, tu sĩ ma đạo sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ hàng ngàn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, ma đạo có động thái lớn sao? Xem ra vẫn phải nhanh chóng thông báo cho lão tổ mới được. Hạo Dương nghĩ đến đây, sắc mặt cũng nghiêm túc lại. Nhậm Thọ trở về động phủ, đặt tiểu hắc vào linh thú thất, lại trồng lại tất cả linh dược, liền lập tức đến phòng tu luyện khoanh chân tu luyện. Pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ tăng trưởng rất chậm, hơn nữa muốn đột phá cảnh giới cũng rất khó khăn. Luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cơ bản không có gì để so sánh. Nhậm Thọ biết với tư chất tứ linh căn của mình, ở luyện khí kỳ vẫn có thể so sánh với các tu sĩ khác, nhưng sau khi bước vào trúc cơ kỳ, khoảng cách này sẽ ngày càng lớn. Mặc dù Nhậm Thọ có bình ngọc thần bí, nhưng nếu không cầu tiến, cho rằng có đan dược thì có thể kê cao gối ngủ yên, vậy thì tu vi của bản thân e rằng cũng sẽ không có sự tăng trưởng rõ rệt. Cho nên, Nhậm Thọ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tu luyện nào. Cần cù bù thông minh, chim lốc bay trước. Chúng chi mình còn là một con chim ngốc có cơ duyên lớn, đương nhiên phải càng chăm chỉ hơn. Chương 130, Vạn Bảo mua thuốc. Chương 130, Vạn Bảo mua thuốc 2 tháng sau. Nhậm Thọ tỉnh lại từ nhập định, khẽ nhíu mày tự đủ. Viên hợp khí đan này lúc mới dùng thì dược hiệu không tệ, nhưng nay mới dùng vài tháng mà dược hiệu đã giảm đi 1/3. Đây là đan dược ta luyện chế từ linh dược 300 năm tuổi đó, nếu là hợp khí đan bán trên thị trường, hiệu quả sẽ tệ đến mức nào. Nhậm Thọ thở dài một hơi, hợp khí đan quả nhiên là loại đan dược tệ nhất ở trúc cơ sơ kỳ. Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào chiều nguyên đan. Nếu không nửa năm nữa, hợp khí đan sẽ không còn tác dụng gì với mình nữa. nhưng mấy loại linh dược trong triều nguyên đan rất khó tìm, điều này có chút khó khăn. Rồi một lát sau, Nhậm Thọ rời đạo phủ, lên linh phong trù, liền hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Nhậm Thọ trước đó ở Thiên Đũ và Thiên Dương phường thị đều không tìm thấy linh dược còn lại của triều nguyên đan, nên muốn đến Hoàng Vân phường thị xa hơn để thử vận may. Hai canh giờ sau, Nhậm Thọ đáp xuống trước Hoàng Vân phường thị, thu linh phong trù lại, liền đi vào trong phường thị. Trong phường thị bố trí đại trận cấm không, chỉ cần tu sĩ dưới kim đăng kỳ đều sẽ bị hạn chế. Nhậm Thọ vào trong phường thị, mục tiêu rất rõ ràng, thường xuyên ra vào các cửa hàng linh dược và quầy hàng. Hơn nửa ngày trôi qua, Nhậm Thọ sắc mặt có chút không tốt từ một cửa hàng đi ra. Hơn nửa số cửa hàng trong phường thị đã được mình ghé thăm, cũng chỉ tìm được một cây linh dược cần thiết mà thôi, nếu các cửa hàng khác vẫn không tìm được, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đợi sau này rồi tính. Nhậm Thọ giọng điệu có chút buồn bực. Sau đó lại đi về phía một cửa hàng khác trong phường thị. Vạn Bảo Lâu Nhậm Thọ đứng trước một cửa hàng trang trí rất hoa lệ, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Sau đó hai mắt khẽ híp lại, liền bước vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng rất rộng rãi, tu sĩ mua đồ cũng không ít, nhưng đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Thấy vậy, Nhậm Thọ liền định quay người rời đi. Các tu sĩ luyện khí kỳ đang mua đồ trong cửa hàng nhìn thấy Nhậm Thọ, đều tránh xa, sợ sẽ gây rắc rối. Lúc này, một nữ tử mặc cung trang khoảng 25-6 tuổi, luyện khí tầng 11, mặt tươi cười nghênh đón, hành lễ cung kính nói: "Chào mừng tiền bối Quang Lâm Vạn Bảo Lâu, xin mời tiền bối theo ta lên lầu 2." "Lầu 2? Đây là vì sao?" Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, hỏi: "Tiền bối chắc hẳn là lần đầu tiên đến Vạn Bảo Lâu của chúng ta, tầng 1 của lầu này chuyên dành cho tu sĩ luyện khí kỳ, lầu 2 mới là nơi tiếp đón tiền bối trúc cơ kỳ như ngài." Nữ tử cung trang cười duyên nói, giọng điệu rất dịu dàng: "Như vậy, vậy Nhậm Mỗ sẽ lên lầu 2 xem thử." Nhậm Thọ nghe vậy, lại cảm thấy hứng thú. Sau đó, Nhậm Thọ liền theo cầu thang đi lên lầu 2, ở góc rẽ lầu 2, có một đạo quang mạc chắn trước người. Đây chắc hẳn là cấm chế kiểm tra tu vi tu sĩ rồi. Nhậm Thọ bước chân không dừng, thản nhiên đi qua quang mạc. Vào trong quang mạc, trong mắt Nhậm Thọ lóe lên một tia dị sắc. Chỉ thấy trong các lâu các bảy bốn giá gỗ cao lớn, trên giá gỗ bày các loại bảo vật, mỗi kiện bảo vật đều được bao bọc một tầng linh quang cấm chế. Chất lượng của những bảo vật này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những thứ bán ở tầng 1, lúc này đang có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ khác đang cẩn thận xem xét trước giá gỗ. Thấy Nhậm Thọ, mấy người chỉ liếc qua một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem xét bảo vật. "Vị đạo hữu này, có gì cần?" Ngay khi Nhậm Thọ đang xem xét lầu 2, một nữ tử trúc cơ sơ kỳ, mặc váy xanh đi đến gần, khẽ cười nói: "Tại hạ cần mua một số linh dược, nhưng ở đây dường như có chút bất tiện." Nhậm Thọ ánh mắt quét qua bốn phía, nhàn nhạt nói: "Vậy đạo hữu cứ theo ta đến phòng khách nói chuyện chi tiết đi." Nữ tử váy xanh nghe vậy, chỉ về phía một căn phòng nào đó phía sau lưng nói. Nhậm Thọ gật đầu, liền theo nữ tử phía sau, đến một căn phòng rộng vài trượng. Nữ tử tay bấm pháp quyết, bốn phía căn phòng liền từ không trung hiện ra mấy tầng cấm chế. Nhậm Thọ nhìn một cái, sau đó liền rất tự nhiên ngồi xuống. "Không biết đạo hữu cần mua loại linh dược nào, lâu này đã kinh doanh hơn 400 năm, các loại linh dược đều có một số tồn kho, ngay cả mấy vị chủ dược của trúc cơ đan, lâu này cũng có một ít, tin rằng có thể khiến đạo hữu hài lòng trở về. Thậm chí ngay cả chủ dược của trúc cơ đan cũng có sao?" Nhậm Thọ nghe vậy trong lòng kinh hãi, quả thật đã đánh giá cao Vạn Bảo Lâu này. Xem ra lần này thật sự đến đúng chỗ rồi. Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ. "Đạo hữu, tại hạ muốn mua Triều Lộ Thảo, Linh Diện Hoa và Tam Vũ Lan ba loại linh dược này." Nữ tử váy xanh nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, trầm ngâm. Thấy vậy, Nhậm Thọ trong lòng không khỏi siết chặt, nơi này sẽ không có nữa chứ. Một lát sau, nữ tử hơi nâng mắt nói: "Đạo hữu, Linh Diện Hoa và Tam Vũ Lan lầu này vẫn còn một ít tồn kho, nhưng Triều Lộ Thảo cách đây ít lâu lầu này vừa bán hết. Nhưng đạo hữu không cần lo lắng, lầu này trước đó đã thu mua rồi, tin rằng trong vài ngày tới sẽ có tin tức." Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. "Nếu đã như vậy thì không còn gì tốt hơn, vậy đạo hữu có thể lấy ra hai loại linh dược còn lại trước không?" "Đạo hữu đợi một lát." Nữ tử váy xanh lập tức gật đầu nói, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phủ, khẽ nói vài câu, liền vây tay ném truyền âm phủ đi. "Đạo hữu nếm thử linh trà của lầu này đi." Trong lúc chờ đợi, nữ tử váy xanh nâng ấm trà, rót cho Nhậm Thọ một chén. "Tại hạ đối với trà đạo không có gì nghiên cứu." Nhậm Thọ khẽ cảm ơn, rồi nói: "Linh trà này rất quý giá, chỉ có quý khách của lầu này mới có tư cách thưởng thức, công hiệu của nó chỉ có một, an định tâm thần, vị hơi đắng chát." Nữ tử váy xanh giới thiệu: "Nếu đã như vậy, vậy tại hạ có lẽ nên nếm thử một chút." Nhậm Thọ nghe vậy, trong mắt sáng lên. Ngay sau đó cầm chén trà đặt dưới mũi người, lập tức, Nhậm Thọ liền cảm thấy tâm thần thanh khiết hơn một chút. Linh trà này vậy mà thần kỳ đến vậy, chỉ ngửi một cái đã có công hiệu như vậy. Nhậm Thọ trong lòng kinh ngạc, thiện tay uống hết chén trà vào bụng. Sau đó, Nhậm Thọ liền cảm thấy, tâm trạng lo lắng của mình do tìm kiếm linh dược đã được an ủi và hồi phục, trong lòng một mảnh trong sáng. Nhậm Thọ ánh mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía nữ tử váy xanh đối diện. "Đạo hữu, linh trà này chỉ có hiệu quả như vậy khi uống lần đầu tiên, nếu uống lâu dài, cũng chỉ có tác dụng tỉnh táo đầu óc mà thôi." Nữ tử váy xanh thấy vậy, lập tức cười nói, dường như có thể đoán trước được Nhậm Thọ sẽ nói gì tiếp theo. Những năm này, nàng đã thấy phản ứng như vậy rất nhiều lần rồi. Vậy sao? Nhậm Thọ khẽ thở dài một hơi, có chút thất vọng. Nếu linh trà này lần nào cũng có hiệu quả kỳ diệu như vậy, Nhậm Thọ dù có tốn bao nhiêu linh thạch cũng phải tìm cách có được. Nhưng chỉ có lần đầu tiên dùng có hiệu quả kỳ diệu rõ ràng như vậy, Nhậm Thọ liền không còn hứng thú nữa. Nếu không trước khi tu luyện, uống một chén, hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chương 131, Triều Nguyên Đan thành công. Chương 131, Triều Nguyên Đan thành công. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nữ tử váy lục vung tay áo, cấm chế trong phòng lập tức biến mất. Một thiếu niên bước vào từ bên ngoài cửa. Thiếu nữ cung kính đưa một túi chứa vật cho nữ tử váy lục, sau đó hành lễ, ánh mắt tò mò lướt qua Nhậm Thọ, rồi lui ra khỏi phòng. Nữ tử váy lục lại khởi động cấm chế trong phòng, mỉm cười dịu dàng với Nhậm Thọ, linh dược đã lấy về, đạo hữu mời xem qua. Nói rồi, nàng đưa túi chứa vật trong tay cho Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cũng không khách khí, nhận lấy túi chứa vật, thần thức quét vào trong kiểm tra. Một lát sau, Nhậm Thọ trong mắt lộ vẻ vui mừng, đặt túi chứa vật lên bàn. Hắn nhàn nhạt nói, mặc dù niên đại của những linh dược này hơi thấp, chỉ miễn cưỡng dùng làm thuốc, nhưng ta vẫn rất hài lòng, đạo hữu cứ ra giá đi. Trong túi chứa vật có 5 cây linh diện hoa và 3 cây tam u lan, ước chừng khoảng 40 năm tuổi dược liệu. Đạo hữu hài lòng là tốt rồi, 10 cây linh dược trong túi chứa vật tổng cộng 1050 linh thạch hạ phẩm. Nhậm Thọ trong lòng tính toán một chút, cái giá này hắn chịu thiệt một chút. Hai loại linh dược này đã hơn 40 năm tuổi, hơn nữa lại là phụ dược. Tuy nhiên, có thể mua được Nhậm Thọ đã rất hài lòng rồi, giá có hơi đắt một chút cũng không sao. Nhậm Thọ lấy ra một túi chứa vật đưa cho đối phương. Nữ tử váy lục nhận lấy, thần thức quét qua, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đạo hữu, nếu lầu này của ta thu được triều lộ thảo, làm sao có thể liên lạc với đạo hữu? Sau khi hoàn thành một giao dịch, tự nhiên sẽ bắt tay vào giao dịch thứ hai. Nhậm Thọ trầm ngâm một chút, nói, vài ngày nữa, ta sẽ đến Vạn Bảo lâu một lần nữa. Nữ tử váy lục nghe vậy, tỏ vẻ đã biết. Nhậm Thọ thì không có ý định đứng dậy rời đi, mà thử mở lời. Không biết quý lầu có lôi linh mục hay tiên lôi trúc, một trong ba kỷ mục của tu tiên giới không? Nụ cười trên mặt nữ tử váy lục lập tức cứng đờ. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng không khỏi buồn cười. Nữ tử váy lục nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười xin lỗi. Đạo hữu đừng trách, thật sự là lôi linh mục và tiên lôi trúc danh tiếng quá lớn, đừng nói thiếp thân rồi, ngay cả Nguyên Anh lão tổ khi nghe đến bảo vật này cũng sẽ kinh ngạc. Giải thích xong, nữ tử váy lục mới lắc đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhậm Thọ. Đạo hữu, những gì bảo như lôi linh mục và tiên lôi trúc, Vạn Bảo lâu chúng ta không có, hơn nữa toàn bộ Vân La, thậm chí Vân Châu đều không tồn tại. Toàn bộ Vân Châu đều không tồn tại. Đạo hữu vì sao lại khẳng định như vậy? Có nguyên do gì không? Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng trầm xuống, tuy không tin, nhưng vẫn lập tức truy vấn. Chuyện liên quan đến Thái Ức Tiên Cương kiếm, hắn không thể không để tâm. Theo thiếp thân biết được trong những năm qua, lôi linh mục vào thời thượng cổ vẫn còn khá nhiều, hơn nữa vào thời thượng cổ cũng là kỳ chân danh tiếng lẫy lừng. Thanh Tiêu thần lôi chứa trong lôi linh mục và Tịch Tà thần lôi chứa trong tiên lôi trúc, một trong ba kỳ mục, là sự tồn tại sánh ngang nhau, chuyên khắc chế tà bế yêu quỷ. Nhưng sau này tu tiên giới xảy ra dị biến, linh khí giảm mạnh, môi trường như vậy không còn thích hợp cho lượng lớn linh mục sinh tồn. Theo thời gian trôi qua, linh mục không ngừng diệt vong cho đến nay, ba kỳ mục cũng đã trở thành truyền thuyết mà thôi. Nếu có tu sĩ nào có thể tận mắt nhìn thấy, đó cũng là cơ duyên lớn lao. Nữ tử váy lục cảm thán nói. Nhân Thọ vốn không ôm nhiều hy vọng về việc có được lôi linh mục hoặc tiên lôi trúc, nay nghe lời này, lập tức nản lòng phái trí. Hắn biết ba kỳ mục quý giá đến mức nào, nhưng không ngờ trong tu tiên giới đã trở thành vật tuyệt tích trong truyền thuyết. Cơ duyên là do trời định, người tu tiên như chúng ta vốn là nghịch tiên mà đi, trong lòng ta vẫn còn một tia hy vọng, xin đạo hữu giúp ta lưu ý một chút, 500 linh thạch này coi như là phí đạo hữu giúp ta tìm hiểu. Nhậm Thọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại lấy ra 500 linh thạch đẩy tới. Nữ tử váy lục thì không lập tức đồng ý, mà suy nghĩ một lát mới gật đầu chấp thuận. Được rồi, thiếp thân sẽ giúp đạo hữu tìm hiểu một hai, nhưng đạo hữu phải chuẩn bị lâu dài, thật sự quá khó khăn. Nhậm Thọ xua tay tỏ vẻ không sao. Đa tạ đạo hữu, chuyện này đã xong, Nhậm Mộ cũng không ở lâu nữa, xin cáo từ. Nhậm Thọ đứng dậy, ôn quyền nói. Nữ tử váy lục nghe vậy cũng đứng dậy, giải trừ cấm chế trong phòng, đích thân tiễn Nhậm Thọ ra khỏi Vạn Bảo lâu. Mặc dù Nhậm Thọ không tìm hiểu được tin tức về ba kỳ mục, nhưng mục đích chính của chuyến đi đến Phường Thị lần này cũng đã đạt được phần lớn, tâm trạng rất tốt. Rời khỏi Vạn Bảo lâu, Nhậm Thọ tiếp tục mua sắm linh dược thuộc tính kim ở các cửa hàng lớn. Bất kể chủng loại nào, chỉ cần là linh dược thuộc tính kim, hắn đều thu vào túi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thu được ba kỳ mục, sau khi kết đan, hắn sẽ tăng tốc cho những linh dược thuộc tính kim này đạt đến 500 năm tuổi, xem liệu có thể thu được một ít Thái Ức canh kim hay không. Nói đến, phương pháp luyện thể đến bây giờ vẫn chưa có cái nào phù hợp, phương pháp luyện thể trong tông môn quá đỗi bình thường. Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, trong tay xuất hiện một lá linh phù. Ngũ hành đột phù, thổ đột phù. Phù chuyên tống cự ly ngắn rất hữu dụng trong chiến đấu, nhưng có yêu cầu nhất định đối với nhục thân của tu sĩ. Nhậm Thọ hiện tại nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 đến 4 lần, nếu nhiều hơn, nhục thân sẽ không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Lòng bàn tay lóe lên, một mảnh giáp vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thứ có được từ việc chém giết 2 tên cấp tu bên ngoài Thiên Đũ Phường Thị nhiều năm trước. Mảnh kim giáp này cũng tương tự mảnh ngân giáp kia, chỉ khác màu sắc, chẳng lẽ mảnh kim giáp này cũng ghi lại công pháp bí thuật gì đó sao? Nhậm Thọ khẽ thở dài, cất nó đi, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dạo quanh Phường Thị. Liên tiếp 3 ngày, Nhậm Thọ không rời khỏi Hoàng Vân Phường Thị, thân ảnh xuyên qua các cửa hàng lớn, cũng đến quảng trường bày quầy, bán tất cả đan dược, pháp khí, linh phù mà mình hiện tại không dùng đến. Ngay cả linh thạch trung phẩm, hắn cũng đổi được mười mấy viên từ các tu sĩ trúc cơ khác. 3 ngày sau, Nhậm Thọ một lần nữa đến Vạn Bảo lâu. Điều khiến hắn vui mừng là không chỉ có được triều lộ hoa, mà số lượng còn không ít. Mặc dù đối với hắn mà nói, một cây hay hàng ngàn cây đều không quan trọng, nhưng hiện tại tất cả nguyên liệu triều nguyên đan đã được thu thập đầy đủ, vẫn khiến hắn rất phấn khích. Sau khi vui vẻ trả linh thạch, Nhậm Thọ lại hỏi thăm tin tức về ba kỳ mục. Nữ tử váy lục thì lắc đầu, vẫn không thu hoạch được gì. Nhậm Thọ cũng không thất vọng, mới 3 ngày trôi qua, hắn không đổi. Trở về đạo phủ, Nhậm Thọ liền không ngừng nghỉ trồng trọt và thúc đẩy tất cả linh dược cần thiết cho triều nguyên đan đến 300 năm tuổi dược linh. Sau đó, sau khi thu thập hạt linh, hắn bắt đầu thúc đẩy số lượng lớn. 2 tháng sau, Nhậm Thọ bắt đầu luyện chế Triều Nguyên Đan. Sau hơn 40 lần thất bại, Nhậm Thọ cuối cùng cũng luyện chế thành công Triều Nguyên Đan. Ngồi khoanh chân trong phòng tu luyện, Nhậm Thọ cầm một viên đan dược màu hổ phách trong suốt, lấp lánh như ánh bình minh. Cuối cùng cũng luyện chế ra Triều Nguyên Đan theo đan phương thượng cổ, hy vọng dược hiệu có thể khiến ta hài lòng. Nhậm Thọ khẽ lẩm bẩm, sau đó cho Triều Nguyên Đan vào miệng, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đan dược vào miệng, Nhậm Thọ cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ hùng hậu. Hắn rên lên một tiếng, toàn thân da thịt lập tức đỏ ửng, hơi nóng bốc lên từ bề mặt cơ thể. Kinh mạch nổi lên trên da, nhìn rất đáng sợ. Nhậm Thọ vận chuyển Tam chuyển Huyền Nguyên chuyển dốc toàn lực luyện hóa dược lực. 5 ngày sau, linh khí trong Triều Nguyên Đan đã được Nhậm Thọ luyện hóa hoàn toàn thành pháp lực của bản thân. Hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm nhận được sự gia tăng của pháp lực trong cơ thể. Hiệu quả của Triều Nguyên Đan này mạnh hơn hợp khí đan dược mấy lần, quả nhiên không hổ là đan phương thượng cổ. Như vậy, tốc độ tu luyện của mình trong thời gian ngắn cuối cùng cũng không còn trở ngại nữa. Nhậm Thọ đang định tiếp tục nuốt đan dược tu luyện thì nhíu mày, nhìn ra bên ngoài động phủ. Chương 132, ý ngọc lắm lời chương 132, ý ngọc lắm lời hắn vươn tay chụp lấy, một luồng hỏa quang liền bị hắn thu vào trong tay. Hỏa quang tan đi, lộ ra một lá truyền tin phủ. Thần thức quét qua truyền tin phủ, Nhậm Thọ khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi động phủ. Lại là Thẩm Chân Nhân Triệu Kiến. Hiện tại hắn có chút phiền muộn, tu luyện cũng không được thanh tịnh. Nhưng Kim Đan Chân Nhân Triệu Kiến, mình lại không thể không đi. Một canh giờ sau, Nhậm Thọ quen đường quen lối đến động phủ của Thẩm Vân Tiên, bước vào đại sảnh, không khỏi mở người. Trong đại sảnh ngoài sư tôn Thẩm Vân Tiên và Cơ Hạo gia, còn có một nữ tử trang phục mạnh mẽ, khoảng 25-26 tuổi, dung mạo có chút anh tuấn. Đệ tử Nhậm Thọ, bái kiến sư tôn. Trước đây nghe thằng nhóc Hách Dương nói, nhiệm vụ tông môn lần trước của ngươi làm rất tốt, cũng đã tranh được 2 phần thể diện cho bí sư. Tâm trạng của Thẩm Vân Tiên hôm nay dường như rất tốt, làn sương mù quanh năm trên người nàng đã biến mất, lộ ra dung nhan thật sự. Nhậm Thọ liếc mắt một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ sư tôn của mình lại là kiểu tiểu gia bích ngọc, mặc nho sam, dung mạo xuất chúng, người không biết còn tưởng là tiểu thư quan gia phàm tục. Đa tạ sư tôn khen ngợi, đệ tử cũng chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi. Nhậm Thọ cung kính trả lời, sau đó cúi đầu đứng tại chỗ. Đây là nhị đệ tử của ta, cũng là nhị sư tỷ của ngươi, tên là Ý Ngọc. Thẩm Vân Tiên nói với nữ tử trang phục mạnh mẽ kia. Nhậm Thọ nghe vậy, lập tức ôm quyền với nữ tử trang phục mạnh mẽ, sư đệ Nhậm Thọ, bái kiến ý sư tỷ. Nữ tử trang phục mạnh mẽ gật đầu, gặp Nhậm sư đệ. Thấy hai người đã quen biết nhau, Thẩm Vân Tiên liền nói đến chuyện chính. Lần này gọi ngươi đến, chính là có liên quan đến nhị sư tỷ của ngươi. Nhậm Thọ đứng ngay ngắn ở phía dưới, yên lặng lắng nghe. Nhị sư tỷ của ngươi xuất thân từ Ý gia ổ, một gia tộc tu tiên của Vân La quốc ta. Mấy ngày trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về tông môn, nghe nói Ý gia xảy ra một số biến cố, cho nên nhị sư tỷ của ngươi đến tìm vị sư, muốn trở về thăm hỏi một phen. Ý gia ổ cách Thanh Dương Tông khá xa, hiện tại ma ảnh thường xuyên xuất hiện, vị sư có chút không yên tâm để nhị sư tỷ của ngươi một mình trở về. Đại sư minh và tam sư minh của ngươi có việc quan trọng khác, cho nên đành để ngươi đi cùng nhị sư tỷ của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Nghe lời này, Nhậm Thọ liếc mắt nhìn Cơ Hạo đang buồn chán cúi đầu nhìn mũi chân bên cạnh, nhìn không giống có việc quan trọng khác cho lắm. Không biết vì sao, Nhậm Thọ trong lòng lại nhớ đến những lời nói chuyện với Lâm Cửu Y ở đỉnh hóng mát trước đây. Đệ tử tông môn, trong lòng thở dài một hơi. Thẩm Vân Tiên đã triệu mình đến động phủ rồi, trong lòng chắc chắn đã có quyết định từ lâu, sao có thể để mình từ chối? Chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Nhậm Thọ trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt vẫn cung kính. Có thể vì sư tôn, sư tỷ giải ưu, đệ tử đương nhiên nguyện ý. Nhậm Thọ cười nói. Ý Ngọc thấy Nhậm Thọ đồng ý sảng khoái, không hề có chút ý không tình nguyện, thậm chí khi nói chuyện còn mỉm cười với mình, trong lòng nàng đối với Nhậm Thọ càng thêm vài phần thân thiết. Vậy sư tỷ xin cảm ơn Nhậm sư đệ trước. Nàng che miệng cười, đôi lông mày kiếm lại lộ ra vài phần uyển chuyển. Đây là điều sư đệ nên làm. Nhậm Thọ khẽ mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, ngươi hãy trở về thu dọn đồ đạc, sáng mai cùng nhị sư tỷ của ngươi lên đường đi. Thẩm Vân Tiên thấy vậy, hài lòng gật đầu. Nhậm Thọ sau đó cáo từ rời khỏi Vũ Hải Phong. Thế nào? Bây giờ hài lòng chưa? Đệ tử tạ ơn sư tôn, chủ yếu là gần đây ma đạo hành hành, một mình đệ tử quả thật có chút sợ hãi, đáng tiếc đại sư minh không ở đây, nếu không thì không cần làm phiền Nhậm sư đệ rồi. Ý Ngọc cười nói. Đại sư minh của ngươi sắp bế quan, vào thời điểm quan trọng sao có thể rời khỏi tông môn? Tam sư đệ của ngươi tính tình thật thà, hai đứa ngươi thật thà đi ra ngoài, sợ là bị người ta bán đi cũng không biết, chỉ có Nhậm Thọ mới thu nhận này, còn tạm được. Mặc dù cũng là một kẻ lầm lì, nhưng là một người có chủ kiến, ngươi tuy là sư tỷ của hắn, nhưng trên đường cũng phải bàn bạc mà làm. Nói đến đây, Thẩm Vân Tiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Còn nữa, vi sư đã nói với ngươi rồi, nếu tu vi của ngươi không đạt đến trúc cơ hậu kỳ, vi sư sẽ không đồng ý cho ngươi kết thành đạo lữ song tu với Sầm Lâm của Thanh Dương Phong. Nghe sư tôn nhắc đến hai chữ Sầm Lâm, sắc mặt Ý Ngọc liền đỏ lên. Đệ tử sắp đột phá trúc cơ trung kỳ, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thẩm Vân Tiên nghe lời này, lắc đầu bật cười. Ngươi còn quá trẻ, còn chưa hiểu được sự khó khăn của bình cảnh tu luyện, đừng nói trúc cơ hậu kỳ, ngay cả trúc cơ trung kỳ cũng có thể kẹt lại. Vô số người đã biết, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ý Ngọc thấy Thẩm Vân Tiên nói chuyện nghiêm túc, cũng cất đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, nghiêm túc nói. Nhậm Thọ trở về động phủ, sắc mặt rất không tốt. Kế hoạch tu luyện của hắn lại bị gián đoạn. Lúc này trong lòng hắn hối hận vô cùng khi bái Thẩm Vân Tiên làm sư phụ. Trong vài tháng mình phải làm 2 nhiệm vụ, hơn nữa lần này còn đi đến Ý gia ổ cách xa và dặm. Nhậm Thọ trong lòng mơ hồ có một dự cảm không lành. nhưng nếu không bái Thẩm Vân Tiên làm sư phụ, Triều Nguyên Đan và Thái Ức Thiên Cương kiếm khí quyết ta cũng sẽ không có được. Nhậm Thọ khẽ thở dài, sau khi loại bỏ tạp niệm trong lòng, khuynh chân đả tọa. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Thọ thu tiểu hắc vào túi linh thú, sau đó thu tất cả linh dược trong phòng linh dược vào hộp ngọc, lúc này mới rời khỏi độc phủ. Đứng bên ngoài độc phủ, Nhậm Thọ chống cằm một lát, trong mắt đưa ra quyết định. Vừa niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng thu. Lập tức, 26 lá cờ trận bay lên từ bốn phía, rơi vào tay Nhậm Thọ. Chính là âm sát u lôi trận pháp. Sau khi thu cả trận bàn vào túi trữ vật, Nhậm Thọ nhìn động phủ sạch sẽ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó triệu ra linh phong thuyền, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía Sơn Môn Thanh Dương Tông. Khi Nhậm Thọ đến Sơn Môn, hắn thấy Ý Ngọc trong trang phục săn bắn đã đợi săn ở đó. "Nhậm sư đệ, ngươi đến rồi à?" Nhậm Thọ vừa hạ xuống, Ý Ngọc mắt sáng lên, lập tức nên đón. "Ngươi có pháp bảo?" "Vậy thì tốt quá, không cần ta lấy phi bảo ra nữa, cứ đi thuyền của ngươi đi." Thấy Ý Ngọc tự nhiên như vậy, Nhậm Thọ sờ sờ mũi, cũng chỉ có thể đồng ý vậy chúng ta xuất phát thôi. Nhậm Thọ thấy Ý Ngọc ngồi sát bên mình, có chút không tự chủ mà nhích ra ngoài một chút, sau đó tay bấm pháp quyết, hóa thành một đạo thanh hồng biến mất ở chân trời. Ba canh giờ sau, Nhậm Thọ mặt đầy vô ngữ. Nữ nhân Ý Ngọc này từ khi lên Linh Phong thuyền, cái miệng nhỏ nhắn cứ liên tuyên không ngừng. Không hỏi chuyện riêng tư của Nhậm Thọ, thì hỏi vì sao Linh Phong thuyền này chỉ là thượng phẩm, hoặc là tự mình nói chuyện một mình. Nhậm Thọ chưa từng gặp người nào ồn ào như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân phiền não không thôi. Hắn không thể nào ngờ được, một nữ tử lại có thể lại nhảy đến vậy, dường như có vô vàn chuyện để nói. So với Lâm Cửu Y, hoàn toàn là một trời một vực. Ban đầu Nhậm Thọ còn đáp lại, nhưng sau một hai canh giờ, nữ tử này vẫn liên tuyên không ngừng, Nhậm Thọ trực tiếp im lặng. Ý Ngọc thấy vậy cũng không để tâm, tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm Nhậm Thọ có đáp lại mình hay không. Ba ngày sau, Nhậm Thọ mặt đầy sống không còn gì luyến tiếp nhìn xung quanh. "Ý sư tỷ, chúng ta nên đi hướng nào?" "Đương nhiên là đi về phía đông rồi, ta nói Nhậm sư đệ, ngươi sẽ không đến cả Vân La quốc cũng không quen thuộc chứ?" "À đúng rồi, sư tôn nói sư đệ không phải người Vân La quốc ta, vậy thì không có gì lạ rồi." "Nhưng sư đệ à, cái này không được đâu, tu tiên giới chúng ta nên." Chương 133, tiến vào nội thành. Chương 133, tiến vào nội thành. 7 ngày sau, Ý Ngọc dường như có chút mệt mỏi, đôi môi mỏng cũng yên tĩnh lại. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm. "Ý sư tỷ, uống ngụm nước đi." Nhậm Thọ lấy ra một túi nước từ túi trữ vật, đưa sang bên cạnh. "Cảm ơn Nhậm sư đệ thật chu đáo. Ôi, đây là nước suối sao?" Nhắc đến nước suối này, sư tỷ ta nói cho ngươi biết, trước đây Hậu Sơn vụ Ải Phong chúng ta, Nhậm Thọ trong lòng cười khổ, thầm mắng mình lắm chuyện. Không có việc gì đưa bình nước làm gì, đáng lẽ không nên mở miệng. Nhậm Thọ tiếp tục trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Thoáng cái, ngày thứ ba lại trôi qua. "Nhậm sư đệ, thành trì phía dưới chính là Ý gia ổ rồi, chúng ta mau xuống đi." Ý Ngọc lúc này đang nằm úp sấp ở mép linh thuyền, dùng ngón tay chỉ vào một thành trì khổng lồ phía dưới nói. "Ừm." Nhậm Thọ cũng túi người nhìn xuống, thành trì này lại lớn hơn Vọng Nguyệt Thành nơi Tiêu gia ở rất nhiều. Một lát sau, linh phong thuyền hạ xuống một góc không người bên ngoài thành. Hai người là tu sĩ trúc cơ kỳ, lại là quê hương của Ý Ngọc, không cần xếp hàng, trực tiếp ung dung đi vào thành. "Nhậm sư đệ, vất vả cho ngươi mấy ngày nay rồi, ta dẫn ngươi đi dạo một chút nhé, Ý gia ổ của chúng ta phồn thịnh lắm, chắc chắn sẽ gặp được thứ ngươi thích." Ý Ngọc vừa vào thành, mắt sáng lên, trực tiếp kéo tay áo Nhậm Thọ nói. Ánh mắt Nhậm Thọ lướt qua ống tay áo bị nàng nắm lấy, có chút không tự nhiên, nhưng cũng không kéo tay áo về. Mấy ngày ở chung, hắn cũng đại khái hiểu được tính cách của nhị sư tỷ này, phóng khoáng, thật thà, là một người không tệ. Chỉ là quá lắm lời một chút. "Không phải nói trong gia tộc sư tỷ xảy ra chuyện sao?" Nhậm Thọ có chút kỳ lạ hỏi. "Ai ra, không sai biệt lắm đâu, không chậm trễ bao lâu đâu." Thấy Ý Ngọc phất tay nói một cách bất cần, Nhậm Thọ trong lòng bất đắc dĩ. Nữ nhân này nào có chút lo lắng chuyện nhà, rõ ràng là tìm cớ ra ngoài chơi. "Được rồi, sư đệ cứ nghe sư tỷ sắp xếp." Nhậm Thọ cũng không làm mất hứng, mỉm cười gật đầu nói. Sau đó bị Ý Ngọc kéo đi, đi về phía đám đông trên phố. "Nhậm sư đệ, ngươi xem cây châm ngọc này thế nào?" "Sư tôn nói ta trông anh khí, không hợp với những thứ này." Ý Ngọc từ một quầy hàng cầm một cây châm màu xanh lục đặt cạnh Thái so sánh, hỏi Nhậm Thọ. "Ừm, rất hợp với ngươi." Nhậm Thọ lơ đễnh đáp một tiếng. "Vậy cái này thì sao?" "Cái vòng ngọc này còn là pháp khí trung phẩm nữa chứ, mặc dù đối với ta không có tác dụng gì, nhưng kiểu dáng rất đẹp." "Ừm, cũng hợp với ngươi." Nhậm Thọ nhanh chóng liếc mắt một cái rồi đáp. "Vậy thì lấy hết, sư đệ trả tiền đi." Ý Ngọc cầm hai kiện pháp khí trung phẩm, nhìn Nhậm Thọ mỉm cười. Nhậm Thọ trong lòng thở dài một hơi, hắn không tin trong túi chứa vật của nữ nhân này không có một viên linh thạch nào, rõ ràng là cố ý. May mắn là giá cả không đắt, Nhậm Thọ móc linh thạch ra trả tiền, coi như là quà gặp mặt cho vị sư tỷ này. Sau đó, nữ nhân này lại dẫn Nhậm Thọ đến một tiểu lâu. Một tiểu lâu phàm tục. Thành ý gia ổ này, số lượng phàm nhân cũng không ít, đi dọc đường không dưới mấy bà người. "Nhậm sư đệ, ta đã lâu không ăn món nóng phàm tục rồi, chúng ta đi thử xem sao." Nhậm Thọ gật đầu, đã đến bước này rồi, cũng không kém bữa này. Hắn từ khi tu tiên, rất ít khi ăn uống, giai đoạn đầu đều là bích cốc đan, sau khi trúc cơ thì trực tiếp ăn gió uống xương, đã tọa tu luyện là đủ no rồi. Một bữa cơm, hai người ăn rất vui vẻ. Cuối cùng Nhậm Thọ lục lọi trong túi chứa vật nửa ngày, mới trong ánh mắt thất vọng của tiểu nhị, tìm ra bạc lẻ để trả tiền. Đây là thứ hắn mang theo khi mới bước vào tu tiên giới, hôm nay vừa vặn dùng đến. "Ôi, Nhậm sư đệ còn khá giàu có đấy chứ, những tỏi bạc này, ít nhất cũng hơn 200 lượng." Ý Ngọc kinh ngạc nói. "Sư đệ trước khi vào tu tiên giới, gia cảnh nghèo khó, không thể coi là giàu có được." Nhậm Thọ khẽ cười, trong lòng khẽ động. Mình rời nhà cũng đã mấy chục năm rồi, cũng nên về thăm một chút. Mình hiện tại có 200 năm thọ nguyên, còn cha mẹ tuy có một số đan dược mình để lại, nhưng cũng chỉ có 100 năm thọ nguyên mà thôi. Dáng vẻ của nhị ca Hứa Tiên, trong đầu mình cũng có chút mơ hồ rồi. Tranh thủ về thăm một chút, hiện tại trúc cơ thành công, để lại cho Nhậm gia thêm một ít đồ vật, như vậy, nhân quả của việc ta chiếm thân thể này cũng coi như đã trả gần hết rồi. Rời khỏi từ lâu, hai người lại đi dạo trên đường phố hơn nửa ngày, Ý Ngọc lúc này mới hài lòng. Hai người đi về phía nội thành, nửa canh giờ sau, trước mặt hai người xuất hiện một bức tường thành cao 5 trượng. Trên tường thành khắc ba chữ Ý Gia Ổ. Cổng thành mở rộng, bên cạnh đứng hơn 10 tên thủ vệ luyện khí kỳ. Nhậm sư đệ, nội thành chính là khu vực của con cháu Ý Gia Ổ chúng ta, bên ngoài là nơi sinh sống của phàm nhân và các tán tu khác hoặc hậu duệ của tu sĩ Ý Gia chúng ta. Thấy ánh mắt Nhậm Thọ nhìn tới, Ý Ngọc cười chủ động giải thích. Điều này cũng gần giống với suy đoán trong lòng Nhậm Thọ. Sau đó, Nhậm Thọ đi theo Ý Ngọc, tiến vào nội thành. Cô nương, ngài sao lại về rồi? Thuộc hạ lập tức đi thông báo gia chủ. Tại cổng thành, một thủ vệ trung niên thấy Ý Ngọc trong trang phục sàn bán, mắt sáng lên, vội vàng ôm quyền kinh ngạc nói: "Là tiểu Tiêu hả? Hôm nay ngươi chủ sao?" Ý Ngọc thấy có người nhận ra mình, sắc mặt nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút xa cách. Nhậm Thọ đứng bên cạnh nhìn thấy có chút buồn cười. Nữ nhân này đâu còn vẻ hoạt bát lắm lời như trước, nhưng vừa nghĩ đến hai người là tu sĩ trúc cơ kỳ, đối phương là tu sĩ luyện khí kỳ, giữa hai bên cách biệt một trời một vực về thực lực. Phản ứng này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. "Bẩm cô nương, mấy ngày nay đều là thuộc hạ trực." Thủ vệ trung niên cung kính trả lời. "Ừm, không có việc gì, chỉ là về thăm một chút thôi, không cần thông báo." "Vâng." Ý Ngọc phất tay nói, sau đó quay đầu mỉm cười với Nhậm Thọ. "Nhậm sư đệ, theo ta vào nội thành đi." Nhậm Thọ gật đầu, hai người lần lượt bước vào cổng thành. Bên trong nội thành không có quá nhiều khác biệt so với bên ngoài. Nhà cửa, lầu các nằm rải rác, mấy con đường rộng lớn thông ra bốn phía. Người đi đường đều là tu tiên giả có tu vi nhất định, trên quầy hàng, trong cửa hàng bày bán toàn bộ là pháp khí, phụ lục, đan dược, linh dược, v.v. Lại nửa giờ trôi qua, trong mắt hai người xuất hiện một ngọn núi cao trăm trượng. Trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rõ ràng không ít đỉnh đài lầu các. Dưới chân núi có một con đường đá dốc thẳng lên đỉnh núi, cổng núi cũng có mấy tên thủ vệ đang trực. Ý Ngọc nói đơn giản vài câu với thủ vệ, sau đó dẫn Nhậm Thọ cùng leo lên đỉnh núi. Không lâu sau khi vào núi, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này họ đang ở lưng chừng núi, trước mắt là một khoảng đất trống rộng mấy chục trượng, xây dựng mấy cái lôi đài cao lớn, lúc này đang có không ít tu sĩ đang tỉ thí trên lôi đài. Xa xa có mấy tòa đại điện uy nghi và lượng lớn kiến trúc, cũng có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ đi lại trong đó. Lúc này, một giọng nam tử truyền đến. "Ý sư muội, sao ngươi lại về rồi?" Chương 134, ma ảnh tái hiện. Chương 134, ma ảnh tái hiện. Nhậm Thọ và Ý Ngọc nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến dung mạo tuấn tú, mặc một bộ bạch y, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Ý Ngọc thấy người này, đôi lông mày kiếm liền nhíu lại, hiển nhiên là không thích người này. Giọng điệu lạnh nhạt mở lời, thì ra là Chu sư mình, tiểu muội gần đây có chút nhớ phụ thân, đặc biệt trở về thăm một hai. "Đây là sư đệ đồng môn của ta, Nhậm Thọ." Nam tử nghe vậy, liếc mắt nhìn Nhậm Thọ, rồi nói: "Ý sư muội, tu sĩ chúng ta nên lấy tu luyện làm trọng, những chuyện tình cảm nam nữ phàm tục này, vẫn nên ít đi thì tốt hơn." Thật ra là một giọng điệu của bậc trưởng bối. Tuy nhiên, lời này, Nhậm Thọ lại khá đồng tình. Tu luyện tuyệt đối là quan trọng nhất, tình cảm nam nữ đều có thể vứt bỏ. Ý Ngọc nghe vậy, sắc mặt liền lạnh xuống. "Chu sư minh, có thời gian ở đây với người, chi bằng lo cho tu vi của mình đi, tiểu muội thấy sư minh mấy năm nay, tu vi lại không hề tiến bộ chút nào." "Ừm, mấy năm nay ta bận việc gia tộc, cho nên tu vi mới có chút chậm trễ." Thanh niên họ Chu bị lời này nói đến mặt có chút xấu hổ, giải thích một câu. "Chu sư minh, tu sĩ chúng ta nên lấy tu luyện làm trọng, sư minh vẫn nên ít xen vào việc vặt trong tộc thì hơn." Ý Ngọc không mặn không nhạt trực tiếp ném lời này lại, thanh niên bạch y lập tức sắc mặt biến thành gan heo. Nhậm Thọ đứng bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu, cũng không xen lời. "Nhậm sư đệ, chúng ta đi." Ý Ngọc lười nói chuyện với nam tử họ Chu này, trực tiếp vung tay áo, dẫn Nhậm Thọ rời đi. "Hừ, cứ để ngươi đắc ý hai ngày, vài ngày nữa ý ra ổ rơi vào tay ta, ngươi còn không phải ngoan ngoãn mặc ta sắp đặt." Thanh niên họ Chu nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Một khắc đồng hồ sau, Nhậm Thọ đi theo sau Ý Ngọc, đến một đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này có một nam tử trung niên đang ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh nam tử còn đứng 6 đệ tử luyện khí kỳ. Ý Ngọc thấy nam tử, trên mặt vui mừng, vui vẻ hô: "Cha, con gái về rồi." "Ngọc Nhi, con về khi nào? Vì sao không có đệ tử nào đến thông báo?" Nam tử trung niên thấy Ý Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. "Chúng con cũng vừa mới đến Ý gia ổ không lâu, muốn tạo bất ngờ cho cha, cho nên không cho người thông báo." Nhậm Thọ nhìn nam tử trung niên này, khó trách Ý Ngọc và hắn có 6-7 phần giống nhau, quả là một khuôn mặt anh tuấn hiếm có. "Vị này là?" Nam tử trung niên nhìn Nhậm Thọ đang đứng bên cạnh hỏi. "Đây là sư đệ đồng môn của con gái, Nhậm Thọ, sư tôn người không yên tâm để con một mình trở về, liền để Nhậm sư đệ đi cùng con một chuyến." Ý Ngọc giải thích. "Tại hạ Nhậm Thọ, bái kiến ý thế bá." Nhậm Thọ chủ động tiến lên hành lễ, đối phương là phụ thân của sư tỷ đồng môn mình, đương nhiên phải tiến lên bái kiến. Hơn nữa người này tu vi chính là trúc cơ hậu kỳ, tu tiên giới thực lực vi tôn, tự nhiên là nên chủ động hành lễ. "Thì ra là Nhậm Hiền Chất, lão phu Ý Nhạc." Ý Nhạc khẽ ôm quyền với Nhậm Thọ, cũng nói ra tên của mình. Nhậm Thọ gật đầu ra hiệu, liền đứng sang một bên im lặng. "Nhậm Hiền Chất, lão phu còn có một số chuyện muốn nói với Ngọc Nhi, xin Hiền Chất hãy theo đệ tử đến khách phòng nghỉ ngơi trước." Nhậm Thọ nghe vậy không từ chối, gật đầu. Cha con gặp nhau chắc chắn có chuyện riêng tư muốn nói, mình là người ngoài ở đây quả thật có chút bất tiện. Sau đó Ý Nhạc ra hiệu cho một đệ tử, dẫn Nhậm Thọ đến khách phòng nghỉ ngơi, rồi lại cho các đệ tử xung quanh giải tán. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại hai cha con Ý Ngọc và Ý Nhạc. Ý Nhạc lại bố trí cấm chế cách âm. "Cha, rốt cuộc có chuyện gì, lại khiến người thận trọng như vậy?" Ý Ngọc thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. "Ai, vi phụ cũng không muốn như vậy, chỉ là có ẩn tình khác mà thôi." Ý Nhạc khẽ thở dài một hơi. "Rốt cuộc là chuyện gì? Con chỉ nghe nói Ý gia ổ chúng ta xuất hiện một số bất thường, nhưng cụ thể thì còn không rõ, người cứ nói thẳng đi." Ý Ngọc nhíu mày, có chút lo lắng và nghi hoặc. "Ngọc Nhi, tu tiên giới lại sắp đại loạn rồi." Ý Nhạc thần sắc ngưng trọng nói. Ý Ngọc nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, cuối cùng vẻ mặt cổ quái nhìn phụ thân mình. Biểu cảm chuyển đổi rất rõ ràng. "Cha, người đang nói linh tinh gì vậy? Tu tiên giới dù có đại loạn, vì sao Thanh Dương Tông lại không nhận được tin tức?" Thấy con gái không tin, Ý Nhạc bắt đầu giải thích. "Một tháng trước, Quỷ Sát môn phái một kim đan tu sĩ và mấy trúc cơ tu sĩ đến, muốn Ý gia ổ quy phục Quỷ Sát môn, nếu không chịu, sẽ khiến Ý gia ổ biến mất khỏi tu tiên giới." Ý Nhạc không dám từ chối ngay tại chỗ, nên tìm một lý do để xin gia hạn một tháng, muốn thông báo cho Thanh Dương Tông và Thái Bạch Kiếm Tông cầu viện. Nhưng ai ngờ, trong gia tộc lại xuất hiện kẻ phản bội, các đệ tử do Ý Nhạc phái đi cầu viện đều bị tiêu diệt. Nghe lời Ý Nhạc nói, sắc mặt Ý Ngọc liền tái nhợt. "Sao lại như vậy? Thực lực của Quỷ Sát môn không yếu, nếu thật sự muốn công đánh Ý gia ổ chúng ta căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nhưng con gái lạ là, Quỷ Sát môn công đánh Ý gia ổ chúng ta làm gì? Hơn nữa lại phái người đến nói trước, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Mặc dù cầu viện thất bại, không thể thông báo cho năm đại tông môn Vân La, nhưng nếu thật sự đánh nhau, Quỷ Sát môn muốn giấu cũng không giấu được." Ý Ngọc nghi hoặc hỏi. "Theo lão phu suy đoán, sở dĩ Quỷ Sát môn phái người đến thuyết phục trước, là vì còn có một số điều kiện kỵ hoặc một số chuyện chưa chuẩn bị xong. Nếu không, Ý gia ổ chúng ta có hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ, dưới kim đan, nửa ngày cũng không chống đỡ được, sẽ bị diệt tộc. Hơn nữa ta đoán, không chỉ Quỷ Sát môn, e rằng Huyết Thần Cốc, Thi Âm Tông cũng đã tham gia vào, Ma Đạo Tam Tông liên thủ, lần này thế lực rất hung hãn." Sắc mặt Ý Ngọc lúc này đã rất khó coi. Chính ma hai đạo đã mấy ngàn năm không phát động chiến tranh, chẳng lẽ bây giờ lại phải có một trận chính ma đại chiến? Nhưng vừa nghĩ đến vì tài nguyên tu tiên, đừng nói là ma đạo, ngay cả tu sĩ chính đạo cũng sẽ liều chết tranh giành. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ liên quan đến lợi ích. "Cha, vậy chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ thật sự quy phục Quỷ Sát môn sao?" Ý Ngọc khẽ cắn môi mỏng, hỏi Ý Nhạc. "Con trở về không đúng lúc, vi phụ vô kế khả thi, cùng lắm thì liều chết với đối phương, con ở Thanh Dương Tông sẽ không dễ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ..." "Hai, đúng là phải tính toán kỹ lưỡng một phen, không thể để con cùng vi phụ chịu chết." Ý Nhạc nhìn con gái mình, thở dài nói. Ý Ngọc lúc này trong lòng nghĩ đến Nhậm Thọ. Sư đệ này của mình, coi như là tai họa bất ngờ, bị cuốn vào rồi. Ma môn có hoành hành đến mấy, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh thẳng vào năm đại tông môn, chỉ có thể từ từ xâm chiếm, từng bước một. "Cha, chuyện này có nên nói cho Nhậm sư đệ biết không?" Ý Ngọc có chút không quyết định được. "Trước tiên đừng nói cho hắn biết, nếu vi phụ nghĩ ra cách, con hãy nói với hắn." Ý Nhạc vẻ mặt khó xử nói. Lúc này, Nhậm Thọ đang khoanh chân ngồi trong một khách phòng. Chuyến đi này khá thuận lợi, hy vọng Ý sư tỷ có thể sớm trở về tông môn, mình cũng có thể sớm rời khỏi nơi này, tìm một nơi hoang vắng để bế quan tu luyện. Nhậm Thọ trong lòng quyết định không định trở về Thanh Dương Tông nữa. Hiện tại trúc cơ thành công, thọ nguyên 200 năm, đã cho hắn rất nhiều tự tin. Đan phương cần thiết cho trúc cơ kỳ, ngay cả năm đại tông môn cũng rất ít có, mình cũng không cần phải bám chặt lấy Thanh Dương Tông. Hắn không thích bị người khác sai khiến, mình gia nhập tông môn cũng chỉ là để trúc cơ mà thôi. Hiện tại mục đích đã đạt được, tông môn đối với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Thôi vậy, cứ ở lại vài ngày, nếu Ý Ngọc vẫn không định rời đi, mình sẽ cáo tử. Nhậm Thọ nuốt một viên Triều Nguyên Đan, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Chương 135, Cố Nhân Việt Quốc. Chương 135, Cố Nhân Việt Quốc. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thọ bước ra khỏi phòng, đi về phía đại sảnh. Trong sảnh, hai cha con Ý Nhạc và Ý Ngọc đang nói chuyện bên bàn. Nhậm Thọ bước lên hai bước, ôn quyền nói: "Ý Thế Bá, Ý Sư Minh, tại hạ muốn đi dạo trong thành một chút." Giọng điệu của Nhậm Thọ không phải là hỏi, cũng không phải là thỉnh cầu, mà là thông báo. Nếu không phải vì Ý Ngọc là sư tỷ của mình, không nhìn mặt tăng thì cũng nhìn mặt Phật, Nhậm Thọ cũng không có ý định thông báo một tiếng. Nhậm Hiền Chất là sư đệ đồng môn của Ngọc Nhi, cũng coi như là nửa người nhà của lão phu rồi, Hiền Chất linh thạch có đủ không? Không đủ thì cứ việc mở lời, lão phu không có gì khác, linh thạch thì đủ dùng. Ý Nhạc cười nói: "Đúng vậy Nhậm sư đệ, linh thạch của cha ta nhiều lắm, tuyệt đối đừng khách khí với cha ta, đây là địa bàn của Ý gia chúng ta, ngươi đến làm khách, đương nhiên phải tiếp đãi ngươi thật tốt." Ý Ngọc cũng bên cạnh mỉm cười nói. Nhậm Thọ thấy vậy, tự nhiên lắc đầu từ chối. Thứ hắn không thiếu nhất chính là linh thạch, thứ hắn thiếu là đan phương, linh dược. Thấy bóng lưng Nhậm Thọ rời đi, Ý Ngọc có chút lo lắng. "Cha, vạn nhất Nhậm sư đệ biết được chuyện này thì sao?" "Không sao đâu, chuyện này hiện tại chỉ có các trúc cơ kỳ trưởng lao trong gia tộc biết mà thôi, hơn nữa hắn chỉ ra ngoài đi dạo thôi, thì càng không thể biết được chuyện này. Hắn muốn đi dạo trong thành, cứ để hắn đi, nếu cản lại, ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ." Ý Nhạc trầm ngâm một lát, giọng điệu nhàn nhạt nói. Nhậm Thọ rời khỏi đỉnh núi, liền đi dạo khắp thành. Lúc thì xem pháp khí, phụ lục trên quầy hàng, lúc thì lại vào các cửa hàng lớn hỏi có linh dược thuộc tính kim hay không, vờ vờ. Khi Nhậm Thọ đi ngang qua một quầy hàng, sắc mặt hắn mở ra, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó lại có chút không dám tin, hai mắt nheo lại, nhìn về phía chủ quầy. chỉ thấy chủ quầy là một lao hán khoảng 50 tuổi, thân hình cường tráng, lúc này đang ra sức giao hàng các vật phẩm trên quầy của mình. Đây là môn chủ Lý của Ngân Hổ môn Việt quốc năm đó. Hắn sao lại đến Vân La quốc, còn ở trong Ý Gia ổ? Tu vi của hắn, luyện khí kỳ tầng 4 nhậm thọ nhìn rõ khuôn mặt lao hán, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Trong lòng nghi hoặc, hắn đi đến trước quầy hàng. Môn chủ Lý đang bận rộn giao hàng, đột nhiên thấy một thanh niên áo đen đến trước quầy hàng của mình, mà mình lại không cảm nhận được tu vi cảnh giới của đối phương. Trong lòng dùng mình, vội vàng cúi người hành lễ. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài có cần gì không? Nhậm Thọ không lãng phí thời gian, mà mở miệng hỏi thẳng, ngươi có phải là môn chủ Lý Bá của Ngân Hổ môn Việt quốc năm đó không? Lão hán nghe vậy sắc mặt mở ra, không nhịn được nhìn Nhậm Thọ một cái, phát hiện mình quả thật không quen biết đối phương. Nhưng tiền bối hỏi, không dám không trả lời, vội vàng gật đầu thừa nhận. Văn bối chính là môn chủ Lý Bá của Ngân Hổ môn, tiền bối cũng là người Việt quốc sao? Nhậm Thọ không trả lời, mà tiếp tục truy hỏi, ngươi sao lại đến Vân La quốc Ý Gia ổ? Lại vì sao có tu vi luyện khí tầng 4? Lý Bá trong lòng có chút không chắc chắn, không biết đối phương hỏi những thứ này làm gì, mình quả thật không quen biết đối phương. Chẳng lẽ năm đó khi còn lăn lộn giang hồ, vị tiền bối này đã từng quan tâm đến mình? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn giật mình. May mà sau trận chiến Thiên Đài Phong, liền trực tiếp giải tán Ngân Hổ môn không tiếp tục làm ác, nếu không vị tiền bối trước mắt này mà là người ghét ác như thủ, mình hôm nay chẳng phải đại họa lâm đầu sao? Sau đó mở miệng trả lời, bẩm tiền bối, vạn bối sau khi giải tán Ngân Hổ môn, liền tìm một số hảo kiệt giang hồ trở thành hảo hán lục lâm, chuyên cấp của người giàu chia cho người nghèo, giúp đỡ bách tính. Có lần vạn bối sau khi chém giết một đám ác bá, gặp một tu tiên giả đó nói trong đám ác bá có kẻ thù của hắn, lần này hắn trở về là để báo thù đặc biệt. Nhưng vì ác bá đã bị ta chém giết, trong lòng cảm kích, liền có ý muốn cho vạn bối một số lợi ích. Nhưng vạn bối lúc đó không thiếu gì, liền từ chối. Người đó thấy vạn bối không cầu gì, liền kiểm tra linh cảm, ai ngờ vạn bối lại mang trong mình ngũ linh căn, có thể tu tiên. Sau đó, vạn bối liền đi theo người đó đến đây, cho đến bây giờ. Nhưng cách đây không lâu, người đó liền biến mất không dấu vết, không biết đã đi đâu. Nghe Lý Bá kể lại, Nhậm Thọ trong lòng khá kinh ngạc. Không ngờ Lý Bá này cũng có linh căn, điểm này mình quả thật không nghĩ tới. Hơn nữa vận may cũng không tệ, vừa vặn được người khác phát hiện, còn được đưa vào tu tiên giới. Nhưng tuổi của Lý Bá đã qua giai đoạn tu tiên tốt nhất rồi, đời này nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến luyện khí trung kỳ là cùng. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ đứng tại chỗ trầm ngâm một lát. Cơ duyên của Lý Bá hiện tại, thực ra phần lớn có liên quan đến mình. Mình đã làm xáo trộn quỹ đạo cuộc đời hắn. Một đời làm phàm phu tục tử, nghĩ rằng võ công của hắn đủ để sống giàu sang an nhàn. Nhưng giờ lại bước vào tu tiên giới, một đời vì tu vi, đan dược mà lãng phí. Nhậm Thọ cũng không biết đây là tốt hay xấu. Lý Bá thấy Nhậm Thọ đứng tại chỗ không lên tiếng, cũng không dám mạo hiểm mở lời, cũng đứng tại chỗ chờ đợi. Nhậm Thọ lấy lại tinh thần, thấy đối phương vẻ mặt câu nệ lại cẩn thận nhìn mình, trong lòng thở dài một hơi. Từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược và một túi vải đưa qua. Ngươi và ta là đồng hương, đây có một số đan dược tăng tiến tu vi và 100 linh thạch, cầm lấy mà dùng đi. Lý Bá không ngờ lại có kết quả như vậy, sau khi ngẩn người, tuy thèm đan dược và linh thạch, nhưng vẫn liên tục xua tay từ chối. Tiền bối, không được đâu. Tiểu lão nhi tu tiên mấy năm, biết linh thạch khó kiếm đến mức nào, đan dược khó có được đến mức nào, chúng ta tuy là đồng hương, nhưng tâm ý tiền bối vãn bối xin nhận, ân tình này vãn bối không trả đổi, xin tiền bối thu hồi lại đi. Nhậm Thọ nghe lời này, hơi mở ra. Thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, liền khép cười ra tiếng. Người xuất thân từ giang hồ, nay bước vào tiên đồ, vẫn giữ lối hành sự của người giang hồ, thật khiến Nhậm Mỗ có chút cảm khái. Những đan dược này ta hiện tại đã không dùng được nữa, linh thạch này đối với ta cũng không đáng là gì, ngươi cứ nhận lấy đi. Thấy Nhậm Thọ lại một lần nữa đưa qua, Lý Bá do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy đan dược và linh thạch. Như vậy, xin đa tạ tiền bối. Nhậm Thọ phất tay, khẽ cười một tiếng, liền xoay người định rời đi. Khoan đã, tiền bối xin hãy dừng bước. Lý Bá thấy Nhậm Thọ muốn rời đi, trên mặt hiện lên vẻ đấu tranh, cắn răng một cái, lớn tiếng gọi. Nhậm Thọ dừng bước, quay người nhìn lại. Còn chuyện gì? Thấy trên mặt Nhậm Thọ không còn nụ cười, thần sắc nhàn nhạt, Lý Bá sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đại ân của tiền bối, vãn bối cũng có thứ muốn dâng cho tiền bối. Nghe lời này, Nhậm Thọ lại có chút không hứng thú. Tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4, có thứ gì có thể lọt vào mắt mình được? Lý Bá thấy Nhậm Thọ vẻ mặt vô vị, vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra hai vật phẩm, một khối ngọc giản và một khối lệnh bài lớn bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Nhậm Thọ. Nhậm Thọ liếc mắt một cái, thần sắc đột nhiên ngưng lại. Hừm, chỉ thấy lệnh bài toàn thân màu đen huyền, được chế tạo từ vật liệu không rõ tên. Trên đó khắc bốn chữ lớn: Đại Di chuyển lệnh chương 136, Viễn cổ truyền tống chương 136, Viễn cổ truyền tống Đại Di chuyển lệnh. Ánh mắt Nhậm Thọ nhanh chóng quét quanh, phát hiện những người xung quanh không chú ý đến bên này, lập tức nhận lấy. Khối lệnh bài này ngươi có được từ đâu? Nhậm Thọ mở miệng hỏi. Bẩm tiên bối, khối lệnh bài này vãn bối phát hiện trong một sơn động bí ẩn, trong sơn động còn có một trận pháp, giống hệt với trận pháp được ghi trong ngọc giản mà vãn bối giao cho tiền bối. Trận pháp trong ngọc giản. Nhậm Thọ nghe vậy, lập tức gáp ngọc giản lên trán, thân thức tiến vào dò xét. Một lát sau, trong mắt Nhậm Thọ sáng lên. Sau khi thu lệnh bài và ngọc giản vào túi trữ vật, Nhậm Thọ mở miệng hỏi, vật này ngươi còn cho người khác xem qua chưa? Chưa, vãn bối thấy vật này rất huyền diệu, sợ bị người khác biết được sẽ giết người và bảo, cho nên chưa bao giờ dám nói cho người khác. Lý Bá vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy thì tốt quá rồi, vật này quả thật có chút hữu dụng với ta. Nhậm Mỗ cũng sẽ không lấy không đồ của ngươi, thế này đi, ta lại cho ngươi 500 linh thạch và một kiện pháp khí trung phẩm, ngươi thấy thế nào? Thực ra giá trị của khối đại di chuyển lệnh này còn hơn cả 500 linh thạch và một kiện pháp khí trung phẩm mà Nhậm Thọ nói. Nhưng thực lực của Lý Bá quá yếu, sở hữu quá nhiều linh thạch và pháp khí thượng phẩm, đối với hắn mà nói, ngược lại là một tai họa. Vì đây là một giao dịch, lần này, Lý Bá lại rất sảng khoái đồng ý nhớ kỹ, chuyện này không được nhắc lại với người khác, nếu không sát kiếp giáng thân, chết không có chỗ chôn. Nhậm Thọ hơi cảnh cáo nói: "Xin tiền bối yên tâm, vạn bối biết rõ sự lợi hại của nó, vạn lần không dám nhắc lại với người khác." Lý Bá thấy Nhậm Thọ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng cất đi vẻ vui mừng trên mặt, gật đầu đáp lại. Thấy Nhậm Thọ rời đi, Lý Bá vội vàng thu quầy hàng, cũng đi về phía chỗ ở của mình trong thành. Dưới sự dẫn dắt của Lý Bá, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có chút cũ kỹ, sau đó mở khóa cửa, bước vào trong. Bóng dáng Nhậm Thọ như ưu ảnh xuất hiện trước căn nhà nhỏ. Đứng bên ngoài nhà một lát, Nhậm Thọ cuối cùng vẫn không đi vào. Thôi vậy khẽ thở dài một hơi, bóng dáng Nhậm Thọ lại biến mất. Nhậm Thọ không tiếp tục đi dạo trong thành, mà trực tiếp quay trở lại khách phòng trên núi. Sau khi đóng cửa phòng, lại lấy ra cờ trận bố trí xung quanh phòng. Lúc này mới lấy ra khối lệnh bài và ngọc giản kia, cẩn thận kiểm tra. Một khắc đồng hồ sau, Nhậm Thọ lấy ngọc giản đang dán trên trán ra, trong hai mắt bùng lên một đạo tinh quang. Thật sự là trận pháp truyền thống thượng cổ, nhưng đáng tiếc, một góc trong đó đã bị hư hại phần lớn, nếu tự mình sửa chữa, ít nhất cũng phải mất mấy năm. Trong ngọc giản, khắc họa một đồ hình trận pháp lớn khoảng 1 trượng, tổng cộng 6 góc, mỗi góc có một cái rãnh lõm lớn bằng nắm tay, trong đó các đường nét và phù văn phức tạp đan xen vào nhau, cực kỳ phức tạp và huyền ảo. Nhưng một trong số đó lại thiếu hụt phần lớn một cách khó hiểu. Mặc dù Nhậm Thọ ở lĩnh vực trận pháp không bằng các trận pháp đại sư, nhưng cũng tự nhận thiên phú không tệ. Rất nhanh liền nhận ra đây là một trận pháp truyền thống thượng cổ. Những năm nay, hắn ngoài tu luyện ra cũng đã lật xem không ít tài liệu về trận pháp truyền thống. Nhưng trận pháp truyền thống thật sự quá cao thâm, liên quan đến không gian, Nhậm Thọ đến nay cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Nếu để hắn sửa chữa trận pháp truyền thống thượng cổ này, ít nhất cần mấy năm để nâng cao trình độ trận pháp của mình lên một mức cao, mới có thể sửa chữa thành công trận pháp truyền thống thượng cổ này. Nhưng hiện tại Nhậm Thọ ngay cả thời gian tu luyện cũng không đủ, căn bản không có thời gian nghiên cứu trận pháp nữa, cũng chỉ có thể đợi sau này mà thôi. Ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào khối lệnh bài màu đen huyền, chính là khối đại di chuyển lệnh kia. Vì trận pháp truyền tống thượng cổ truyền tống khoảng cách quá xa, có thể là mấy chục vạn dặm, cũng có thể là mấy triệu dặm, mấy chục triệu dặm. Truyền tống siêu xa, nhục thân của tu sĩ rất dễ bị sụp đổ. Cho nên để bù đắp được điểm này, đại di chuyển lệnh được luyện chế ra, có thể khiến tu sĩ có thể truyền tống qua lại giữa hai vùng đất khác nhau cách xa nhau, mà không bị ảnh hưởng bởi vết nứt không gian và phong bạo không gian. Vào thời thượng cổ, trận pháp truyền tống siêu xa khắp nơi đều có, thậm chí còn có trận pháp siêu truyền tống xuyên lục địa. Hiện nay trong tu tiên giới, trận pháp truyền tống khoảng cách xa gần như đã biến mất hoàn toàn, nhiều nhất cũng chỉ là vạn dặm mà thôi. Và những điển tịch truyền thừa về trận pháp truyền tống cổ cũng mất truyền một cách khó hiểu, khiến cho hiện tại trong tu tiên giới, không còn trận pháp sư nào có thể bố trí trận pháp truyền tống siêu xa nữa. Nhưng dù vậy, những trận pháp truyền tống khoảng cách xa còn sót lại này, cũng được các tông môn tu tiên canh giữ nghiêm ngặt. Trong Thanh Dương Tông, có 4 trận pháp truyền tống khoảng cách xa. May mắn là sơn động bí ẩn có trận pháp truyền tống cổ kia cách đây chỉ trăm dặm mà thôi, đợi có thời gian sẽ đi thực địa kiểm tra một phen. Nhậm Thọ khẽ lẩm bẩm, sau đó nuốt đan dược, khoanh chân tu luyện. 2 ngày sau, Nhậm Thọ đang vận chuyển công pháp hấp thu dược lực còn sót lại trong đan dược, một đạo truyền tin phủ dừng lại bên ngoài cửa phòng, bị ấm chế ngăn cản. Nhậm Thọ mở mắt, thu truyền tin phủ vào trong tay. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Nhậm Thọ đứng dậy, đi thẳng về phía đại sảnh của Ý gia. Đợi Nhậm Thọ bước vào đại sảnh, liền thấy Ý Nhạc và sư tỷ Ý Ngọc đang vẻ mặt sầu muộn bàn bạc điều gì đó. Không biết Ý Thế Bá và Ý sư tỷ tìm ta có việc gì. Thấy Nhậm Thọ đến, Ý Nhạc ra hiệu Nhậm Thọ ngồi xuống. Thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn mình, Ý Nhạc thở dài một hơi. Nhậm Hiền Chất à, lão phu trước đây đã giấu Hiền Chất một số chuyện, bây giờ cần nói rõ với Hiền Chất. Nhậm Thọ nghe vậy, không mở miệng, mà ra hiệu đối phương tiếp tục. Chuyện này không phải lão phu cố ý giấu giếm, chỉ là quá trọng đại, lão phu sợ lộ phong thanh, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe lời này, Nhậm Thọ liền nhíu mày, ánh mắt rơi vào hai trà con trước mặt. Sắc mặt tuy có chút không tốt, nhưng vẫn mở miệng hỏi, không biết là chuyện gì lại nghiêm trọng đến vậy. Phải biết rằng, Ý Nhạc là tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắn đều không giải quyết được, chẳng lẽ có kim đan chân nhân muốn đến gây phiền phức. Sau đó, Ý Nhạc liền kể rõ mọi chuyện cho Nhậm Thọ. Sắc mặt Nhậm Thọ lúc này rất khó coi, thật là xui xẻo đến tận cùng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn hai cha con đang ngồi đối diện, mở miệng hỏi, cho nên chuyện này, không có chút gì để hòa hoãn sao? Chính ma từ xưa đến nay đều là kẻ thù, làm gì có chuyện hòa hoãn, hôm nay ta nhận được tin tức, rất nhiều nơi ở Vân La quốc đã bị ma tông chiếm lĩnh, Vũ tông cũng đã phản ứng lại. Nhưng ý ra ổ chúng ta cách Thanh Dương Tông quá xa, chờ đợi Thanh Dương Tông cứu viện đã không kịp rồi, còn 2 ngày nữa là đến hạn, lão phu đến nay cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt có thể tránh được kiếp nạn này. Cho nên định tối nay, dẫn các đệ tử lén lút rời khỏi thành, từ bỏ ý ra ổ. Ý Nhạc vẻ mặt tiếc nuối nói. Nhậm Thọ căn bản không quan tâm hắn có tiếc nuối hay không, đối với hắn mà nói, tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm, đây mới là điều quan trọng nhất. Nhưng đã cầu viện Thanh Dương Tông chưa? Nhậm Thọ hỏi. Đã thử, nhưng không ngoại lệ, đều chết cả, trong ý ra ổ đã xuất hiện kẻ phản bội. Tối nay lão phu sẽ triệu tập mọi người, đến lúc đó nếu có ai phản đối kịch liệt, người đó rất có thể là kẻ phản bội, đã đầu nhập vào ma đạo. Ý Nhạc nghiêm túc nói. Nhậm Thọ gật đầu, đây quả thật là một cách hay. Xin tại hạ phải chuẩn bị trước một chút, Ý đạo hữu, xin cáo tử. Nhậm Thọ thấy nói gần đủ rồi, đứng dậy liền đi. Hai cha con này hiện tại trong mắt hắn, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm. Ý Ngọc nhìn bóng lưng Nhậm Thọ, môi mỏng khẽ động, có chút tủi thân. Chương 137, ý ra hôn chiến chương 137, ý ra hôn chiến Nhậm Thọ trở về phòng, liền trầm tư. Hiện tại thông tin cầu viện của ý ra ổ không thể gửi đi, bên ngoài thành chắc chắn đã bị tu sĩ ma đạo phong tỏa. Ý ra muốn nửa đêm tổ chức người lén lút bỏ trốn là hạ sách bất đắc dĩ. Đáng chết, nếu sớm thông báo, cũng không đến nỗi bất ngờ như vậy. Nhậm Thọ có thể hiểu lý do ý nhạc không thông báo tin tức cho hắn, chuyện liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm. Vân La Tam Ma, trong đó huyết thần cốc mạnh nhất, quỷ sát môn kém hơn một chút, thi âm tông yếu nhất, nhưng thi âm tông lại rất quỷ dị, tu tiên giới Vân La ghi chép về nó không nhiều. Thực lực tổng thể của quỷ sát môn, thậm chí còn mạnh hơn thanh dương tông, nếu lần này thật sự là tam tông liên thủ, vậy tu tiên giới Vân La thật sự sẽ đại loạn. Thoáng chốc, màn đêm buông xuống, trước đại sảnh ý ra đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Ý nhạc vẻ mặt uy nghiêm đứng trên đài cao trong đại sảnh, ý ngọc thì đứng bên cạnh ý nhạc. Trên khoảng đất trống trước đại sảnh, đứng hàng trăm đệ tử luyện khí kỳ ý ra, phía trước những người này còn có 7 tu sĩ trúc cơ kỳ mặc cẩm bào. Nhậm Thọ cũng đứng trong đám đông, không lên tiếng. Lúc này, một lão bà tóc bạc trúc cơ trung kỳ hỏi ý nhạc, không biết gia chủ nửa đêm triệu tập mọi người có việc gì. Chẳng lẽ là vì ý nhạc thấy lão bà tóc bạc hỏi, vuốt râu gật đầu. Sau đó giọng nói sang sảng hướng về mọi người nói, các vị trong ý gia ổ, lão phu hỏi các người, nếu ma tông muốn ý gia chúng ta quy phục bọn họ, các ngươi nên làm thế nào? Các đệ tử trước đại sảnh nghe vậy, đều kinh hãi, lập tức tiếng ồn ào không ngừng truyền đến. Ý nhạc thấy cảnh này, sắc mặt liền trầm xuống. Sau đó khẽ quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta, ồn ào như vậy ra thể thống gì, trả lời lời lão phu. Các đệ tử ý gia nghe vậy, tiếng ồn ào dừng lại, sau đó nhìn nhau vài lần, đồng thanh trả lời. Thề chết chống cự. Rất tốt. Không hổ là con cháu ý gia ta, đã vậy, lão phu cũng không giấu các ngươi nữa, ủy sát môn một tháng trước đã phái người đến ý gia ổ, muốn chúng ta quy phục, nhưng lão phu không muốn các ngươi trở thành người của ma đạo, cho nên không lập tức đồng ý. Nhưng quỷ sát môn sẽ không từ bỏ ý gia ổ chúng ta, hai ngày nữa, người của quỷ sát môn sẽ lại đến ý gia ổ chúng ta, hơn nữa có thể phái đến lượng lớn tu sĩ ma đạo. Sức mạnh của quỷ sát môn các ngươi cũng biết rồi, lão phu không muốn con cháu ý gia ta đều chết, cho nên tối nay, chúng ta sẽ rút khỏi ý gia ổ, đến Thanh Dương Tông và Thái Bạch Kiếm Tông cầu viện. Ý nhạc vẻ mặt vui mừng gật đầu. Mà các đệ tử ý gia phía dưới nghe vậy, liền có chút hoảng loạn. Nhưng một lát sau, các đệ tử ý gia liền hồi phục lại từ sự kinh ngạc, hô lớn, mọi việc đều nghe gia chủ sắp xếp. Có người dẫn đầu, những người khác cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Ánh mắt Nhậm Thọ lóe lên, quỷ sát môn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý gia ổ vì vị trí địa lý của thành ý gia ổ rất khéo léo, phía sau ý gia ổ có thể trực tiếp đến Thiên Hắc Sơn Mạch. Vòng qua Thiên Hắc Sơn Mạch, có thể tiến vào Vân La Phúc Địa, hai bên trực tiếp chỉ vào sơn môn của Thanh Dương môn và Thái Bạch Kiếm Tông hai đại môn phái. Đây cũng là lý do vì sao mấy trăm năm nay, Thanh Dương Tông và Thái Bạch Kiếm Tông lại sẵn lòng giúp đỡ ý gia. Ma đạo Tam Tông muốn khai chiến với chính đạo Ngũ Tông, vậy thì ý gia ổ và mười mấy nơi tương tự ý gia ổ khác đều sẽ bị đặc biệt chú ý ngay lúc này, một giọng nam tử truyền đến. Gia chủ, nếu chúng ta tự ý bỏ trốn, một khi bị quỷ sát môn phát hiện, thì toàn bộ con cháu ý gia đều có thể bị tiêu diệt. Theo ý kiến của ta, chúng ta cứ thuận thế quy phục quỷ sát môn cũng không phải là một chuyện xấu, tu tiên giới thực lực vi tôn, ma đạo chính đạo không có gì khác biệt. Mọi người nghe vậy, đều quay đầu nhìn người nói. Nhậm Thọ nhìn rõ người này, lông mày nhướng lên. Người nói chính là nam tử họ Chu mà Nhậm Thọ và Ý Ngọc gặp trên đường khi mới đến ý gia ổ hôm đó. Chu Quang Nghiệm, kẻ phản bội trong gia tộc, chính là ngươi phải không? Ý Nhạc vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn hỏi. Gia chủ, Chu sư đệ cũng là vì gia tộc chúng ta mà nghĩ thôi. Trong số các tu sĩ trúc cơ, một trung niên mặt trắng không râu lên tiếng giải thích thay cho nam tử họ Chu. Lúc này, lại có 3 tu sĩ trúc cơ khác cũng lên tiếng phụ họa. Các ngươi là khách khanh trưởng lão của ý gia ổ chúng ta, sao có thể trở thành phản đồ, đầu nhập vào quỷ sát môn chứ? Lão bà tóc bạc lúc trước lúc này vẻ mặt giận dữ quát lớn mấy người. Ý Vương, chúng ta gọi đây là đại cục làm trọng, ngươi và gia chủ là bản gia, đương nhiên sẽ nghe lời răm rắp, xảy ra chuyện, gia chủ chắc chắn sẽ dốc sức bảo vệ ngươi, nhưng chúng ta thì khác, thân là khách khanh trưởng lão ngoại tộc, trên đường bỏ trốn một khi bị tu sĩ quỷ sát môn phát hiện, gia chủ có dám liều mạng bảo vệ chúng ta không? Nam tử họ Chu sắc mặt âm hàn lạnh lùng nói. Tốt lắm, không ngờ ý gia ổ chúng ta lại có 5 vị trưởng lão đã đầu nhập vào quỷ sát môn, tốt lắm. Ý Nhạc giận quá hóa cười. Gia chủ không cần tức giận như vậy, chúng ta cũng chỉ là người thức thời làm người tài giỏi mà thôi, chim côn chọn cành mà đậu, không thể trách chúng ta được. Nam tử họ Chu cười lạnh một tiếng rồi nói. Đã vậy, lão phu sẽ chém giết ngươi, tên phản đồ này trước. Ý Nhạc trên mặt lộ ra sắc ý, khí tức lập tức khóa chặt nam tử họ Chu. Sắc mặt nam tử họ Chu có một thoáng tái nhợt, nhưng rất nhanh, hai tu sĩ trúc cơ trùng kỳ xung quanh hắn đã chắn trước mặt hắn. Gia chủ, Chu Mô đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta tổng cộng 5 tu sĩ trúc cơ, trong đó 2 tu sĩ trúc cơ trung kỳ, 3 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ngươi tuy có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó đồng thời 2 tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Chúng ta chỉ cần dốc toàn lực kéo chân các ngươi, tranh thủ thời gian cho quỷ sát môn, chỉ cần đợi tu sĩ quỷ sát môn đến, chính là ngày chết của các ngươi. Gia chủ, không ngại nói cho ngươi biết, mấy ngày trước khi Ý Ngọc sư muội trở về, ta đã nhận ra điều bất thường, sớm đã gửi truyền tin phụ cho quỷ sát môn rồi, có lẽ còn chưa đợi chúng ta phân thắng bại, tu sĩ quỷ sát môn đã đến ý gia ổ rồi, đến lúc đó, các ngươi một người cũng không thoát được, ha 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 ha. Nam tử họ Chu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười lớn ha ha. Nghe lời này, sắc mặt Ý Nhạc biến đổi, âm trầm vô cùng. Động thủ. Hắn quát lớn một tiếng, dẫn đầu lao về phía nam tử họ Chu và 2 tu sĩ trúc cơ trùng kỳ bên cạnh hắn. Một tay bấm pháp quyết, 2 thanh thủy quang phi kiếm bay ra, hóa thành hai đạo kiếm khí trong suốt, chém về phía ba người. Ý Ngọc thấy phụ thân mình động thủ, cũng một tay vỗ, trong tay xuất hiện một cái chuông. Sau đó cánh tay giơ cao, chuông phát ra tiếng kêu trong trẻo. Sóng gợn màu trắng quyết tán, bay về phía một nữ nhân trung niên trúc cơ sơ kỳ. Lão bà tóc bạc và những người khác cũng lần lượt lấy ra pháp khí, tham gia chiến đấu. Các đệ tử Ý gia xung quanh rất tự giác lùi lại, đây là cuộc chiến của trúc cơ kỳ, họ không thể tham gia. Thậm chí, nhiều tu sĩ luyện khí kỳ thông minh đã chạy trốn tán loạn. Chương 138, Ma môn kim đan chương 138, Ma môn kim đan trong hai phe, bên Ý gia tuy ít hơn một người, nhưng gia chủ Ý Nhạc một mình áp đảo hai trúc cơ trung kỳ. Hai bên coi như ngang bằng về số lượng. Nhậm Thọ không tính mình vào đó, hắn đã sớm ẩn mình trong đám đông không lộ diện. Lúc này chiến đấu bùng nổ, hắn nhìn về phía hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đang giao chiến với lao bà tóc bạc và nam tử nho sam. Người giao chiến với lao bà tóc bạc Ý Phương là một nam tu sĩ 30 tuổi mặc hồng bào. Lúc này, nam tu sĩ hồng bào đang điều khiển một pháp khí hình gậy dài màu xanh lục liên tục tấn công lao bà tóc bạc. Lao bà tóc bạc Ý Phương thì điều khiển một thanh kiếm xích phát ra ánh sáng đỏ liên tục phản công. Hai bên đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ, không ai làm gì được ai. Nhậm Thọ thấy vậy, trong tay áo âm phong hoa hóa thành một đạo u quang, lập tức bay vút đi, hướng về giữa trán nam tử hồng bào. Nam tử hồng bào trong lúc giao chiến chỉ cảm thấy giữa trán truyền đến một cơn đau nhói, ánh mắt liếc qua thấy một đạo u quang tốc độ cực nhanh áp sát, sắc mặt biến đổi. Vừa nhấc tay, ném ra một thanh dao găm bạc, trực tiếp chặn âm phong hoa lại, cuốn lấy nhau trên không trung. Nhậm Thọ thấy mình đánh lén thất bại, cũng không thất vọng. Tay bấm pháp quyết, tử mẫu truy hồn nhận ánh bạc lóe lên, pháp lực rót vào, hóa thành năm đạo ánh sáng bạc, mang theo khí nhọn sắc bén, giữa năm ngón tay Nhậm Thọ, hóa thành bánh xe lưỡi dao, sau đó nhanh chóng lao về phía nam tử hồng bào chém giết. Đồng thời, một thanh đao rộng phát ra ánh sáng đen được tế ra, chính là pháp khí cực phẩm có được từ việc chém giết tu sĩ ma môn ở Vọng Nguyệt Thành trước đây, Khô Cốt Đao. Khô Cốt Đao ánh đen lóe lên, một luồng hỏa diễm đen kịt từ trong thân đao cuồn cuộn bốc lên, lập tức hóa thành một thanh ma diễm đao rộng, theo sát phía sau tử mẫu truy hồn nhẫn. Sắc mặt nam tử hồng bào đại biến, còn lao bà tóc bạc Ý Phương thì lộ vẻ vui mừng, dốc toàn lực hạn chế đối phương. Nam tử hồng bào liên tục tế ra mấy tấm linh phù phòng ngự cấp 3 và một tấm khiên phòng ngự bảo vệ mình ở trung tâm. Bánh xe lưới dao bạc trực tiếp chém vào tấm khiên này cũng là pháp khí cực phẩm, đã chặn được đòn tấn công của bánh xe lưới dao bạc. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Kiếm xích đỏ của lão bà tóc bạc lúc này được nàng múa như một con rắn lửa, hai tiếng bốp bốp liền đánh tan hai lớp quang cháo vàng bên ngoài cơ thể nam tử hồng bào. Công thế của ma diễm đao rộng ập đến, mạnh mẽ chém vào lớp linh quang hộ thể cuối cùng trên cơ thể nam tử hồng bào, sau khi bị cản lại một chút, nhưng vẫn xuyên qua lồng ngực nam tử hồng bào. Lập tức một tiếng kêu thảm thiết, nam tử hồng bào phun ra máu tươi, không còn hơi thở ngã xuống đất. Trong mắt Nhậm Thọ lóe lên một tia tiếc nuối, đây là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu dùng để nuôi dưỡng cựu sát diêm la đao thì tốt biết mấy. Nhưng ở đây đông người, pháp khí ma đạo này không tiện lấy ra sử dụng. Thấy nam tử hồng bào đã chết, Nhậm Thọ một tay chụp lấy, liền thu túi chứa vật trên eo hắn vào trong tay. Lão bà tóc bạc thấy vậy, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, có chút kiêng kỵ nhìn Nhậm Thọ một cái. Nàng nhận ra Nhậm Thọ là đệ tử Thanh Dương Tông trở về cùng Ý Ngọc. Không ngờ, thực lực của đối phương lại rất mạnh. Nhậm Thọ thì không quan tâm nàng nghĩ gì, lập tức đi về phía Ý Ngọc. Ý Ngọc lúc này đang giao đấu với một phụ nhân trung niên, thể hiện thế áp đảo, nhưng phụ nhân này có một pháp khí khá lụa, Ý Ngọc trong thời gian ngắn không thể công phá. Nhậm Thọ đến nơi, tay bấm pháp quyết liên tục, đao rộng đen và tử mẫu truy hồn nhẫn liền điên cuồng tấn công phụ nhân trung niên. Một lát sau, pháp khí khăn lụa trước người phụ nhân bị pháp khí của Nhậm Thọ và Ý Ngọc chém đến mất đi linh tính rất nhiều, bề mặt không ngừng xuất hiện vết thương. Nhậm sư đệ, bảo vật phòng ngự này của nàng ta là một kiện cổ bảo tàn phá, cho nên mới khó công phá như vậy. Ý Ngọc thấy Nhậm Thọ đến rút, mở miệng nói: "Cổ bảo tàn phá?" Ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào kiện pháp khí khăn lụa này. Thế nào là cổ bảo tàn phá? Pháp khí được luyện chế từ mảnh vỡ cổ bảo, uy lực mạnh hơn pháp khí cực phẩm một chút, nhưng so với bộ pháp khí cực phẩm hoàn chỉnh thì không đáng kể. Sắc mặt phụ nhân trung niên lúc này có chút tái nhợt, dưới sự tấn công liên thủ của hai người, pháp lực trong cơ thể tiêu hao điên cuồng, vội vàng lấy ra đan dược nuốt một viên. Nhậm Thọ thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Phải nhanh chóng kết thúc trận chiến mới được. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay hắn lóe lên, một cái hồ lô da vàng liền xuất hiện trong tay hắn. Khởi. Hồ lô da vàng dưới sự rót pháp lực của Nhậm Thọ, đón gió liền tăng trưởng, rất nhanh hóa thành kích thước bằng người, lơ lửng trên đỉnh đầu Nhậm Thọ. Miệng hồ lô nhắm vào phụ nhân trung niên. Nhậm Thọ điểm không một cái vào phụ nhân trung niên, lập tức một luồng hỏa diễm đen kịt trực tiếp phun ra, lập tức rơi xuống pháp khí khăn lụa. Hắc viêm vừa chạm vào pháp khí khăn lụa liền rên rỉ một tiếng, linh tính tổn thất lớn. Pháp khí ô hế. Phụ nhân trung niên thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Nhậm Thọ vẻ mặt lạnh lùng, tay bấm pháp quyết, lại một luồng hắc viêm trực tiếp phun ra từ miệng hồ lô. Lần này pháp khí khăn lụa không thể chịu đựng được nữa, rơi từ trên không xuống. Phụ nhân trung niên cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một đạo u quang chợt hiện, trực tiếp xuyên thủng đầu phụ nhân trung niên. Âm phong thoa trực tiếp mang theo túi chữa vật của đối phương rơi vào tay Nhậm Thọ. Cảnh này lọt vào mắt tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Ý Ngọc càng sắc mặt biến đổi, nàng căn bản không ngờ vị tứ sư đệ này của mình thực lực lại phi phàm đến vậy, liên tiếp chém giết hai tu sĩ đồng cảnh giới. Mà Ý Nhạc thì trong mắt tinh quang lóe lên, cười lớn sảng khoái. Nhậm Thọ thì không để ý đến ánh mắt của Ý Ngọc bên cạnh, mà hai mắt xoay chuyển, khóa chặt thanh niên họ Chu kia. Lúc này trong lòng thanh niên họ Chu cũng kinh hãi không thôi, không ngờ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ Nhậm Thọ này chiến lực lại cường hãn đến vậy. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi, phe mình đã có hai người bị giết, hai tu sĩ trúc cơ trùng kỳ còn lại lại bị Ý Nhạc gáp chế chặt chẽ, chỉ còn lại một mình hắn. Ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng hiện lên ý định rút lui. Cái hồ lô da vàng to lớn trên đỉnh đầu xoay chuyển hướng, nhắm vào nam tử họ Chu. Ngay khi Nhậm Thọ và Ý Ngọc sắp động thủ, hắn và Ý Nhạc sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời không xa, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen và bay nhanh về phía đỉnh núi nơi Ý gia ổ nam tử họ Chu thấy vậy, cười lớn ha ha. Ý Nhạc, người của Quỷ Sát môn đến rồi, các ngươi không chạy thoát được đâu, tối nay Ý gia ổ sẽ bị tắm máu. Nhậm Thọ vừa thấy đám mây đen trên bầu trời, trong tay liền xuất hiện một tấm ngũ hành đột phù. Kích hoạt, cả người biến mất, xuất hiện bên ngoài chiến trường không xa. Sau đó ném ra linh phong tuyển, cả người hóa thành một đạo thanh hồng, nhanh chóng bỏ chạy. Mà Ý Nhạc cũng phản ứng không chậm, trực tiếp từ bỏ hai người trước mặt, một bước nhảy đến trước mặt Ý Ngọc, một tay nắm lấy cánh tay nàng, cũng hoảng loạn bỏ chạy thoát thân. Mà lao bà tóc bạc và những người khác cũng phản ứng không chậm, mỗi người điều khiển pháp khí, bay vút đi. Tại chỗ, chỉ còn lại một đám đệ tử Ý gia ổ, thấy cảnh này, lập tức đại loạn, tứ tán bỏ chạy. Đám mây đen trong vài hơi thở, đã đến trên không Ý gia ổ sau khi cuộn trào dữ dội vài lần, đám mây đen tan biến, giữa không trung, lại xuất hiện hàng trăm tu sĩ mặc hắc bào. Người dẫn đầu là một nam tử tóc bạc khoảng 25, 26 tuổi, trên mặt xăm hình. Vừa xuất hiện, liền phóng ra một luồng linh áp cường đại. Nam tử tóc bạc này chính là một kim đan tu sĩ.